Chương 264, quấy nhiễu trang viên, muốn chết. Chương 264, quấy nhiễu trang viên, muốn chết. Ha 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 ha, Tiêu Viễn Sơn phảng phất như nghe được chuyện cười buồn cười nhất thế gian, bộc phát ra một tràng cười lớn như trung đồng, trong tiếng cười tràn ngập sự trào phúng cùng khinh bị không chút che giấu, chấn động mặt hồ nổi lên từng vòng gợn sóng. Mộ Dung Phục ca, Mộ Dung Phục, ta thấy ngươi là bị cái giấc mộng phục quốc và thù giết cha kia làm cho mụ mẫm đầu óc, biến thành một tên ngu xuẩn triệt để rồi. Tiếng cười của Tiêu Viễn Sơn im bặt, ánh mắt như điện, đâm thẳng vào Mộ Dung Phục. Thẩm Quốc Sư chính là quốc sư do Đại Minh Hoàng đế thân phong, lục địa thần tiên cảnh, tu vi thâm sâu khó lường, ưu ma trí, Đoàn Diên Khánh cùng phụ thân ngươi Mộ Dung Bác, những nhân vật bậc đó đều ôm hận dưới tay ngài. Chỉ bằng Mộ Dung Phục ngươi, cộng thêm đám tàn binh bại tướng Tây Hạ này, còn có cái tên tinh túc lão quái phe phẩy quạt giả thần giả quỷ kia. Hắn nhìn quanh một vòng đám cao thủ mà Mộ Dung Phục mang đến, khóe miệng nết lên một độ cong dữ tợn, một đám gà đất chó sành, ô hợp chi chúng, lại dám rong rạc, vọng luôn báo thủ. Tiêu Viễn Sơn ta tung hoành một đời, khoái ý ân cửu, nhưng chưa bao giờ làm chuyện ngu xuẩn lấy trứng chọi đá. Càng sẽ không cùng ngươi, còn có các ngươi, đám ngu xuẩn này đi chịu chết. Hắn dừng một chút, ngữ khí chuyển sang băng lãnh, mang theo một tia khoái ý, hơn nữa, cha con ta cùng Thẩm Quốc Sư không oán không cửu, ngược lại, ngài thay ta tay đâm Mộ Dung Bác lao tặc này, báo huyết hải thâm cửu nhạn môn quan năm đó, có ân với Tiêu thị ta. Chúng ta hôm nay đến đây, là khách khí đăng môn bái tạ, há lại cùng con chó điên ngươi đi tìm ân nhân gây phiền phức. Những lời này của Tiêu Viễn Sơn, giống như từng cây kim thép băng lãnh, đâm vào tim Mộ Dung Phục, nhất là câu thay ngươi tay đâm Mộ Dung Bác có ân càng là đem tia lý trí cuối cùng của hắn triệt để tiêu rụi. Tiêu Viễn Sơn, Tiểu Phong, đã các ngươi khăng khăng muốn làm bạn với kẻ giết cha ta, vậy thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Mộ Dung Phục hai mắt đỏ ngầu, khuôn mặt vì phẫn nộ cực độ mà vặn mèo, mạnh mẽ vung tay lên, nghiêm nghị gào thét, trước giết bọn hắn, dùng đầu người bọn hắn, tế điện vong linh phụ thân ta trên trời. Giết cho ta, giết. Theo Mộ Dung Phục ra lệnh một tiếng, những võ sĩ Tây Hạ nhất phẩm đường bên cạnh hắn sớm đã kìm nén không được, cùng với một bộ phận gia thần Mộ Dung thị, lập tức như thủy triều múa may binh khí, phát ra tiếng gào hung hãn, lao về phía Tiêu Viễn Sơn cùng Tiểu Phong ở trung tâm. Hừ, muốn chết. Tiêu Phong trừng mắt hổ, không hề sợ hãi, ngược lại bước lên trước một bước, che chở phụ thân ở sau lưng nửa phần. Quanh người hắn một cỗ khí tức cương mãnh vô chủ, bá đạo tuyệt luân ầm vang một phát, giống như sư tử hùng mạnh đang ngủ say thức tỉnh. Chỉ thấy hắn song trưởng vẽ một vòng, long hình khí kình nháy mắt ngưng tụ, ẩn ẩn có tiếng long ngâm đi theo. Hống! Tiêu Phong đánh ra một chiêu hàng long thập bát trưởng, trường lực bành trướng, cương mãnh tuyệt luân. Mấy tên võ sĩ Tây Hạ xông lên trước nhất, binh khí trong tay còn chưa chạm đến góc áo Tiêu Phong, liền bị trường lực rời non lấp biển kia đánh cho thổ huyết bay ngược, gân đứt xương gãy, giống như bao tải rách rơi vào trong nước hồ băng lãnh, bắn lên bọt nước thật lớn. Cơ hồ là đồng thời, Cựu Dực đạo nhân cùng Nỗ Nhi Hải, hai tên cao thủ Tây Hạ nhất phẩm đường này, cũng một trái một phải, múa may kỳ môn binh khí và trường lực trầm trọng, mang theo kình phong lăng lệ, giáp công về phía Tiêu Viễn Sơn. Tới hay lắm. Tiêu Viễn Sơn cười cùng ra một tiếng, lửa giận cùng sự bưu hán bị hắn đè nén mấy chục năm giờ phút này triệt để phóng thích, thi triển ra trường pháp cương mãnh bạo liệt tương tự, chiến cùng một chỗ với hai người. Trường phong gào thét, tiếng khí kình giao kích không dứt bên hai, các đá bên bờ hồ bị chân khí kích động cuốn lên, bắn tứ tung. Đại chiến nháy mắt tiến vào gay cấn. Tiêu Phong một mình đấu đông đảo võ sĩ Tây Hạ, hàng long thập bát trưởng thi triển ra, quả thực là cả người thì người ngã, trưởng phong đi qua, người ngã ngựa đổ, không ngừng có tiếng kêu thảm thiết vang lên, thi thể bùm bùm rơi xuống hồ, nhuộm đỏ một vùng thủy vực. Tiêu Viễn Sơn thì lấy một địch hai, đối mặt Cựu Dược đạo nhân và Nỗ Nhi Hải hợp kích, tuy hơi ở thế hạ phong, nhưng ỷ vào thân pháp quỷ dị và trưởng lực hùng hồn, nhất thời không rơi vào thế thua. Ngay tại lúc mở hồ tiếng giết rung trời, chân khí kích động, ba đạo thân ảnh màu sắc khác nhau, giống như chim yến nhẹ nhàng, từ hướng hòn đảo giữa hồ khói sóng mênh mông kia bắn nhanh tới. Các nàng mũi chân điểm nhẹ trên mặt hồ trong veo mấy cái, thân hình phiêu giật linh động, tốc độ nhanh đến kinh người, mấy hơi thở liền đã lướt qua mặt hồ rộng lớn, nhẹ nhàng rơi xuống bên cạnh chiến trường hỗn loạn. Người tới chính là Khúc Phi Yên, Mộ Dung Tiên cùng Vân La quận chúa phụ mệnh tuần tra bên ngoài trang viên. Ba nữ đều là tuyệt sắc, khí chất khác nhau. Khúc Phi Yên linh động tiểu thiếu, Mộ Dung Tiên thanh lãnh xuất trần, Vân La quận chúa thì quý khí bức người mang theo một tia ánh vũ. Các nàng vừa xuống đất, ánh mắt quét qua tràng diện huyết tinh hỗn loạn này, Vân La quận chúa mày liễu dựng ngược, dẫn đầu bước lên trước một bước, thanh âm thanh thúy mang theo uy nghiêm không thể nghi ngờ, vang vọng toàn trường, phương nào cũng đủ. Dám ở ngoài Thanh Vân Trang Viên ta dương ai đánh nhau, quấy nhiễu tông chủ thanh tịnh, muốn chết hay sao? Tiếng quát này ẩn chứa nội lực không tầm thường, lại tạm thời áp qua tiếng hò hét chém giết trong sân. Đám người đang kịch chiến không khỏi động tác chậm lại, nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía ba vị khách không mời mà đến này. Tiêu Phong thấy thế, một trường bức lui hai tên võ sĩ Tây Hạ, thừa cơ thu thế, hướng về phía ba người Vân La quận chúa chắp tay, tiếng như trung đồng, ngựa khí lại có phần khách khí. Ba vị cô nương, tại hạ Tiêu Phong, cùng gia phụ Tiêu Viễn Sơn, đặc biệt tới bái kiến Thẩm Quốc Sư. Đi ngang qua nơi đây, bị đám đạo trích này vô cớ vây công, bất đắc dĩ ra tay tự vệ, quấy nhiêu quý trang viên thanh tịnh, thực không phải mong muốn của chúng ta, ở đây xin lỗi. Hắn luôn từ khẩn thiết, tư thái đặt xuống cực thấp, hiển nhiên biết rõ uy thế của chủ nhân nơi này. Nhưng mà, một bên khác Mộ Dung Phục, ánh mắt gắt gao khóa chặt trên người Khúc Phi Yên, hình ảnh nhục nhã ngày đó tại Mạn Đà Sơn trang bị Thẩm Thanh Vân tiện tay đánh bại, chật vật đào tẩu nháy mắt dâng lên trong lòng, làm cho khuôn mặt tuấn nhã của hắn triệt để bặm mẻo. Là ngươi, nha hoàn bên cạnh Thẩm Thanh Vân. Mộ Dung Phục nghiến răng nghiến lợi, trong mắt cơ hồ phun ra lửa, hắn mạnh mẽ chỉ vào ba nữ, lớn tiếng kích động đám người phe mình, mọi người nghe đây, ba nữ nhân này là người bên cạnh Thẩm Thanh Vân, trước giết các nàng, diệt trừ vây cánh của Thẩm Thanh Vân, để hắn cô lập không nơi nương tựa. Động thủ. Nghe vậy, Vân La quận chúa tò mò nghiêng đầu nhìn Khúc Phi Yên bên cạnh, chớp chớp mắt, "Phi Yên, ngươi quen biết cái tên nhìn thì ra dáng người, lại mở miệng ngậm miệng đòi đánh đòi giết này?" Khúc Phi Yên bĩu môi, trên mặt lộ ra vẻ khinh bị không chút che giấu, thanh âm thanh thúy trả lời, tự nhiên nhận ra. "Tên này không phải là cái tên biểu ca bất thành khí của Vương Ngự Yên tỷ tỷ, gọi là Nam Mộ Dung phục gì đó sao? Lúc trước gặp nguy hiểm, hắn thế nhưng là bỏ lại Ngự Yên tỷ tỷ mình chạy trước đấy. Bất quá như vậy cũng tốt, nếu không Ngự Yên tỷ tỷ nếu đi theo một tên biểu ca tham sống sợ chết, không có chút đảm đương nào như vậy, cả đời này chẳng phải là uổng phí rồi." Vân La quận chúa nghe vậy, lập tức che miệng cười khẽ, trên dưới đánh giá Mộ Dung Phục sắc mặt xanh mét, ngựa khí mang theo sự kiêu ngạo cùng trêu tức của hoàng gia của chúa. "Ồ, hóa ra là tên lính Đào Ngũ Lâm trận bỏ chạy à? Sao nào, lúc ấy chạy nhanh, hiện tại ngược lại dài bản lĩnh, dám trở về gây sự rồi. Là cảm thấy Thanh Vân tông chủ nhà ta dễ bắt nạt hay sao? Ngươi, các ngươi, nha đầu danh con, sao dám nhục ta như thế?" Khúc Phi Yên cùng Vân La quận chúa kẻ sướng người họa, câu câu như dao, chuyên đâm vào vết sẹo đau nhất của Mộ Dung Phục. Hắn tức giận đến toàn thân phát run, cơ hồ muốn thổ huyết. Bao Bất Đồng cùng Phong Ba Ác bên cạnh hắn càng là giận không tìm được. "Làm càn!" Phong Ba Ác tính tình nóng nảy nhất, mạnh mẽ nhảy ra ngoài, đơn đao trong tay chỉ vào ba nữ Khúc Phi Yên, quát lớn, "Ba con nha đầu dành con hôi sữa chưa khô các người, lại dám vũ nhục công tử nhà ta như thế. Xem Phong Ba Ác ta không đánh các ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, xé nát miệng các ngươi." Tiếng nói vừa dứt, Phong Ba Ác đã kìm nén không được, thân hình tung lên, múa may đơn đao, mang theo một đạo đao phong lăng lệ, liền hung hăng lao về phía Khúc Phi Yên đứng ở trước nhất. Trong mắt Khúc Phi Yên hàn quang lóe lên, sát ý chợt nổi. Nàng hừ lạnh một tiếng, trở tay liền muốn lấy Thiên Ma Cầm Beo sau lưng xuống, dám đến quấy nhiễu công tử nhà ta thanh tịnh, ta thấy ngươi là sống trắng rồi, xem ta đánh các ngươi thành thịt nát. Nhưng mà còn chưa chờ Khúc Phi Yên hoàn toàn lấy Thiên Ma Cầm ra, Vân La quận chúa ở một bên đã sớm nhìn đến ngứa tay khó nhịn, lại đoạt trước một bước ngăn ở trước người nàng, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên Thiên Ma Cầm. "Phi Yên, giết gà cần gì dùng dao mổ trâu?" Trên khuôn mặt xinh đẹp của Vân La quận chúa tràn đầy hưng phấn nóng lòng muốn thử, nàng hoạt động cổ tay một chút, cười nói với Khúc Phi Yên, "Tên mãng phu này, để bản quận chúa tới chiếu cố hắn. Vừa vặn thử xem công phu tông chủ chỉ điểm ta mấy ngày trước có tiến bộ hay không." Chương 265, một nha hoàn, võ công lại chắc tuyệt như vậy. Chương 265, một nha hoàn, võ công lại chắc tuyệt như vậy. "Hừ, không biết sống chết." Thấy Phong Ba Ác vung đao lao tới, Vân La quận chúa mũi ngọc hơi nhăn, chẳng những không lui, ngược lại đón trước một bước. Nàng cũng không rút kiếm, chỉ là bàn tay trắng nón lật một cái, một cỗ chân khí nóng rực cứng mãnh, rồi rào không thể chống đỡ đã từ lòng bàn tay phun ra. Chân khí kia hiện ra màu đỏ thắm, ẩn ẩn mang theo tiếng phong lôi, hậu phát tiên trí, trực tiếp đâm vào mặt bên đơn đao trong tay Phong Ba Ác. Ken, một tiếng kim tiết giao minh đình thai nhức óc. Phong Ba Ác chỉ cảm thấy một cỗ cự lực không cách nào kháng cự theo thân đao truyền đến, hổ khẩu nháy mắt nứt toát, máu tươi chảy ròng, thanh tinh cương đơn đao kia lại bị cỗ chân khí đỏ thắm này nạnh sinh sinh đánh bay khỏi tay, phốc một tiếng cắm nghiêng vào bùn đất nơi xa. Mà bản thân hắn càng là như bị búa tạ đánh kích, ngực buồn bực, cả người không bị khống chế bay ngược ra ngoài, người ở giữa không trung liền đã phun ra một ngụm máu tươi, trung điệp ngã xuống bên chân Mộ Dung Phục, dãy rủa hai cái, lại nhất thời không bỏ dậy nổi. Tĩnh. Bên hồ lâm vào một mảnh yên tĩnh quỷ dị. Tất cả mọi người bị một màn đột ngột này làm cho kinh ngạc đến ngây người, ánh mắt đồng loạt tụ tập trên thân hình nhìn như yếu ớt kia của Vân La của chúa. Tiêu Viễn Sơn cùng Kiều Phong cách gần nhất, cảm thụ chân tiếp nhất. Trong mắt hồ của Kiều Phong tinh quang bạo thiểm, trong lòng nghiêm nghị, chân khí này, chí dương chí cương, bá đạo vô song, sự tinh thuần cùng hùng hậu, xa không phải tông sư tầm thường có thể so sánh. Cái này, đây thật sự chỉ là một nha hoàn. Hắn tự hỏi hàng Long thập bát trưởng cương mạnh thiên hạ vô song, nhưng tính chất chân khí của thiếu nữ này lại giống như mở lối riêng, mang theo một cỗ xí liệt tiêu rủi hết thảy, phẩm chất cực cao, làm người ta thật lưỡi. Tiêu Viễn Sơn cũng là đồng tử hơi co lại, trong lòng sóng to gió lớn, một nha hoàn tuổi còn trẻ lại có tu vi như thế. Bên cạnh Thẩm Thanh Vân lại tàng long ngọa hổ như vậy. Hắn vốn đối với thực lực của Thẩm Thanh Vân đã có đánh giá cao, giờ phút này lại cảm thấy chính mình chỉ sợ vẫn là nghĩ quá cạn. Mộ Dung Phục càng là đồng tử bỗng nhiên co rút lại, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Võ công của Phong Ba Ác hắn rõ ràng, tuy không tính là đỉnh tiêm, nhưng cũng tuyệt đối không phải kẻ tầm thường, lại ở dưới tay thiếu nữ này đi không quá một chiêu. Hơn nữa là bị đối phương tay không dùng chân khí trực tiếp đánh bay. Nha hoàn bên cạnh Thẩm Thanh Vân này đều kinh khủng như vậy. Vân La quận chúa phảng phất như chỉ là một chuyện nhỏ không có ý nghĩa, phủi phủi bàn tay căn bản không có bụi đất, cái cằm hơi hất lên, đắc ý nhìn về phía Mộ Dung Phục sắc mặt xanh mét, "Này, Mộ Dung Phục, thủ hạ này của ngươi cũng quá vô dụng đi. Bản quận chúa một trưởng này còn chưa dùng ra một nửa khí lực đâu, hắn liền nằm xuống rồi. Xem ra Nam Mộ Dung ngươi không chỉ chính mình là cái bao cỏ, ngay cả thủ hạ cũng đều là chút đầu súng sắp bạc, nhìn thì đẹp mà không dùng được a." Nàng lời nói thanh thúy, lại chữ chữ như dao, cạo đến gò má Mộ Dung Phục đau nhức. Khinh người quá đáng, tiểu nha đầu muốn chết. Mắt thấy đồng bạn chịu đủ, Ba Bất Đồng ở một bên miễn cưỡng bỏ dậy. Phong Ba Ác, Đặng Bách Xuyên, Công Giá Cản ba người rốt cuộc kìm nén không được, đồng thanh quát tháo, trong mắt sát ý tăng gọn. Ba người đao kiếm cùng xuất, thân hình chớp động, thành hình chữ phẩm hướng về phía Vân La quận chúa vây giết mà đi. Kinh phong gào thét, đao quang kiếm ảnh nháy mắt bao phủ Vân La, hiển nhiên nộ khí xuất thủ, không còn giữ lại. Tới hay lắm, vừa bạn lấy các ngươi thử kiếm pháp mới học. Vân La quận chúa thấy thế, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cổ tay ngọc của nàng lật một cái, ken một tiếng kiếm minh thanh biệt, một thanh nhuyễn kiếm bên hông đã ra khỏi vỏ, dưới ánh mặt trời nổi lên một vầng hào quang như thu thủy. Đối mặt ba người hợp kích, thân tư nàng phiên nhược kinh hồng, nhuyễn kiếm trong tay bỗng nhiên đâm ra. chính là Thẩm Thanh Vân thân truyền, kiếm cụ lăng lệ cùng phiêu dật, thanh phong thập nhị thức. Trong chốc lát, kiếm quang điểm điểm, như gió mát phả vào mặt, không lô không vào, lại như liếu sơ sắc bay múa, biến hóa khó lường. Kiếm chiêu của Vân La nhanh đến mức làm người ta hoa mắt, thân pháp càng là linh động dị thường, xuyên qua tự như trong công kích như mưa to gió lớn của ba người. Xuy, xuy, xuy. Tiếng lưỡi dao xé gió cùng tiếng y phục rách nát cơ hồ đồng thời băng lên. Chỉ thấy kiếm quang đi qua, đầu vai bao bất đồng phun máu, cổ tay đặng bách xuyên trùng kiếm, đùi công giá càng bị rạch ra một vết thương sâu tới xương. Công thế của ba người nháy mắt tan rã, kêu thảm thiết ngã lui về phía sau, binh khí trong tay cơ hồ tụt tay, trên người trong khoảnh khắc liền thêm mấy đạo kiếm thương, máu tươi đầm địa, bộ dáng thê thảm vô cùng. Mà Vân La của chúa đã thu kiếm đứng thẳng, nhuyễn kiếm chỉ xéo mặt đất, mũi kiếm một giọt máu đang chậm rãi trượt xuống. Nàng khí tức bình ổn, phản phất như kịch chiến trong điện quang hỏa thạch vừa rồi cũng không hao phí bao nhiêu khí lực của nàng. Mười kiếm, vẹn vẹn không đến mười kiếm. Ba đại cao thủ được xưng là nòng cốt dưới trướng Mộ Dung thị, liền đã toàn bộ trọng thương bại trận. Hít. Bốn phía lập tức vang lên một mảnh tiếng hít vào khí lạnh. Những võ sĩ Tây Hạ vốn dục dịch ngóc đầu dậy, giờ phút này càng là mặt không còn chút máu, tay cầm binh khí đều đang run nhẹ nhẹ, không tự chủ được cùng nhau lui về sau một bước, ánh mắt nhìn về phía Vân La quận chúa tràn đầy sợ hãi. Đây đâu phải là thiếu nữ tiểu thiếu gì, rõ ràng là một tôn sát thần. Ngay cả Kiều Phong đều nhịn không được từ đáy lòng khen, cô nương kiếm pháp tinh diệu, tấn tiệp lăng lệ, công thủ kiêm toàn, tiểu mô bội phục. Hắn một đời kiến thức qua vô số kiếm pháp, nhưng sự linh động cùng tàn nhẫn của kiếm pháp này vẫn như cũng làm cho hắn hai mắt tỏa sáng. Trong lòng Tiêu Viễn Sơn càng là rời sông lấp biển, một nha hoàn kiếm pháp lại đã đạt tới tình cảnh xuất thần nhập hóa như thế. Vậy Thẩm Thanh Vân truyền thụ nàng võ công, kiếm đạo tu vi của hắn lại sẽ đạt tới loại cảnh giới nghe rợn cả người nào? Đại Minh võ lâm này quả nhiên là tàng long ngọa hổ, thâm sâu khó lường. Vân La quận chúa đối với lời khen ngợi của Kiều Phong chỉ khẽ gật đầu, lập tức ánh mắt không kiên nhẫn kia lần nữa khóa chặt trên người Mộ Dung Phục, sắc mặt trắng bệnh, nhuyễn kiếm dương lên, khiêu khích nói: Mộ Dung Phục, ngươi cái tên rùa đen rút đầu chỉ biết trốn ở phía sau, thủ hạ của ngươi từng tên đều là giá áo túi cơm, không chịu nổi một kích. Ngươi nếu không ra tay, tin hay không bản quận chúa hiện tại liền chặt đầu ba tên bọn hắn xuống, treo ở bờ hồ làm đèn lồng cho ngươi. Mộ Dung Phục ngực kịch liệt phập phồng, lửa giận cơ hồ muốn thiêu rụi lý trí của hắn. Nhưng hắn biết rõ, khí lực của mình nhất định phải giữ lại đối phó Thẩm Thanh Vân, tuyệt không thể ở giờ phút này dây dưa quá nhiều với nha hoàn quỷ dị này. Hắn mạnh mẽ chuyển ánh mắt về phía Cựu Dược đạo nhân cùng Nỗ Nhi Hải ở một bên, ánh mắt băng lãnh, mang theo ý vị ra lệnh không thể nghi ngờ, ra hiệu bọn hắn tiến lên giải quyết Vân La. Nhưng mà, Cựu Dược đạo nhân cùng Nỗ Nhi Hải nhìn nhau một cái, đều từ trong mắt đối phương thấy được sự kiêng kỵ thật sâu cùng lùi bước. Vừa rồi Vân La bày ra thực lực, vô luận là trưởng lực cương mãnh vô chủ kia, hay là kiếm pháp thần quỷ khó lường kia, đều vượt xa dự đoán của bọn hắn. Đi lên, đó không phải là muốn chết sao? Hai người dưới chân giống như mọc rễ, chần chờ không dám tiến lên. Phế vật, đều là phế vật. Mộ Dung Phục thấy hai người lại bị dọa sợ, càng là tức giận đến toàn thân phát run, nhịn không được nghiêm nghị quát mắng, thanh âm đều vì phẫn nộ cực độ mà trở nên bén nhọn. Ngay tại lúc Mộ Dung Phục cơ hồ muốn mất đi lý trí, chuẩn bị tự mình ra tay, trang diện cực độ giằng co, ha ha ha. Ha 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 ha, một trận tiếng cười âm hiểm trầm thấp, mang theo vài phần trào phúng, từ sau lưng Mộ Dung Phục vang lên. Chỉ thấy Tinh Túc lão quái Đinh Xuân Thu vẫn luôn phe phẩy quả lồng, khoanh tay đứng nhìn, rốt cục chậm rãi dạo bước tiến lên. Hắn liếc mắt nhìn ba người bao bất đồng chật vật không chịu nổi, lại nhìn Cựu Dực đạo nhân cùng Nỗ Nhi Hải co đầu rút cổ không tiến, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Mộ Dung Phục tức giận đến sắc mặt phát xanh, lắc đầu, phát ra thanh âm chật chật: "Mộ Dung công tử, còn có chư vị." Chật chật: "Biểu hiện lần này của các ngươi, sợ đầu sợ đuôi, bị một tiểu nha đầu dọa đến tè ra quần, thật sự là có nhục danh tiếng nhân sĩ võ lâm đại tông chúng ta a." Đám đệ tử phái Tinh Túc sau lưng hắn lập tức ngầm hiểu, lần nữa gân cổ lên cao giọng hô to: "Tinh Túc lao tiên, pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, uy trấn trung nguyên." Trong một mảnh tiếng định nọt ồn ào, Đinh Xuân Thu phe phẩy quạt, mắt tam giác híp lại, nhìn về phía Vân La quận chúa cầm kiếm mà đứng, trên mặt chất đầy nụ cười giả tạo. Vân La quận chúa lại không để mặt mũi chút nào, nhuyễn kiếm chỉ vào Đinh Xuân Thu, không khách khí chút nào chảo phúng nói: "Này, cái lao già phe phẩy quạt làm bộ làm tịch kia, bọn hắn không dám, ngươi dám đấu với bản quận chúa một trận không? Sẽ không cũng chỉ là con tôm chân mềm chỉ biết khoác lác, không dám động thủ chứ?" Chương 266, Đinh Xuân Thu âm hiểm. Chương 266, Đinh Xuân Thu âm hiểm. Nhà đầu danh con, không biết trời cao đất rộng. Nụ cười giả tạo trên mặt Đinh Xuân Thu nháy mắt biến mất, thay vào đó là một mảnh âm trầm ngoan lệ. Quạt lông trong tay hắn soạt một tiếng khép lại, một đôi mắt tam giác hung quang lộ ra, gắt gao nhìn chằm chằm Vân La của chúa, thanh âm giống như rắn độc phun tin: "Bản tiên tung hoành giang hồ thời điểm, ngươi còn đang bú sữa đâu? Lại dám đối với bản tiên vô lễ như thế, hôm nay liền gọi ngươi đến thử tư vị hóa công đại pháp, đem một thân tu vi của ngươi hóa đến sạch sẽ, để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong." Tiếng nói vừa dứt, thân hình Đinh Xuân Thu nhoáng một cái, đã như quỷ mị lấn đến gần Vân La. Bàn tay khô gầy thò ra, lòng bàn tay ẩn ẩn nổi lên một cỗ khí xoáy màu xám đen, mang theo một cỗ khí tức tanh ngọt hư thối, vỗ thẳng vào mặt Vân La. Chính là hóa công đại pháp tiếng xấu lan xa của hắn. Vân La chỉ cảm thấy một cỗ trưởng phong âm hàn ngoan độc đập vào mặt, cảm giác hoàn toàn khác biệt với lúc trước đối phó đám người bao bất động. Trong lòng nghiêm nghị, biết lão quái này quả nhiên có chút môn đạo, võ công xa không phải mấy tên thủ hạ của Mộ Dung Phục có thể so sánh. Nàng không dám chậm trễ, ra y đi thần công trong cơ thể cấp tốc vận chuyển, chân khí chí dương màu đỏ thắm trải rộng toàn thân, quát khẽ một tiếng, đồng dạng một trường đón lấy. Vô hình, song trường giao kích, phát ra một tiếng trầm vang. một cỗ chân khí nóng rực cương mãnh cùng một cỗ lực lượng hóa công âm hàn ác độc hung hăng đụng vào nhau. Khí kình tứ giật, thổi đến y phục hai người bay phần phật. Vân La chỉ cảm thấy trưởng lực đối phương giống như giỏi trong xương, mang theo một cỗ lực lượng hấp thực quỷ dị, không ngừng tiêu hao, ăn mòn giá y chân khí của mình, làm cho khí huyết nàng hơi quay cuồng. Mà Đinh Xuân Thu càng là kinh hãi, hóa công đại pháp của hắn đánh đâu thằng đó, nội lực cao thủ tầm thường vừa chạm vào liền sẽ bị hóa đi một bộ phận, nhưng chân khí đỏ thắm của nha đầu này lại ngưng luyện vô cùng, chí dương chí cương, lại ẩn ẩn khắc chế trưởng lực âm độc của hắn, làm cho hắn khó có thể tùy tiện hóa giải. Nhất thời, hai người trưởng tới trường lui, thân ảnh giao thoa, lại là đấu cái lực lượng ngang nhau. Chân khí đỏ thắm cùng khí xoáy xám đen không ngừng va chạm, phát ra tiếng vang xùy xùy, chiến huống kịch liệt dị thường. Vân La thắng ở nội công tinh thuần bá đạo, căn cơ vững chắc. Mà Đinh Xuân Thu thì cáo giả, kinh nghiệm phong phú, hóa công đại pháp ủy quyệt khó phòng. Hai người trong nháy mắt liền đã giao thủ mấy chục chiêu, cắt đá bên hồ bể ra, khí lãng cuộn cuộn, nhìn đến đám người hoa mắt thần mê. Cùng lúc đó, bên trong Thanh Vân Trang Viên, trên một tòa các lâu tới gần bờ hồ, một thân hắc y điệp ôm trường kiếm, khí tức lạnh lẽo như vạn cổ hàn băng yến thập tam, đang lặng lặng đứng thẳng, ánh mắt xuyên qua song cửa sổ, thu hết thể phát sinh bên hồ vào đáy mắt. Thân hình hắn khẽ động, giống như quỷ mị biến mất tại chỗ. Một khắc sau, đã xuất hiện trong đỉnh giữa hồ, con người bẩm báo với Thẩm Thanh Vân vẫn đang nhàn nhã thường trà, phảng phất như ngoại giới phân tranh không quan hệ với hắn. Tông chủ, Phi Yên, Vân La, Mộ Dung Tiên ba người ở bờ hồ phát sinh xung đột với một đám người lai lịch không rõ. Đối phương nhân số đông đảo, Phi Yên các nàng đã cùng người đạo thủ, có cần đệ tử tiến đến xử lý hay không? Thẩm Thanh Vân buông chén trà, khoe miệng gợi lên một độ cong đầy hứng thú, ánh mắt tựa hồ có thể xuyên qua đỉnh đài lầu cát, nhìn thấy chiến hướng bên bờ. Hắn nhẹ nhàng khoát tay áo, cười nói, không sao, một đám tôm kép nhãi nhép thôi, vừa vặn cho Phi Yên, Vân La các nàng luyện tay nghề một chút, tích lũy chút kinh nghiệm thực chiến. Người ở bên nhìn xem là được, nếu không phải quan đầu sinh tử, không cần nhúng tay, để các nàng tự mình giải quyết. Vâng, tông chủ. Trong mắt Yến Thập Tam hiện lên một tia hiểu rõ, không nói thêm lời nào, không người thi lễ xong, thân ảnh lần nữa lặng yên không một tiếng động nhạt đi biến mất, giống như chưa từng xuất hiện. Bờ hồ, kịch chiến vẫn đang tiếp tục. Đinh Xuân Thu càng đánh càng kinh hãi, cũng càng đánh càng thẹn quá hóa giận. Hắn trước đó rõ ràng muốn trong vòng mấy chiêu bắt lấy nha đầu danh con này, bây giờ mấy chục chiêu đã qua, chẳng những chưa thể thủ thắng, ngược lại bị chân khí cương manh nóng rực của đối phương bức đến có chút bó tay bó chân, cái này để mặt mũi giàn mua của hắn để vào đâu? Nhất là ở trước mặt Mộ Dung Phụng, đám người Tây Hạ cùng đệ tử môn hạ mình. Tiểu tiện nhân, đây là ngươi bức ta. Trong mắt Đinh Xuân Thu vẻ ngoan độc lóe lên, giả bộ trưởng lực không đủ, lùi lại phía sau nửa bước, một cái tay khác vẫn luôn rụt trong tay áo rộng thùng thình lại lặng yên không một tiếng động run lên. Một đồng bột phấn không màu không mùi, nhỏ như bụi trần, đương theo trưởng phong nghiệp hộ, giống như sương mù vậy thẳng vào mặt Vân La quận chúa gần trong gang tấc. Chính là kịch độc độc môn bí chế của hắn, Tam thiếu tiêu giao tán. Độc này vô hình vô vị, một khi hít vào, lúc đầu cũng không có dị trạng, nhưng người chúng độc sẽ lơ đãng phát ra ba lần cười to không hiểu đấu, sau khi cười ba lần, lập tức độc phát thân vong, quả thực là âm hiểm ác độc. Quận chúa cẩn thận. Khúc Phi Yên vẫn luôn mật thiết chú ý chiến cục, linh giác nhạy cảm, lập tức phát giác được chấn động cơ hồ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy của độc phân kia. Nàng quát khẽ một tiếng, không kịp nghĩ nhiều, ngón tay ngọc đúng nhanh, một đạo chỉ phong ngưng luyện như thực chất phá không bắn ra, suy một tiếng, tinh chuẩn đánh vào trên đường đi của độc phân phiêu tán, đem nó đánh tan hơn phân nửa. Dù là như thế, vẫn có chút ít độc phân dính vào cổ tay áo Vân La của chúa. Bị ổi. Vân La cũng phản ứng lại, vội vàng nín thở, bay lui về phía sau, vận công bức ra lượng độc tố nhỏ có thể hít vào, đồng thời trợn mắt nhìn Đinh Xuân Thu. Khúc Phi Yên một bước ra, che chở Vân La ở sau lưng, khuôn mặt xinh đẹp sương lạnh, trong mắt sát ý nghiêm nghị, gắt gao nhìn chằm chằm Đinh Xuân Thu, lao thất phu. Đánh không lại liền muốn dùng thủ đoạn âm độc hạ lưu bực này. Thật sự là hưởng xưng đứng đầu một phái gì đó, rõ ràng chính là một tên lão tặc vô sỉ. Xem ra hôm nay không đánh đám ô hợp chi chúng các ngươi thành thịt nát, các ngươi là không biết sự lợi hại của Thanh Vân tông ta. Nàng rất rõ ràng thân phận Vân La quận chúa tôn quý, nếu thật có cái gì sơ suất, hậu quả khó mà lường được. Giờ phút này, nàng đã triệt để động chân nộ, không còn ý định cùng những người này dây dưa tiếp. Ông. Một tiếng cầm âm trầm thấp êm hai, lại mang theo lực xuyên thấu không hiểu đống nhiên vang lên. Chỉ thấy Khúc Phi Yên trở tay lấy tiên ma cầm vẫn luôn đeo sau lưng xuống, đặt ngang trước người. Cổ cầm kia tạo hình cổ phát, thân đàn ngâm đen, giờ phút này lại ẩn ẩn lưu động một tầng bừng sáng màu đỏ sậm, một cỗ khí tức bàng bạc làm người ta sợ hãi bắt đầu từ thân đàn tràn ngập ra. Ánh mắt băng lãnh của Khúc Phi Yên quét qua Đinh Xuân Thu, Mộ Dung Phục cùng đám đệ tử phái Tinh Túc và võ sĩ Tây Hạ đang dục dịch sau lưng bọn hắn, thanh âm thanh thúy lại mang theo uy nghiêm không thể nghi ngờ, "Các ngươi, cùng lên đi. Bạn cô nương lười lại lãng phí thời gian trên người các ngươi." Đinh Xuân Thu bị một tiểu nha đầu miệt thị như thế, tức giận đến tam thi thần bảo khiêu, nhưng hắn cũng cảm nhận được khí tức nguy hiểm tản mát ra từ thiên ma cẩm, trong lòng kiên kỵ, ngoài miệng lại không chịu nhận thua. Thử. Giả thần giả quỷ. Tinh Túc đệ tử nghe lệnh, bắt lấy tiểu nha đầu không biết trời cao đất rộng này cho ta. Giết. Đệ tử phái Tinh Túc đồng thanh hò hét, múa may binh khí hình thù kỳ quái, giống như thủy triều bật lên. Những võ sĩ Tây Hạ kia thấy phái Tinh Túc động, lại thấy Mộ Dung Phục không có phản đối, cũng hô lên một tiếng, lần nữa tráng lên lá gan, đi theo sông giết tới. Nhất thời, trên trăm người trùng trùng điệp điệp, khí thế hung hăng nhào về phía Khúc Phi Yên một mình cầm đàn mà đứng. Khúc Phi Yên lại là không chút hoang mang, quay đầu nói nhanh với Vân La quận chúa cùng Mộ Dung Tiên Nhi sau lưng, "Quận chúa, Tiên Nhi tỷ tỷ, các ngươi lui lại xa hơn chút nữa. Ta muốn vận dụng Tiên Ma cầm rồi, cầm âm này công không có mắt, cẩn thận bị ngộ thương." Vân La cùng Mộ Dung Tiên Nhi đã sớm nghe nói qua hung danh hiển hách của Thiên Ma Cẩm, biết uy lực của nó kinh thiên động địa, tuy chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng thấy Khúc Phi Yên trịnh trọng như thế, trong lòng vừa khẩn trương lại tràn đầy mong đợi, y lời cấp tốc lui về phía sau hơn 10 trượng, ngưng thần quan sát. Trong sân, chỉ còn lại một mình Khúc Phi Yên, đối mặt với đám người đang mãnh liệt vào tới. Nàng hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng xuống, đem Thiên Ma Cẩm đặt vững vàng trên đầu gối. Nhìn xem những kẻ địch mặt mũi dữ tợn, càng ngày càng gần kia, trong mắt nàng hàn quang lóe lên, ngón tay ngọc thon dài, nhẹ nhàng đặt lên dây đàn màu đỏ sẫm kia. Một khắc sau, ngón tay ngọc gảy nhẹ. Chanh. Một đạo cầm âm bén nhọn chói tai, phản phất như có thể xé rách linh hồn, giống như sấm sét giữa trời quang, hãng nhiên nổ vang. Chương 267, Thiên Ma Cẩm kinh khủng. Chương 267, Thiên Ma Cẩm kinh khủng. Chanh. Cầm âm chợt nổi lên, cũng không phải du dương huyền chuyển, mà là một tiếng nổ vang bén nhọn chói tai, phản phất như kim thiết ma sát, lại giống như bạn bị cùng khóc. Thanh âm ngưng như thực chất, hóa thành một đạo gợn sóng âm ba màu đen nhạt mắt trần có thể thấy, lấy Khúc Phi Yên làm trung tâm, hiện ra hình bóng đống nhiên quyết tán. Mấy tên đệ tử phái Tinh Túc cùng võ sĩ Tây Hạ xông lên phía trước nhất, đứng núi chịu sào. Sự dữ tợn cùng cuồng nhiệt trên mặt bọn hắn còn chưa phai đi, liền nháy mắt bị âm ba kinh khủng kia bao phủ. Phốc, giống như bị búa tạ vô hình hung hăng nện trúng ngực, mấy người đồng thời cuồng phun máu tươi, trong mắt lồi ra, lồng ngực mắt trần có thể thấy lõm xuống. Bọn hắn thậm chí không kịp phát ra một tiếng kêu thảm, cả người liền giống như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, người ở giữa không trung, ngũ tạng lục phủ đã bị chấn động đến phân nát, lúc rơi xuống đất đã thành mấy cô thi hài và mèo. Đây vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Khúc Phi Yên sắc mặt băng lãnh, ánh mắt chuyên chú, mười ngón tay ngọc thon dài trên dây đàn màu đỏ sẫm của Thiên Ma Cẩm cấp tốc tung bay, gậy, móc, chanh chanh, ken ken, ong. Trong chốc lát, không còn là tiếng nổ đơn nhất, mà là vô số đạo âm phủ bén nhọn, thê lương, túc sát tổ hợp thành một bản nhạc giết chóc. Từng đạo âm ba kình khí hoặc ngưng luyện như đao, hoặc quyết tán như thủy triều, giống như mưa to gió lớn, lại giống như ma âm địa ngục, cuốn về phía kẻ địch đang ong ong kéo tới từ bốn phương tám hướng. Đây chính là uy năng kinh khủng của Thiên Ma Cẩm phụ trợ Thiên Long Bát Âm. A, hài của ta, cứu mạng! Đây là cái quỷ gì? Mau lui! Mau lui a! Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kinh hô, tiếng binh khí gãy vỡ, tiếng xương cốt vỡ vụn. Nháy mắt thay thế tiếng hò hét chém giết trước đó, đan xen thành một khúc giao hưởng tử vong. Âm ba đi qua, các võ sĩ Tây Hạ giống như lúa mì bị thu hoạch, thành phiến ngã xuống. Có người bị âm nhận chém ngang lưng, có người bị âm lãng chấn động đến thất khiếu chảy máu, có người ôm đầu điền cuồng lan lộn, màng nhị sớm đã vỡ tan, nao tương cũng bị chấn thành bộ não. Những độc công, ám khí quỷ dị của đệ tử phái Tinh Túc ở trước mặt công kích âm ba không lô không vào, phạm vi kinh khủng này căn bản không có đất thi triển, nhao nhao trong lúc chạy trốn hóa thành thịt nát chân tay cụt. Bên bờ hồ, trong khoảnh khắc đã hóa thành nhân gian luyện ngục. Chân tay cụt tứ chi bay tứ tung, máu tươi đem bùn đất bên hồ cùng nước hồ nhuộm thành một mảnh đỏ tươi chói mắt. Mùi máu tanh nồng nặc phóng lên tận trời, làm người ta buồn nôn. Cha con Tiêu Viễn Sơn cùng Tiểu Phong, tuy chưa bị âm ba trực tiếp công kích, nhưng ba động kinh khủng giật tán tới kia, vẫn như cũng làm cho bọn hắn khí huyết quay cuồng, không thể không vận công ngăn cản. Trên mặt hai người sớm đã không còn sự thong dong trước đó, thay vào đó là cực hạn rung động cùng ngưng trọng. Tiểu Phong mắt hổ trợn tròn, nhìn thân ảnh nhỏ nhắn đang gậy đàn trong thi sơn huyết hải kia, nhịn không được hít sâu một hơi, từ đáy lòng tán thán nói, âm công đến mức này, đã gần như đạo. Cầm âm này bá đạo lăng lệ, ẩn chứa uy túc sát của thiên địa, lại có thể dẫn động khí huyết nội lực đối thủ theo đó hỗn loạn bạo tẩu. Cô nương này tuổi còn trẻ, lại có thể đem hung khí như thế trưởng không đến tình cảnh bực này, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Hắn tự hỏi Hàng Long thập bát trưởng cương mãnh vô chủ, nhưng đối mặt bực này tính phạm vi, không khác biệt âm ba giết chóc, cũng cảm thấy một trận kinh hãi. Tiêu Viễn Sơn cũng là tâm thần cực chấn, hắn tung hoành giang hồ mấy chục năm, giết người vô số, nhưng cũng chưa từng thấy qua phương thức tàn sát quỷ dị mà hiệu suất cao như thế. Hắn nhìn qua cổ cầm năm đen kia, thanh âm khô khốc nói nhỏ, Thiên Ma Cầm. Đây chính là uy của Thiên Ma Cầm sao? Bên cạnh Thẩm Quốc Sư, quả nhiên không một kẻ tầm thường. Một nha hoàn cầm hung cầm này, lại có năng lực tàn sát ngàn quân. Trong lòng hắn đối với vị Thẩm Quốc Sư chưa từng gặp mặt kia, lòng kính sợ càng nặng mười phần. Mà hoàn toàn tương phản với sự kinh thán của Tiêu hai người, là đám người Đinh Xuân Thu cùng Mộ Dung Phục. Khuôn mặt giàn mua vốn mang theo nụ cười giả tạo âm hiểm của Đinh Xuân Thu, giờ phút này đã là trắng bệnh như tờ giấy, bờ môi không bị khống chế run rẩy. Hắn trợn mắt nhìn đệ tử phái Tinh Túc mình khổ tâm kinh doanh, thổi phồng nhiều năm, dưới ma cầm chi âm kia giống như gà đất chó sành không chịu nổi một kích, thành phiến ngã xuống, tử trạng thê thảm vô cùng. Độc công, hóa công đại pháp hắn nghĩ lại để thành danh, ở trước mặt công kích đâm ba bao trùng này, đơn giản thành trò cười. Cái này, đây rốt cuộc là võ công gì? Trong lòng Đinh Xuân Thu điên cuồng hò hét, một cỗ hàn ý trước đó chưa từng có từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu. Hắn tự phụ võ công siêu quần, nhất là hóa công đại pháp càng là võ lâm nhất tuyệt, nhưng giờ phút này, hết thảy những gì hắn lấy làm tiêu ngạo ở trước mặt Thiên Ma Cầm này đều lộ ra tái nhợt vô lực như thế. Hắn cảm giác mình tựa như một chiếc thuyền con trong mưa to gió lớn, tùy thời có thể bị âm lãng kinh khủng kia xé nát. Cố khí thế phách lối kia sớm đã không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại vô biên sợ hãi cùng hối hận, sớm biết như thế, hắn tuyệt sẽ không tới lội vũng nước đục này. Mộ Dung Phục càng là như bị sét đánh, cứng đờ tại chỗ, toàn thân lạnh buốt. Khuôn mặt tuấn nhã của hắn vì cực độ kinh hãi và sợ hãi mà bặm méo, ánh mắt tan rã, thất hồn lạc phách nhìn chẳng cảnh giống như địa ngục trước mắt này. Võ sĩ Tây Hạ hắn mang tới tử thương thảm trọng, đám người bao bất động, phong ba ác trọng thương ngã xuống đất, bây giờ ngay cả môn nhân của Đinh Xuân Thu cũng sắp bị tàn sát hầu như không còn. Báo thủ, liên thủ, san bằng Thanh Vân Trang Viên. Những ý niệm này giờ phút này lộ ra buồn cười như thế, không biết tự lượng sức mình như thế. đối phương vẹn vẹn xuất động một tiểu nha hoàn nhìn như người vật vô hại, tay cầm một cổ cầm, liền để đám liên quân tự xưng cao thủ bọn hắn tan tác tơi bời, tử thương bừa bãi. Vậy chính chủ Thẩm Thanh Vân ẩn tàng ở chỗ sâu trong trang viên, đến nay chưa từng lộ diện kia, lại nên có được thực lực kinh khủng bực nào? Tuyệt vọng, thật sâu tuyệt vọng giống như thủy triều băng lãnh, nháy mắt bao phủ trái tim Mộ Dung Phục. Dã vọng phục quốc của hắn, chấp niệm báo thù của hắn, ở trước mặt chênh lệch thực lực tuyệt đối này, bị đánh đến vỡ nát. Hắn phảng phất như đã thấy, chính mình cùng với giấc mộng đại yến hoàng đế xa không thể chạm kia, cùng nhau tống táng dưới tiếng đàn kinh khủng này. Xong, toàn song Mộ Dung Phục thất thần lẩm bẩm, ngọn lửa báo thù triệt để dập tắt, chỉ còn lại vô biên u ám cùng băng lãnh. Hắn thậm chí sinh không ra chút suy nghĩ chống cự nào, chỉ muốn lập tức đào tẩu khỏi cái ma quật này, cách cái nam nhân tên là Thẩm Thanh Vân kia càng xa càng tốt. Cầm âm dần tắt, bên hồ đã là một mảnh chết chóc, ngoại trừ số ít mấy tên vận khí tốt, trốn ở phía sau cùng run lẩy bẩy võ sĩ Tây Hạ và đệ tử phái Tinh Túc, mấy chục người trước đó mãnh liệt vào tới, giờ phút này đã tận số biến thành thi hải bừa bộn đầy đất. Khúc Phi Yên chậm rãi dừng lại ngón tay gảy dây đàn, hào quang màu đỏ sẫm trên thiên ma cầm dần dần ẩn đi. Nàng ngẩng lên đôi mắt vốn linh động kia, giờ phút này lại băng lãnh như vạn năm hàn băng, quét về phía Đinh Xuân Thu mặt không còn chút máu. Mộ Dung Phục thất hồn lạc phách, cùng mấy tên thủ hạ tàn tồn, dung như tẩy sấy sau lưng bọn hắn. Đinh Xuân Thu dùng mình một cái, mạnh mẽ từ trong sợ hãi bừng tỉnh, trên mặt gạt ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Đối với Khúc Phi Yên liên tục chắp tay, thanh em run rẩy nói, cái vị cô nương này, không, nữ hiệp, tiên cô, là lão phu, không, là tiểu lão nhi có mắt không trọng, mạo phạm tiên cô hổ uy. Hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Chúng ta đi ngay, lập tức cút, tuyệt không làm bẩn quý bảo điện. Còn xin tiên cô giơ cao đánh khẽ. Mộ Dung Phục cũng hồi phục tinh thần lại, bờ môi run rẩy, muốn nói chút lời cầu xin tha thứ, lại phát hiện cổ họng mình khô khốc, một chữ cũng thốt không ra, chỉ có thể kinh hoàng nhìn Khúc Phi Yên. Đi. Khúc Phi Yên chậm rãi đứng dậy, đem thiên ma cầm một lần nữa đeo tốt, khỏe miệng gợi lên một độ cong băng lãnh mà tàn khốc. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Coi Thanh Vân Tông ta là nơi nào? Khách sạn sao? Nàng gót sen nhẹ nhàng di chuyển, về phía trước bước ra một bước, tuy thân hình nhỏ nhắn, nhưng sát ý lẫm liệt kia lại giống như thực chất áp bách tới. Nhất là các ngươi, ánh mắt nàng giống như rùi băng, đâm về phía Đinh Xuân Thu cùng Mộ Dung Phục. Một kẻ dùng độc cảm toán, một kẻ miệng đầy đòi giết công tử nhà ta. Đã dám đến, dám động ý niệm này, thanh âm Khúc Phi Yên bỗng nhiên cất cao, mang theo sự quyết tuyệt không thể nghi ngờ, vậy thì đều lưu mạng lại đi. Kẻ địch của công tử nhà ta, Khúc Phi Yên ta, một tên cũng sẽ không dung tha. Tiếng nói rơi xuống, chân khí quanh người nàng lần nữa bắt đầu ngưng tụ, đôi tay ngọc kia, tựa hồ tùy thời chuẩn bị lần nữa vút lên dây đàn. Đinh Xuân Thu cùng Mộ Dung Phục nghe vậy, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, mặt như màu đất. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, thiếu nữ nhìn như tiểu thiếu này, sát tính lại nặng như thế, thủ đoạn tàn nhẫn như thế. Ngay cả cơ hội cầu xin tha thứ chạy trốn cũng không cho. Mây đen tuyệt vọng, triệt để bao phủ mấy người tàn tồn. Mà tay Khúc Phi Yên đã vớt dây đàn, lộ ra sắc cơ. Chương 268, Mộ Dung Phục, biểu muội cứu ta. Chương 268, Mộ Dung Phục, biểu muội cứu ta. Câu nói một tên cũng sẽ không buông tha kia của Khúc Phi Yên, giống như sự thẩm phán cuối cùng, triệt để đập tan kia may mắn cuối cùng trong lòng Đinh Xuân Thu cùng Mộ Dung Phục. Dục vọng cầu sinh là bản năng nguyên thủy nhất của nhân loại. Ở trước mặt uy hiếp tử vong tuyệt đối, cái gì phục quốc đại nghiệp, cái gì tông sư mặt mũi, hết thảy bị ném lên chín tầng mây. Tiểu tiện nhân, ngươi khinh người quá đáng, lão phu liều mạng với ngươi. Trên mặt Đinh Xuân Thu sợ hãi cùng ngoan độc đan sen, phát ra một tiếng gào thét như dã thú. Hắn biết, cầu xin tha thứ vô dụng, chỉ có liều chết đánh cược một lần, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Hóa công đại pháp nội lực tàn dư trong cơ thể hắn điên cuồng vận chuyển, độc khí màu xám đen lần nữa tràn ngập bàn tay, thân hình thấp xuống, giống như quỷ mị lao về phía Khúc Phi Yên, mục tiêu chỉ thẳng thiên ma cầm trong ngực nàng. Hắn coi như nhìn rõ ràng, không giải quyết trước cây đàn quỷ dị này, tất cả bọn hắn đều phải chết. Cơ hội cùng thời gian, trong mắt Mộ Dung Phục cũng hiện lên một tia quyết tuyệt điên cuồng. Hắn không thể chết ở chỗ này, hắn còn muốn quang phục đại yến. Dục vọng cầu sinh mãnh liệt áp qua sợ hãi đối với thiên ma cẩm, trường kiếm hắn chấn động, nội lực đấu chuyển tinh di trong cơ thể cấp tốc lưu chuyển, mũi kiếm run rẩy, huyễn ra điểm điểm hàn tinh, phối hợp với Đinh Xuân Thu, từ cánh bên đâm về phía Khúc Phi Yên, như toàn quái nhiễu nàng gãy đàn. Hừ, dễ chết. Khúc Phi Yên hừ lạnh một tiếng, đối mặt hai đại cao thủ liều chết phản công, nàng không hề sợ hãi, ngón tay ngọc đã đặt lên dây đàn. Nhưng mà, không đợi nàng gảy dây đàn, Vân La quận chúa sớm đã kìm nén không được chiến ý cùng Mộ Dung Tiên Nhi vẫn luôn lặng lặng quan sát, đồng thời động. Lao tặc, đối thủ của ngươi là ta. Vân La quận chúa quát khẽ một tiếng, giá y đi thần công tôi động đến cực hạn, chân khí màu đỏ thắm giống như liệt hỏa bao khỏa toàn thân, nhuyễn kiếm vạch ra một đạo hồ quang nóng rực, tinh chuẩn chặn lại Đinh Xuân Thu. Kiếm phong cùng độc trưởng lần nữa va chạm, phát ra tiếng vang thiêu đốt sủi sủi chân khí chi dương đối với độc công hóa công hiệu quả khắc chế vẫn như cũ rõ ràng, bước đến Đinh Xuân Thu không thể không thu trưởng tự cứu. Mộ Dung Phục, bản tiểu thư tới chiếu cố ngươi. Thanh âm Mộ Dung Tiên Nhi thanh lãnh, nàng tuy cùng họ với Mộ Dung Phục, lại không có nửa phần tình nghĩa. Thân pháp nàng phiêu hốt, giống như tiên tử dưới trăng, trong tay không biết từ lúc nào nhiều hơn một đôi đoạn nhận tinh ánh, thi triển đồng dạng là võ học tinh diệu sau khi được Thẩm Thanh Vân cải tiến, chiêu thức lăng lệ quỷ quyệt, nháy mắt đem kiếm thế của Mộ Dung Phục đều tiếp nhận, bước đến hắn liên tiếp lui về phía sau, pháp môn tá lực đấu chuyển tinh dị kia, dưới thế công tấn tiệp vô cùng của Mộ Dung Tiên Nhi, lại có chút vận chuyển không linh. Nhất thời, trong sân hình thành hai chiến đoàn. Vân La đối chiến Đinh Xuân Thu, Mộ Dung Tiên Nhi cuốn lấy Mộ Dung Phục. Bốn người đều là toàn lực thi triển, trưởng phong kiếm khí tung hoành giao thoa, đánh đến khó phân thắng bại. Đinh Xuân Thu cùng Mộ Dung Phục dù sao cũng là cao thủ thành danh nhiều năm, giờ phút này vì mạng sống, càng là đem bản lĩnh giữ nhà đều dùng ra. Đinh Xuân Thu hóa công đại pháp phối hợp các loại trường pháp âm độc, ám khí, quỷ kế đa đoan. Mộ Dung Phục đấu chuyển tinh di kết hợp với gia truyền kiếm pháp, thủ trong có công, nhất thời, Vân La cùng Mộ Dung Tiên Nhi tuy bằng vào võ công tinh diệu và giá y lý thần công không rơi vào thế hạ phòng, nhưng cũng khó có thể nhanh chóng thủ thắng. Khúc Phi Yên nhìn chiến cục giằng co, lông mày cau lại. Nàng không muốn lại trì hoãn nữa, để tránh phức tạp. "Quân chúa, Tiên Nhi tỷ tỷ, xin lui ra một lát." Vân La cùng Mộ Dung Tiên Nhi nghe vậy, ngầm hiểu, đồng thời hư hoảng một chiêu, thân hình bay lui về phía sau. Ngay tại lúc Đinh Xuân Thu cùng Mộ Dung Phục tưởng rằng có cơ hội để lợi dụng, muốn truy kích mở rộng chiến quả, chanh, chanh chanh chanh. Thiên ma cầm lại vang lên. Lần này, cầm âm không còn là công kích không khác biệt phạm vi lớn như trước đó, mà là trở nên cực kỳ ngưng tụ, bé nhọn. Mấy đạo âm nhận màu đen ngưng luyện như thực chất, giống như xiềng xích vô thường bởi mạng, phá không bay ra, tốc độ nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng, phân biệt bắn về phía quanh thân yếu hại của Đinh Xuân Thu cùng Mộ Dung Phục. Đinh Xuân Thu quái khiếu một tiếng, đem hóa công đại pháp thôi cốc đến cực hạn, song trưởng liên tục vỗ, như toàn hóa giải âm nhận. Nhưng âm nhận kia chính là âm ba cùng chân khí độ cao ngưng tụ kết hợp, vô hình hữu chất, lực lượng hóa công của hắn lại khó có thể hoàn toàn tiêu trừ. Phúc, phúc. Hai đạo âm nhận xuyên thấu trưởng lực phòng ngự của hắn, một đạo gọt đứt mấy ngón tay hắn, một đạo khác trực tiếp mở một lỗ máu trên xương bả vai trái hắn. Đinh Xuân Thu kêu thảm một tiếng, máu tươi cuồn phun, cả người giống như bao tải rách bay ngược ra ngoài, trung điệp ngã trên mặt đất, khí tức nháy mắt hề bại xuống. Mộ Dung Phục càng là chật vật, hắn ra sức thi triển đấu chuyển tinh gì, muốn đem âm nhận bắn về phía mình chuyển rời đi, nhưng âm nhận kia ẩn chứa lực lượng quá mức bá đạo quỷ dị, vượt xa cực hạn hắn có thể chuyển rời. Xoẹt. Một đạo âm nhận sát qua gò má hắn bay qua, mang theo một chuỗi vết trâu, trên khuôn mặt tuấn nhã của hắn lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương. Một đạo âm nhận khác thì hung hăng đụng vào trên trường kiếm của hắn. Keng. Tinh cương trường kiếm ứng thanh mà đứt. Lực trùng kích cực lớn chấn động đến cả người hắn lảo đảo lùi lại, lực khí huyết cuộn, cổ họng ngọt ngọt, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, vì một chân chiến đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Bại. Triệt triệt để bại. Hai người liên thủ, ở trước mặt thiên ma cầm kia, vẫn như cũng là không chịu nổi một kích. Nhìn Đinh Xuân Thu cùng Mộ Dung Phục ngã xuống đất trọng thương, không còn lực lượng phản kháng, lại nhìn xem chúng quanh những kẻ sớm đã chết hẳn như phong ba ác, ba bất đồng cùng thi hài đầy đất, mấy tên võ sĩ Tây Hạ và đệ tử phái Tinh Túc tàn tổn triệt để sụp đổ, hô lên một tiếng, vứt bỏ binh khí, giống như rồi không đầu tứ tán chạy trốn, đảo mắt liền biến mất trong rừng cây, không còn ai để ý tới. Khúc Phi Yên không đi đuổi theo những tên lâu la kia, ánh mắt nàng lạnh lùng quét qua Đinh Xuân Thu hấp hối cùng Mộ Dung Phục mặt như màu đất. Bắt lấy, giải về trang viên, chờ công tử xử lý. Nàng thản nhiên phân phó. Vân La cùng Mộ Dung Tiên Nhi tiến lên, không khách khí chút nào dùng thủ pháp đặc thù phong bế quanh thân đại huyệt hai người, đoạn tuyệt kia khả năng tự sát hoặc chạy trốn cuối cùng của bọn hắn. Lúc này, Tiêu Viễn Sơn cùng Tiểu Phong vẫn luôn ở bên quan chiến lẫn nhau, bước nhanh lên phía trước. Tiểu Phong đối với Khúc Phi Yên ôm quyền, ngựa khí thành cần nói: "Khúc cô nương, tại hạ Tiểu Phong, vị này là gia phụ Tiêu Viễn Sơn, cha con ta ngưỡng mộ đại danh Thẩm Quốc sư đã lâu, hôm nay đặc biệt tới bái kiến, cũng có chuyện quan trọng muốn hỏi, tuyệt không ác ý. Vừa rồi cô nương thần uy, càng là làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Không biết cô nương có thể thay mặt thông truyền, dẫn kiến cha con ta diện kiến Thẩm Quốc sư." Khúc Phi Yên nhìn Tiểu Phong cha con, nàng tuy không biết ý đồ đến cụ thể, nhưng quan sát lời nói việc làm, cùng đám người Mộ Dung Phục cũng không phải cùng một đường, hơn nữa vừa rồi cũng không thừa dịp loạn ra tay, ngược lại rất có khí độ. Nàng hơi trầm âm, liền gật đầu, đã hai vị là tới bái kiến công tử, vậy thì theo ta cùng vào đi. Đà tạ cô nương. Tiểu Phong cùng Tiêu Viễn Sơn đồng thời chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Thế là, ba nữ Khúc Phi Yên, Vân La, Mộ Dung Tiên áp giải Đình Xuân Thu cùng Mộ Dung Phục trọng thương bị chế trụ, mang theo cha con Tiểu Phong, Tiêu Viễn Sơn, leo lên thuyền buồm bỏ neo ở bờ hồ, hướng về phía Thanh Vân Trang Viên thần bí mà cường đại giữa hồ kia chạy tới. Thuyền buồm cập bờ, đám người bước lên hòn đảo. Trong trang viên kỳ hoa dị thảo, đình đài lầu cát, cảnh trí thanh lũ tựa như tiên cảnh, cùng huyết tinh luyện ngục bên hồ vừa rồi phảng phất là hai thế giới. Xuyên qua mấy đạo hành lang gấp khúc, đi vào một chỗ bình đài rộng lớn lâm thủy. Bình đài kéo dài vào trong hồ, cuối cùng, một thân ảnh áo xanh đang đưa lưng về phía đám người, nhàn nhã cầm cần câu cá, phảng phất như hết thảy phân tranh ngoại giới đều không quan hệ với hắn. Một đạo tiến ảnh màu trắng, đang an tĩnh hầu hạ ở bên cạnh hắn, ngẫu nhiên vì hắn dâng lên hương trà hoặc khăn mặt, tư thái ôn nhu, chính là Vương Ngự Yên. Bị áp giải, giống như chó chết bị kéo tới mộ dung phục, gian nan ngẩng đầu lên. Khi hắn nhìn thấy đạo thân ảnh màu trắng quen thuộc, hồn kiên ngộng nhíu kia, trong lòng đang bên bờ vực sụp đổ đống nhiên dấy lên một tia hy vọng yếu ớt. Hắn dùng hết khí lực toàn thân, dãy rủa lấy ngẩng đầu, hướng về phía Vương Ngự Yên, phát ra tiếng hô thê lương mà tuyệt vọng: "Biểu muội, biểu muội, cứu ta." Chương 269, ồn ào, giết đi. Chương 269, ồn ào, giết đi. Tiếng kêu thê lương tuyệt vọng biểu muội cứu ta kia của Mộ Dung Phục, giống như tiếng kêu rên của dã thú sắp chết, đột nhiên đánh vỡ sự yên tĩnh của bình đài lâm thủy. Ánh mắt tất cả mọi người, nháy mắt đều tụ tập đến trên người nữ tử đang hầu hạ bên cạnh Thẩm Thanh Vân, thân mặc bạch y, khí chất thanh lệ thoát tục kia. Vương Ngữ Yên nghe tiếng, thân thể mềm mại hơi run lên, có chút kinh ngạc quay đầu lại. Khi nàng nhìn thấy Mộ Dung Phục bị Vân La cùng Mộ Dung Tiên giống như kéo chó chết áp giải, toàn thân vết máu loang lổ, trên gò má còn có một đạo vết thương dữ tợn, không còn nửa phần hình tượng phiên phiên công tử ngày xưa, trong đôi mắt sáng hiện lên một tia phức tạp, nhưng càng nhiều hơn là một loại lạ lẫm cùng đạm mạc như đã mấy lời. Từng có lúc, vị biểu ca này là toàn bộ ước mong cùng ký thác trong lòng nàng, nàng đọc thuộc lòng bí tịch võ học thiên hạ, chỉ vì có thể cùng hắn có tiếng nói chung. nhưng sự vứt bỏ ngày đó giống như nước hồ băng lanh thấu xương, triệt để dội tắt kia ảo tưởng cùng quyến luyến cuối cùng trong lòng nàng. Nàng của hiện tại, thân tâm sớm đã thắt ở trên người vị công tử áo xanh đang câu cá trước mắt, cái nam nhân đã cho nàng sự che chở và ấm áp khi nàng bất lực nhất Thẩm Thanh Vân. Mộ Dung Phục thấy Vương Ngữ Yên nhìn qua, trong mắt bộc phát ra tia sáng hy vọng cuối cùng, dãy rủa lấy còn muốn nói điều gì, biểu muội, ta phốc phốc. Không đợi hắn nói xong, Vân La quận chúa ở một bên đã nhịn không được bật cười, nàng chỉ vào bộ dáng chật vật kia của Mộ Dung Phục, không khách khí chút nào chào phúng nói, ai ra, đây không phải là đường đường nam Mộ Dung sao? Vừa rồi ở bờ hồ không phải rất phách lối, muốn giết cái này tàn sát cái kia sao? Sao bây giờ giống như con chó rơi xuống nước, chỉ biết vẫy đuôi cầu xin, tìm nữ hải tử cầu cứu rồi. Khí khái nam tử của ngươi đâu? Thật sự là cười chết người. Mộ Dung Tiên Nhi mặc dù tính tình thanh lãnh, giờ phút này cũng khẽ lắc đầu, ngữ khí mang theo một tia khinh thường, kẻ vứt bỏ người, người hàng vứt bỏ. Mộ Dung Phục, sự tình đến nước này, ngươi còn trông cậy vào Ngữ Yên muội muội sẽ cầu tình cho ngươi? Không khỏi quá ngây thơ rồi. Vương Ngữ Yên nghe hai người nói, ánh mắt triệt để khôi phục bình tĩnh, nàng thậm chí ngay cả một câu cũng lười nói với Mộ Dung Phục, chỉ là thản nhiên liếc hắn một cái, ánh mắt kia giống như nhìn một người xa lạ không chút liên quan, sau đó liền một lần nữa xoay người, ôn nhu chuyên chú nhìn về phía Thẩm Thanh Vân vẫn như cũ đưa lưng về phía đám người, phảng phất như hết thảy ngoại giới đều không quan hệ với hắn, nhẹ nhàng vì hắn sửa sang lại sợi tóc bị gió hồ thổi lên. Một cái liếc mắt này, một cái xoay người này, so với bất kỳ ngôn ngữ nào đều càng có lực sát thương. Mộ Dung Phục như bị chọc kích, cả người cứng đờ tại chỗ, trên mặt huyết sắc rút đi, tia hy vọng cuối cùng triệt để vỡ nát, ánh mắt trở nên trống rỗng mà tuyệt vọng. Hắn há to miệng, lại không phát ra được bất kỳ thanh âm gì, tất cả kiêu ngạo, dạ tâm, tính toán, trong nháy mắt này bị nghiền đến vỡ nát. Đúng lúc này, Thẩm Thanh Vân vẫn luôn tính toán câu cá, tựa hồ rốt cục bị sự ồn ào liên tục này quấy nhiều thanh tịnh. Hắn cũng không quay đầu lại, chỉ là dùng một loại ngữ khí bình thản đến không có chút gợn sóng nào, thuận miệng phân phó nói, phảng phất như đang nói một chuyện nhỏ không có ý nghĩa, ồn ào. Kéo ra khỏi trang viên, giết đi. Một câu nhẹ nhàng, lại giống như cựu thiên hàn băng, nháy mắt đông kết không khí. Đinh Xuân Thu vốn còn tồn một tia may mắn, nghĩ đến bằng vào năng lực dùng độc cùng một mép chân chu của mình có lẽ có thể đổi lấy một mạng, nghe được lời ấy, lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Hắn không còn lo được cái gì mặt mũi tinh túc lao tiên, bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, nước mắt nước mũi ràn rụa, dập đầu như dã tỏi, "Quốc sư, Thẩm quốc sư, tha mạng a." Tiểu Lao Nhi biết sai rồi. Tiểu Lao Nhi là bị Mộ Dung Phục tên này che mắt, bị mỡ heo làm tâm trí mê muội mới dám đến mạo phạm hồ uy. Cầu quốc sư nể tình. Nể tình tiểu Lao Nhi tu hành không dễ. Tha ta một cái mạng chó đi, ta nguyện ý dâng lên tất cả bí tịch bảo vật phái tinh túc, nguyện ý làm nô làm buộc, chỉ cầu quốc sư khai ân a. Mộ Dung Phục cũng bị sự tuyên án tử vong trực tiếp này bừng tỉnh, dục vọng cầu sinh mãnh liệt để hắn cũng dây rủa muốn quỳ xuống cầu xin tha thứ, nhưng bị phong bế huyệt đạo hắn chỉ có thể sủi lơ trên mặt đất, thanh âm khàn khàn cầu thần, thầm, thầm quốc sư, tha mạng, ta nguyện dâng lên tất cả của Mộ Dung thị. Chỉ cầu nhưng mà, Thẩm Thanh Vân ngay cả hứng thú nghe bọn hắn nói hết cũng không có. Một bóng đen, giống như ưu linh hòa vào tia sáng, lặng yên không một tiếng động xuất hiện trên bình đài. Chính là Yến Thập Tam ôm đoạt mệnh kiếm. Hắn mặt không biểu tình, thậm chí không có nhìn Thẩm Thanh Vân, chỉ là lạnh lùng liếc qua Đinh Xuân Thu cùng Mộ Dung Phục giống như bùn nhau trên mặt đất. "Tuân mệnh, tông chủ." Tiếng nói vừa dứt, kiếm quang lóe lên. Không có thanh thế kinh thiên động địa, chỉ có hai tiếng xé gió rất nhỏ lại lăng lệ đến cực hạn. Tiếng cầu xin tha thứ của Đinh Xuân Thu cùng Mộ Dung Phục im bặt. Giữa cổ hai người, đồng thời xuất hiện một đường tơ máu dày đặc. Con mắt bọn hắn trừng đến thật lớn, tràn đầy vô tận sợ hãi cùng không cam lòng, tựa hồ không dám tin sinh mệnh của mình cứ như vậy, dễ dàng đi đến cuối con đường như thế. Một khắc sau, máu tươi mới từ trong đường tơ máu mãnh liệt bắn ra. Hai cỗ thi thể đã từng nhấc lên không ít sóng gió trên giang hồ, mềm nhũn ngã xuống, không còn sinh cơ. Yến Thập Tam thu kiếm vào vỏ, đối với bóng lưng Thẩm Thanh Vân hơi không người, lập tức thân ảnh lần nữa nhạt đi, biến mất không thấy gì nữa, phảng phất như chưa từng xuất hiện. Toàn bộ bình đài chỉ còn lại mùi máu tanh nhàn nhạt tràn ngập trong không khí, cùng tiếng vang rất nhỏ vân la. Mộ Dung Tiên chỉ huy hộ vệ trang viên yên lặng dọn dẹp hiện trường. Từ lúc Thẩm Thanh Vân mở miệng đến Yến Thập Tam xuất kiếm giết người, bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, dứt khoát, lưu loát, không có nửa phần dây dưa dài dòng. Đứng ở một bên Tiêu Viễn Sơn cùng Tiểu Phong, đem hết thể thu vào đáy mắt. Dù cho cha con bọn hắn hai người đều là hạng người quen nhìn sóng gió, trên tay nhiễm máu, giờ phút này trong lòng cũng không khỏi nhấc lên kinh đào hãi lãng. Bọn hắn khiếp sợ, không chỉ là sự đạm mạc coi mạng người như cỏ rác, sát phạt quyết đoán của Thẩm Thanh Vân, càng là vị hắc y kiếm khách chấp hành mệnh lệnh kia. Kiếm xuất nhanh, kiếm ý lạnh, giết người quả quyết, quả thực giống như câu hồn sứ giả đến từ địa ngục. Mà nhân vật như vậy, thế mà đối với Thẩm Thanh Vân cung kính thuận theo như thế. Thẳng đến giờ phút này, bọn hắn mới thật sự có cơ hội cẩn thận nhìn về phía vị đại minh quốc sư, lục địa thần tiên trong truyền thuyết kia. Chỉ thấy thân ảnh áo xanh kia chậm rãi buông cần câu, rốt cục xoay người lại. Một khuôn mặt trẻ tuổi đến quá phận, lại tuấn giật phi phàm đập vào mi mắt. Kiếm mi tinh mục, mũi cao thẳng, khoe miệng tựa hồ trời sinh mang theo một tia cười lười biếng như có như không. Làm người ta sợ hãi nhất là đôi mắt kia của hắn, thâm thúy giống như tinh không mênh mông, bình tĩnh giống như biển cả vô ngần, phảng phất như có thể nhìn thấu thế gian hết thảy hư vọng. Trên người hắn, không cảm giác được chút nội lực bành trướng nào, cũng không cảm giác được bất kỳ khí thế áp bách nào. Hắn cứ tùy ý đứng ở nơi đó, lại phảng phất như hòa làm một thể với thiên địa chung quanh, tự thành một phương thế giới. Trẻ tuổi như thế, thâm sâu khó lường như thế. Trong lòng Tiêu Viễn Sơn cùng Tiểu Phong đồng thời toát ra ý niệm này, tất cả suy đoán cùng tưởng tượng vốn có, tại thời khắc nhìn thấy người thật này đều bị triệt để lật đổ. Tiểu Phong hít sâu một hơi, đè xuống rung động trong lòng, bước lên trước một bước, ôm quyền không người, thi một đại lễ, thanh âm to rõ mà chân thành, "Tiêu Phong, gia phụ Tiêu Viễn Sơn, bái kiến Thẩm Quốc sư." Đa tạ Quốc sư ra tay, chu sát mộ Dung Bác, thay Tiêu thị ta báo được huyết hải thâm cửu nhạn môn quan năm đó. Ân này lúc này, Tiêu Phong suốt đời khó quên. Tiêu Viễn Sơn cũng theo sát phía sau, trịnh trọng hành lễ, "Đa tạ Thẩm Quốc sư." Ánh mắt Thẩm Thanh Vân rơi vào trên người Kiều Phong, trong đôi mắt thâm thúy kia tựa hồ lướt qua một tia thưởng thức không dễ dàng phát giác. Hắn mỉm cười, đưa tay hư đỡ, "Tiêu bang chủ." "Không, Tiêu đại hiệp, Tiêu lão tiên sinh, không cần đa lễ. Mộ Dung Bắc cùng ta vốn có thù cũ, giết hắn, bất quá thuận tay làm. Hai vị có thể buông xuống khối đá trong lòng, đường xa mà đến, chính là khách." Hắn ngữ khí ôn hòa. Phi Yên Thẩm Thanh Vân nghiêng đầu nói với Khúc Phi Yên, "Phân phó, chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn, ta muốn cùng Tiêu đại hiệp, Tiêu lão tiên sinh uống một chén." "Vâng, công tử." Khúc Phi Yên nhu thuận đáp lời, lập tức xuống dưới an bài. Tiêu Phong cùng Tiêu Viễn Sơn nghe vậy, trong lòng càng là cảm kích. Bọn hắn vốn cho rằng có thể nhìn thấy Thẩm Thanh Vân, biểu đạt lòng biết ơn đã là khó được, không nghĩ tới đối phương lại khách khí như thế, lấy lễ để tiếp đón. Không lâu sau, một bàn tiệc rượu phong phú liền bày ra trong đỉnh đài Lâm Thủy. Thẩm Thanh Vân ngồi ở chủ vị, Tiêu Phong, Tiêu Viễn Sơn ngồi tiếp, Vương Ngự Yên, Khúc Phi Yên bọn người thì ở một bên hầu hạ. Trên tiệc, Thẩm Thanh Vân cũng không đàm luận võ học cao thầm, chỉ là cùng Tiêu Phong trò chuyện chút giang hồ giật sự, phong thổ nhân tình, không khí ngược lại cũng hòa hợp. Tiêu Phong hào sảng, rượu đến chén cạn, cùng Thẩm Thanh Vân nói chuyện thật vui, rất có cảm giác gặp nhau hận muộn. Tiêu Viễn Sơn tuy lời nói không nhiều, nhưng nhìn con trai có thể cùng nhân vật bực này như Thẩm Thanh Vân bình đẳng giao lưu, trong mắt cũng đầy là vui mừng. Sau khi cơm nước no nê, Tiêu Phong cùng Tiêu Viễn Sơn lần nữa đứng dậy bái tạ. Thẩm Quốc sư hôm nay còn đãi, Tiêu Phong cảm kích khôn cùng. Hắn ngày nếu có chỗ dùng đến Tiêu Phong, chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa, Tiêu Phong định nghĩa bất dung tử. Tiêu Phong trịnh trọng hứa hẹn. Thẩm Thanh Vân mỉm cười gật đầu, "Tiêu đại hiệp nói quá lời, đường giang hồ xa, sau này còn gặp lại." Cha con Tiêu Phong lúc này mới lần nữa hành lễ cáo từ, dưới sự dẫn dắt của Khúc Phi Yên, rời khỏi Thanh Vân trang viên. Chương 270, Liễu Sinh Phiêu Nhứ, không để lại tiếng mới. Chương 270, Liễu Sinh Phiêu Nhứ, không để lại tiếng mới. Sắc đêm như nước, một vầng trăng tròn trong mắt treo cao chân trời, ánh trăng thanh lãnh giống như sa mỏng vẩy xuống Thanh Vân trang viên, vì đình đài lầu cát, hồ quang sơn sắc đều mạ lên một tầng viền bạc mông lung mà yên tĩnh. Bên trong lương đình giữa hồ, Thẩm Thanh Vân dựa nghiêng trên ghế dài lót đệm êm, ánh mắt du nhiên nhìn qua vầng minh nguyệt như ngọc bàn ngoài cửa sổ kia, cùng với cảnh hồ dưới ánh trăng sóng nước lấp loáng, ngẫu nhiên có cá nhảy ra mặt nước. Gió đêm mang theo vị tanh nhẹ của nước hồ cùng mùi thơm hoa cỏ trong vườn từ từ thổi tới, thổi động mấy sợi tóc trước chắn hắn, càng thêm mấy phần nhàn tản cùng phiêu dật. Vương Ngữ Yên an tĩnh ngồi ở một bên, tay trắng pha trà, động tác ưu nhã, Khúc Phi Yên thì cười hì hì lột nho thủy tinh, thỉnh thoảng đút tới bên miệng Thẩm Thanh Vân. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh sóng vai đứng ở bên cạnh của đỉnh, ánh mắt thanh lãnh ngẫu nhiên lướt qua sườn mặt Thẩm Thanh Vân, dưới ánh trăng, cấu thành một bức họa tuyệt mỹ. Ngay tại lúc yên tĩnh tưởng hòa này, lỗ tai Khúc Phi Yên hơi động một chút, tựa hồ nghe được động tĩnh gì, nàng đứng dậy đi đến ngoài đỉnh, một lát sau trở về, trên mặt mang theo một tia kinh ngạc. Nhẹ giọng bẩm báo nói, "Công tử, Liêu Sinh Phiêu Nhứ ở bên ngoài cầu kiến." "Liêu Sinh Phiêu Nhứ?" Thẩm Thanh Vân nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, chậm rãi ngồi thẳng người. Liêu Sinh Phiêu Nhứ từng ở bên cạnh hắn làm thị nữ một tháng, tính tình kiên nhẫn tỉnh táo, về sau vì tìm kiếm phụ thân nàng Liêu Sinh đạn mã thủ mà rời đi. Nàng không phải đi tìm cha sao? Sao lại đột nhiên quay lại? Hơi trầm âm, hắn phất phất tay, "Dẫn nàng tới đây đi." "Vâng." Khúc Phi Yên đáp lời mà đi. Không bao lâu, một đạo thân ảnh điệu điệu đạp lên ánh trăng, đội vàng xuyên qua hành lang gấp khúc, đi vào bên ngoài lương đình. Chính là Liễu Sinh Phiêu Nhứ. Nàng vẫn như cũng là một thân phục sức đông doanh giả dặn, phong trần mệt mỏi, khuôn mặt vốn thanh lệ lãnh diễm mang theo mọi mệt khó mà che giấu, nhưng đôi mắt nhìn về phía Thẩm Thanh Vân kia, lại tại nháy mắt chạm đến thân ảnh hắn, bộc phát ra hào quang phức tạp khó tả, kích động, lo lắng, ủy khuất, đủ loại cảm xúc đan xen, lại ẩn ẩn nổi lên ánh nước. "Phiêu Nhứ, bái kiến công tử." Nàng dừng ở ngoài đỉnh, thanh âm mang theo một tia run rẩy không dễ dàng phát giác, thật sâu không người hành lễ. Ánh mắt Thẩm Thanh Vân dừng lại trên người nàng một lát, nhìn ra sự khác thường của nàng, liền ôn hòa nói với chư nữ trong đỉnh, "Các ngươi lui xuống trước nghỉ ngơi đi." Vương Ngữ Yên, Khúc Phi Yên, Yêu Nguyệt, Liên Tinh bọn người đều là người thông tuệ, nghe vậy tuy có chút tò mò, nhưng đều thuận theo đứng dậy, y mắng rời khỏi lương đình, đem không gian dưới trang yên tĩnh này lưu cho Thẩm Thanh Vân cùng Liêu Sinh Phiêu Nhứ. Đợi chư nữ rời đi, Thẩm Thanh Vân mới vây vây tay với Liêu Sinh Phiêu Nhứ, ngữ khí bình thản, "Lại đây." Liêu Sinh Phiêu Nhứ ý lời đi vào lương đình, bước chân hơi có vẻ nặng nề. "Nhìn ngươi phong trần mệt mỏi, chắc hẳn một đường vất vả." Thẩm Thanh Vân một lần nữa lười biếng dựa về ghế dài, đưa lưng về phía nàng, tùy ý nói, "Đến, ngồi chỗ này." Nếu là nữ tử tầm thường, có lẽ sẽ cảm thấy hành động này khinh mạn, nhưng Liễu Sinh Phiêu Nhứ nghe vậy, chẳng những không có chút nào kháng cự hay bị khuất, ngược lại giống như đạt được một loại cho phép cùng thân cận nào đó, trong mắt hiện lên một tia kích động cùng thuận theo khó mà diễn tả bằng lời. Nàng lập tức đáp một tiếng vâng, bước nhanh đi đến sau lưng Thẩm Thanh Vân, quỳ ngồi xuống, vươn đôi tay luyện kiếm nhiều năm lại vẫn như cũ tinh tế trắng nõn, lực đạo vừa đúng ấn lên đôi vai Thẩm Thanh Vân. Thủ pháp của nàng không tính là cỡ nào tinh diệu, lại dị thường nghiêm túc, chuyên chú, phảng phất như đang hoàn thành một chuyện cực kỳ quan trọng. Đầu ngón tay xuyên qua áo xanh mỏng manh, có thể cảm nhận được đường cong cơ bắp cùng nhiệt độ cơ thể ấm áp nơi vai của hắn, cái này khiến nhịp tim Liễu Sinh Phiêu Nhứ không tự chủ được tăng nhanh mấy phần, gò má ở nơi bóng tối ánh trăng không chiếu tới hơi ửng đỏ. Cảm thụ được lực đạo trên vai truyền đến, Thẩm Thanh Vân nhắm mắt, phản phất như tùy ý hỏi, "Ngươi không phải đi tìm Liễu Sinh đán mã thủ sao? Vì sao đột nhiên trở về?" Câu nói này, giống như mở ra cái van nào đó. Động tác xoa bóp của Liễu Sinh Phiêu nhớ hơi ngừng lại, hơi nước trong mắt rốt cuộc ức chế không nổi, ngưng tụ thành hạt châu, thuận theo gò má lặng yên trở xuống. Nàng hít sâu một hơi, cố nén nghẹn nào, thanh âm mang theo run rẩy đè nén, mở miệng nói, "Công tử." "Phiêu Nhứ." "Phiêu Nhứ mấy ngày trước đây, xác thực đã trở về Đông Doanh. Ta nghe ngóng khắp nơi, rốt cục đạt được tin tức của phụ thân." Thanh âm của nàng trầm thấp xuống, mang theo thật sâu bất an cùng ấy nấy, "Ta nghe ngóng được. Phu thân hắn, bởi vì chuyện cấu kết với Chu Vô Thị bại lộ dưới tay công tử, ghi hận trong lòng, tự cảm thấy không mặt mũi nào đặt chân ở Võ Lâm Đông Doanh, lại tiến về Phong Vân Đảo." "Phong Vân Đảo?" Thẩm Thanh Vân lông mày hơi nhướng. "Vâng." Ngữ khí Liêu Sinh Phiêu Nhứ dồn dập lên, hắn đi Vô Thần Tuyệt Cung, lấy trọng kim, cũng hứa hẹn rất nhiều cam kết, mời cao thủ Vô Thần Tuyệt Cung ra tay, muốn chu sát công tử, rửa sạch nhục trước. Thẩm Thanh Vân chậm rãi mở mắt, trong con ngươi thâm thúy lướt qua một tia hào quang hiểu rõ, khóe miệng gợi lên một độ cong như cười mà không phải cười. Thì ra là thế, hắn nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, trước đó Tuyệt Tâm xuất lĩnh người Vô Thần Tuyệt Cung đột ngột tiến vào Đại Minh, mục tiêu minh xác nhắm vào hắn, nguyên do trong đó, giờ phút này rốt cục chân tướng rõ ràng. Lý do Bộ Kinh Vân cùng Tuyệt Tâm hai người nhập Võ Lâm Đại Minh, tìm được gốc rễ, thế mà xuất ở chỗ này, xuất ở trên người cái tên Liêu Sinh đạn mã thủ bại tẩu đông doanh kia. "Công tử." Liêu Sinh Phiêu như thấy phản ứng của hắn bình tĩnh như thế, trong lòng càng là lo lắng, nàng dừng lại tay xoa bóp, chuyển đến trước mặt Thẩm Thanh Vân, ngẩng lên khuôn mặt lê hoa đái vũ kia, cấp thiết nói, "Thế lực Vô Thần Tuyệt Cung khổng lồ, cung chủ Tuyệt Vô Thần võ công thâm sâu khó lường, thủ hạ năng nhân dị sĩ đông đảo, tuyệt không phải hạng người dễ dàng. Phu thân hắn đây là dẫn sói vào nhà." Phiêu Như nghe nói công tử không bao lâu nữa sẽ tiến về Phong Vân Đảo, việc này tất nhiên đã bị Vô Thần Tuyệt Cung biết được. Phong Vân Đảo kia, bây giờ đối với công tử mà nói, không khác gì đầm rồng hang hổ, từng bước sắc cơ. Trong mắt nàng tràn đầy khẩn thiết cùng lo lắng, "Công tử." Phiêu Như người thấp cổ bé họng, nhưng khẩn cầu công tử, về sau làm việc, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Nhất là chuyến đi Phong Vân Đảo, nhất định phải cẩn thận a. Dưới ánh trăng, nàng mắt đẫm lệ mông lung, ngựa khí chân thành tha thiết mà lo lắng, đó là một loại cảm xúc phức tạp xen lẫn bất đắc dĩ đối với phụ thân, lo lắng đối với Thẩm Thanh Vân, cùng một loại tình cảm thâm trầm hơn mà chính nàng có lẽ đều chưa từng hoàn toàn rõ ràng. Nàng không muốn lưu lại tiếng mới, không muốn sau khi biết được âm mưu, lại cái gì cũng không làm, trơ mắt nhìn nam tử lưu lại ấn ký không thể xóa nhòa trong lòng nàng này, bước vào trong nguy cục rõ ràng. Dù cho lời nhắc nhở của nàng có thể bé nhỏ không đáng kể, dù cho sẽ gánh vác tội danh bất hiếu với phụ thân, nàng cũng muốn trở về, chính miệng nói cho hắn biết hết thể những thứ này. Thẩm Thanh Vân lặng lặng nhìn nàng, nhìn ánh lệ trong mắt nàng, nghe sự cấp thiết cùng khẩn cầu trong lời nói của nàng. Trong lương đình, chỉ còn lại tiếng gió hồ thổi phật ngọn liêu khẽ vang, cùng tiếng nước nở hơi đè nén của Liêu Sinh Phiêu Nhứ. Ánh trăng như nước, chảy xuôi ở giữa hai người, chiếu rọi ra khuôn mặt nữ tử quyết tuyệt mà lo lắng, cùng đôi mắt nam tử sâu không thấy đáy, cổ tình không gợn sóng kia. Thẩm Thanh Vân cảm thấy, chính mình hẳn là phải làm chút gì. Chương 271, Xuân Tiêu Một Khắc. Chương 271, Xuân Tiêu Một Khắc. Ánh trăng mông lung, lương đình yên tĩnh. Tiếng khẩn cầu mang theo nghẹn ngào cùng cấp thiết của Liêu Sinh Phiêu Nhứ rơi xuống, giọt lệ còn vương trên lông mi thon dài, tựa như sương sớm dính hoa lê, ta thấy mà yêu. Ánh mắt thâm thúy của Thẩm Thanh Vân rơi vào trên khuôn mặt hỗn hợp sự thanh lãnh của nữ tử đông doanh cùng sự yêu ớt cực hạn giờ phút này của nàng, không có lập tức trả lời về sự hung hiểm của Phong Vân Đảo, ngược lại vươn tay ra. Một cánh tay ấm áp mà hữu lực, ôm lấy vòng eo thon thả mà hơi có vẻ cứng ngắc của Liêu Sinh Phiêu Nhứ, nhẹ nhàng kéo một cái. A. Liêu Sinh Phiêu Nhứ vội vàng không kịp chuẩn bị, khẽ hô một tiếng, cả người liền bị một cỗ lực lượng không cho phép kháng cự đưa vào trong một lồng ngực rắn chắc mà ấm áp. Khí tức nam tính thanh liệt dễ ngửi nháy mắt bao phủ nàng, làm cho đại não nàng có nháy mắt trống rỗng. Hắn thế mà ôm lấy ta. Nhịp tim Liêu Sinh Phiêu Nhứ bỗng nhiên mất khống chế, giống như nổi trống điên cuồng va chạm trong lồng ngực, phản phất như muốn tránh thoát trói buộc nhảy ra ngoài. Gò má nháy mắt dâng lên hai vệt dáng hồng, một mực lan tràn đến tận mang tai, ngay cả cái cổ trắng nón đều nhiễm lên một tầng màu hồng phấn. Nàng cứng ngắc dựa vào trong ngực Thẩm Thanh Vân, hai tay luống cuống treo ở giữa không trung, cả người giống như con mai con bị hoảng sợ, vừa là hoảng hốt, vừa là rung động khó mà diễn tả bằng lời. Nàng không xa vạn dặm, phản bội gia tộc và ý nguyện của phụ thân, bước lên phong hiểm cực lớn trở về báo tin, sâu trong nội tâm làm sao không có dấu sự mong đợi, ngay cả chính mình cũng không dám tìm tòi nghiên cứu. Mong đợi có thể gặp lại hắn, mong đợi có thể cách hắn gần hơn một chút. Giờ phút này, sự thân mật đột ngột này làm cho nàng cảm giác giống như đặt mình vào một cảnh thụ sủng nhược kinh, sau khi càng nhiều hơn là một loại chua xót cùng ngọt ngào khi được đền bù mong muốn. Thẩm Thanh Vân có thể cảm nhận được thân thể mềm mại trong ngực khẽ run và nhịp tim mất khống chế kia. Hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, vệt nước mắt chưa khô kia, thanh âm so với bình thường nhu hòa mấy phần. "Phiêu Nhứ, ngươi đã trở về Đông Doanh, sau khi biết được trận tướng, đại khái có thể không đếm xỉa đến, lại vẫn lựa chọn trở về báo cho ta, phần tình ý này, ta hiểu rõ." Lời nói của hắn giống như chất xúc tác cuối cùng, triệt để đánh tan tất cả do dự cùng phòng tuyến trong lòng Liêu Sinh Phiêu Nhứ. Nàng ngẩng đầu, dũng cảm đón lấy ánh mắt Thẩm Thanh Vân, trong đôi mắt bốn thanh lãnh kia, giờ phút này tràn đầy ánh nước cùng một loại dũng khí được ăn cả ngã về không. Nàng cắn cắn môi dưới, phản phất như dùng hết khí lực toàn thân, thanh âm nhỏ như muỗi đều, lại rõ ràng vô cùng, "Công tử." "Phiêu Nhứ." "Phiêu Nhứ không còn cầu gì khác, chỉ cầu công tử có thể để Phiêu Nhứ lại hầu hạ ngài một lần." Lời vừa nói ra, không khí trong đình phảng phất đều nóng rực mấy phần. Hàm nghĩa trong lời nói này đã là rõ rành rành. Thẩm Thanh Vân nhìn ánh mắt hỗn hợp sự thẹn thùng, kiên định cùng hào quang như hiến tế trong mắt nàng, há có thể không hiểu. Khoe miệng hắn gợi lên một nụ cười hiểu rõ, không nói thêm gì nữa, chỉ là cánh tay ôm nàng thu chặt lại chút, một cái tay khác nhẹ nhàng phất qua sợi tóc hơi có vẻ lộn xộn của nàng. Được. Một chữ, đơn giản, lại nặng tựa ngàn cân. Hắn đứng dậy, thuận thế đem Liễu Sinh Phiêu Như ôm nâng lên. Liễu Sinh Phiêu Như kinh hô một tiếng, theo bản năng vươn tay vòng lấy cổ hắn, đem gò má nóng hổi chôn vào hõm cổ hắn, mặc cho hắn ôm, rời khỏi lương đỉnh dưới ánh trăng, đi về phía phòng ngủ chủ viện. Bên trong phòng ngủ, sớm có thị nữ chuẩn bị xong canh tắm ấm áp, hơi nước mở mịn tràn ngập giữa hồ tắm rộng rãi. Thẩm Thanh Vân buông Liễu Sinh Phiêu Như xuống, giang hai tay ra, ý tứ không cần nói cũng biết. Liễu Sinh Phiêu Như cố nén xấu hổ, tiến lên vì hắn cởi áo núi dây lưng. Động tác của nàng có chút vụ bè, đầu ngón tay mang theo run rẩy, nhưng khi thân hình nam tính đường còn trôi chảy, ẩn chứa lực lượng kinh khủng kia triển lộ ở trước mắt nàng, hô hấp của nàng cơ hồ đều muốn đình trệ, gò má đỏ đến giống như quả anh đào chín mọng. Thẩm Thanh Vân bước vào hồ tắm, thoải mái dựa vào vách hồ. Liễu Sinh Phiêu Như cũng cởi đi y phục phong trần mệt mỏi của mình, chỉ mặc một chiếc áo lót mỏng manh, quỳ ngồi ở bên hồ, cầm lấy khăn vải mềm mại, vì hắn lau tấm lưng rộng lớn. Hơi nước lượn lờ, để đường cong linh lung hữu trí của nàng như ẩn như hiện đầy dụ hoặc, nhưng mà, nàng vừa lau mấy lần, liền cảm giác eo thon căng thẳng. A. Thẩm Thanh Vân cánh tay móc một cái, lần nữa đem nàng ôm vào trong nước. Bùm. Bọt nước vẩy ra. Liễu Sinh Phiêu Như triệt để rơi vào trong nước hồ ấm áp, áo lót mỏng manh nháy mắt ướt đẫm, gắt gao dán tại trên da thịt, đem thân hình lồi lõm, tràn ngập phong vận đặc thù của nữ tử đông doanh, kia phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế, cơ hồ không khác gì trần trụi. Nàng kinh hô một tiếng, hai tay theo bản năng chống đỡ trên lồng ngực trần trụi của Thẩm Thanh Vân, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng rực cùng nhịp tim cường kiện kia, cả người đều sủi lơ, phảng phất như hóa thành một vũng xuân thủy. Thẩm Thanh Vân cúi đầu, nhìn thân thể mềm mại trong ngực ở trong hơi nước mờ mịt càng lộ vẻ yêu kiều này, nhìn đôi mắt mê ly lại thẹn thùng kia của nàng, tiết hầu khẽ động. Sóng nước dập dờn, nương theo hô hấp dần dần dồn dập cùng tiếng rên rỉ bị đè nén, một phòng xuất quang, điều diễm vô biên. Không biết qua bao lâu, động tĩnh giữa hồ tắm mới dần dần lắng lại. Thẩm Thanh Vân đem Liễu Sinh Phiêu Như toàn thân sủi lơ, mặt hiện màu đảo từ trong nước bế lên, dùng chăn gấm rộng lớn bọc lại, đi hướng giường êm rộng lớn mềm mại kia. Hắn đem nàng nhẹ nhàng đặt ở trên giường, cúi người ở bên thai nàng, thanh âm trầm thấp mà tràn ngập từ tính vang lên, xuân tiêu một khắc giá trị ngàn vàng. Màn gấm rơi xuống, che khuất đầy phòng tiểu diễm. Y thì sam linh lạc, thở dốc đan sen, giường êm khẽ rung, đêm nay chú định dài dằng dặc. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng xuyên qua song cửa sổ điều hòa, vẩy vào trong phòng. Khi Thẩm Thanh Vân tỉnh lại, Liễu Sinh Phiêu Như đã đứng dậy. Nàng thay đổi một thân váy dài tố nhã sạch sẽ, búi tóc van đến cẩn thận tỉ mỉ, chỉ là giữa lông mày so với ngày xưa nhiều hơn mấy phần lưỡi biếng cùng phong vận thành thục, trên gò má vẫn như cũ tàn lưu dáng hồng đêm qua. Thấy Thẩm Thanh Vân tỉnh lại, nàng lập tức tiến lên, giống như thê tử ôn thuận, hầu hạ hắn rửa mặt thay quần áo, động tác nhẹ nhàng mà tinh tế. Nhìn bộ dáng cụp mắt thuận theo của nàng, Thẩm Thanh Vân bỗng nhiên mở miệng, "Phiêu Như, công tử." Liễu Sinh Phiêu Như ngẩng đầu, trong mắt mang theo hỏi thăm. "Lưu lại trang viên đi, đi theo bên cạnh ta." Ngữ khí Thẩm Thanh Vân bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ, "Phong Vân đạo, ta tất đi không thể nghi ngờ, ngươi đã biết nội tình, đi theo bên cạnh ta, ta cũng có thể che chở ngươi chu toàn." Liễu Sinh Phiêu Như nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, lập tức trong mắt bộc phát ra hào quang kinh hỉ khó mà ức chế. Nàng sợ nhất chính là bị hắn lần nữa đẩy ra, bây giờ có thể lưu tại bên cạnh hắn, đã là xa xỉ lớn nhất của nàng. "Vâng, công tử." Phiêu Như nguyện ý, định đương tận tâm tận lực, hầu hạ công tử tả hữu. Nàng đội vàng không người đáp, trong thanh âm tràn đầy kích động cùng kiên định. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến thanh âm thanh thúy của Khúc Phi Yên, "Công tử, Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ Thanh Long đại nhân cầu kiến, nói là có chuyện quan trọng bẩm báo." Trong mắt Thẩm Thanh Vân tinh quang lóe lên, khóe miệng khẽ nhếch, xem ra là tin tức tốt đến. "Để hắn đi tiền sảnh chờ." Hắn sửa sang lại y bào một chút, nói với Liễu Sinh Phiêu Như, "Đi thôi, cùng đi nghe một chút." Trong tiền sảnh, một thân phi ngư phục, khí thế trầm ổn Thanh Long nhìn thấy Thẩm Thanh Vân, lập tức quỳ một chân trên đất, cung kính hành lễ, "Ti chức Thanh Long, tham kiến quốc sư." "Đứng lên đi, chuyện gì?" Thẩm Thanh Vân ngồi ngay ngắn chủ vị, Liễu Sinh Phiêu Như an tĩnh hầu hạ ở bên cạnh hắn. Thanh Long đứng dậy, trên mặt mang theo một tia nhẹ nhõm sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cao giọng bẩm báo, "Khởi bẩm quốc sư, bệ hạ mệnh công bộ cùng xưởng đóng tàu duyên hải ngày đêm làm việc, đặc chế hải thuyền phá lãng hảo cùng vật tư cần thiết cho ngài tiến về Phong Vân đảo, đều đã chuẩn bị thỏa đáng, hiện đang bỏ neo ở bến tàu phía Đông Dương Châu thành. Thân thuyền kiên cố, đủ để chống cự sóng gió biển xa, vật tư dự trữ sung túc, có thể cung cấp mấy trăm người dùng một năm, quốc sư ngài có thể tùy thời xuất phát, tiến về Phong Vân đảo." Quả nhiên, trên mặt Thẩm Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng. Hoàng đế ở chuyện này, ngược lại là hiệu suất cực cao. "Rất tốt." Thẩm Thanh Vân đứng dậy, không có chút do dự nào, lúc này hạ lệnh, "Truyền mệnh lệnh của ta, tất cả đệ tử Thanh Vân Tông, tức khắc thu thập hành trang, nửa canh giờ sau, cửa trang viên tập hợp, theo bản tọa xuất phát, tiến về bến tàu Dương Châu." "Vâng." Ngoài sảnh tự có đệ tử lĩnh mệnh mà đi, toàn bộ Thanh Vân trang viên nháy mắt bận rộn. Thẩm Thanh Vân lại cố ý dặn dò Vương Ngự Yên cùng Liêu Sinh Phiêu Nhứ đi theo bên cạnh, "Ngự Yên, Phiêu Nhứ, nhớ kỹ đem bộ cần câu tự trúc kia của ta, còn có mồi câu đặc chế đều mang lên, đóng thùng bảo quản tốt. Một đường này câu cá biển, chắc hẳn có một phen phong bị khác." Vương Ngự Yên ôn nhu gật đầu, "Công tử yên tâm, Ngự Yên nhớ kỹ." Liêu Sinh Phiêu Nhứ cũng đội vàng đáp lời. Nửa canh giờ sau, cửa Thanh Vân trang viên, nhân mã tụ tập, chuẩn bị xuất phát. Chương 272, sự lựa chọn của Thanh Long hội. Chương 272, sự lựa chọn của Thanh Long hội. Ngoài Dương Châu thành, 10 dặm, một chỗ viện lạc yên tĩnh nhận hiện trong rừng trúc sâu thẳm. nơi này nhìn như tầm thường, lại là một trong những cứ điểm bí mật của tổ chức thần bí nhất, làm người ta nghe tin đã sợ mất mật nhất trên giang hồ, Thanh Long hội. Sâu trong biệt lạc, trong một gian mật thất đèn đuốc chập chờn, một đạo thân ảnh chắp tay đứng, đưa lưng về phía cửa ra vào. Người này một thân cẩm bào màu đen, thân hình thẳng tắp, trên mặt bao phủ một chiếc mặt nạ thanh đồng chế tác tinh xảo, nổi lên ánh sáng lạnh lẽo, chỉ lộ ra một đôi mắt thâm thúy như hàn đảm, lại phảng phất như đang thiêu đốt dã tâm nào đó. Trong tay hắn vô thức đuốt ve một thanh trường kiếm liền bỏ, vỏ kiếm cổ phát, ẩn có long văn, chính là tân nhiệm long thủ của Thanh Long hội, công tử Vũ thần bí khó lường. Từ khi tiền nhiệm long thủ thượng quan Kim Hồng cùng Kim Tiền Bang dưới trướng bị Thẩm Thanh Vân lấy thế lôi đỉnh nổ tận gốc, công tử Vũ tiếp trưởng Thanh Long hội, liền vẫn luôn coi cái tên này là họa lớn trong lòng. Hắn từng không chỉ một lần tỉ mỉ thiết kế, bố hạ thiên la địa võng, ý đồ đem mối uy hiếp cấp tốc quật khởi này bóc chết. Nhưng mà, tốc độ tăng trưởng thực lực của Thẩm Thanh Vân, đơn giản vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng, nhanh đến mức làm người ta tuyệt vọng. Từ đệ tử Hậu Sơn phái Hoa Sơn, đến danh động thiên hạ, lại đến san bằng hộ Long Sơn trang đến thụ phong quốc sư, thống ngự giang hồ, lại đến bây giờ công nhận là lục địa thần tiên, đại minh võ lâm đệ nhất nhân. Một chuỗi nhảy vọt này, làm cho công tử Vũ vô cùng kinh ngạc. Ngay tại lúc khí tức quanh người công tử Vũ càng phát ra trầm ngưng, phản phất như hòa làm một thể với tia sáng lờ mờ trong thất, cửa ngầm mật thất bị im ắng đẩy ra. Một đạo thân ảnh màu trắng, giống như ánh trăng ngưng luyện, lặng yên đi vào. Người tới là một vị nữ tử, thân mặc váy dài trắng thuần, không thi phấn trang điểm, lại khó nén tư thái khuynh quốc khuynh thành. Nàng mày như vẽ, khí chất không linh, vừa có sự tinh khiết của thiếu nữ, lại mang theo một tia đạm nhiên cùng trí tuệ nhìn thấu thế sự. Chính là thê tử của công tử Vũ, cũng là túi khôn quan trọng nhất của hắn, Minh Nguyệt Tâm. Minh Nguyệt Tâm nhìn bóng lưng trượng phu cho dù cách mặt nạ cũng có thể cảm nhận được sự ngưng trọng, nhẹ nhàng thở dài, gót sen nhẹ nhàng di chuyển, đi đến bên cạnh hắn, nhu thanh mở miệng, thanh âm giống như thanh tuyển chảy xuôi, lại mang theo lo âu không tan ra được. Vũ, chàng lần nữa khẩn cấp triệu tập các nơi long thủ, có phải là lại động tâm tư đối với vị thẩm quốc sư kia? Lời nói của nàng cẩn thận từng ly từng tí, sợ chạm động dây thần kinh mẫn cảm kia của trượng phu. Thấy công tử Vũ không có lập tức phủ nhận, trong lòng Minh Nguyệt Tâm thắt lại, ngựa khí không khỏi cấp thiết mấy phần. Vũ, thu tay lại đi. Ta biết chàng không cam tâm, thu của thượng quan Kim Hồng và Kim Tiền Bang, mặt mũi Thanh Long hội hao tổn, chàng đều ghi ở trong lòng, nhưng hôm nay khác ngày xưa rồi. Trong đôi mắt xinh đẹp của nàng hiện lên một tia kinh hãi khó mà che giấu, phản phất như cảm giác gáp bách mà thân ảnh áo xanh kia mang tới không chỗ nào không có. Thẩm Thanh Vân hắn đã không phải vật trong ao, hắn là lục địa thần tiên, là tồn tại ngay cả thiết đạm thần hầu Chu Vô Thị bậc kiêu hùng đó đều có thể trở tay chân áp, tùy tiện chu sát. Thực lực của hắn có thể xưng đại minh thiên hạ đệ nhất nhân, đây đã là giang hồ chung nhận thức. Thanh Long hội chúng ta thế lực lại lớn, cao thủ lại nhiều, cuối cùng là lực lượng phản tụ, làm sao có thể chống lại thần tiên? Ám sát hắn không khác gì lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết ta. Minh Nguyệt Tâm khổ khẩu bà tâm, ý đồ bỏ đi ý niệm không thực tế kia của trợ phu. Chúng chi, hắn bây giờ quý vi quốc sư, võ lâm chí tôn, dưới trướng cao thủ như mây. Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết, Tiến Nam Thiên, Tiến Thập Tam, cái nào không phải kiếm khách, hào hiệp danh chấn một phương. Bây giờ ngay cả Yêu Nguyệt, Liên Tinh hai vị cung chủ của Di Hoa Cung đều đã xuất chúng đầu nhập môn hạ Thanh Vân Tông. Thế lực bực này, chỉ là ngấp lại liền làm người ta sinh lòng tuyệt vọng. Vũ, nghe ta khuyên một câu, chớ có lại chấp nhất, cùng hắn là địch, chỉ sẽ đem Thanh Long hội đưa vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Lời nói của nàng tràn đầy sự sợ hãi thật sâu đối với Thẩm Thanh Vân và lo lắng đối với tương lai Thanh Long hội, tình chân ý thiết. Đúng lúc này, trong ngoài mật thất truyền đến mấy đạo tiếng xé gió nhỏ cùng tiếng bước chân. Ngay sau đó, mấy đạo thân ảnh nối đuôi nhau mà vào. Những người này hình thái khác nhau, có nam có nữ, có già có trẻ, nhưng không ai không phải, trên người đều tản ra khí tức cường hãn, ánh mắt sắc bén, chính là mấy vị long thủ hạch tâm của Thanh Long hội phân tán ở các nơi. Bọn hắn tiến vào mật thất, đầu tiên là đối với công tử Vũ cung kính hành lễ, tham kiến long thủ. Lập tức, ánh mắt mọi người đều không tự chủ được mang lên một tia tìm tòi nghiên cứu cùng thần trường, nhất là nhìn thấy Minh Nguyệt Tâm cũng ở tại chỗ, lại không khí ngưng trọng, trong đó một vị lão giả khuôn mặt tinh hãn, cũng chính là nhị long thủ của Thanh Long hội, nhịn không được dẫn đầu mở miệng, thanh âm khô khốc, "Long thủ, ngài khẩn cấp triệu kiến bọn ta, chẳng lẽ lại là vì chuyện Thẩm Thanh Vân kia?" Hắn vừa thốt lên lời này, mấy vị long thủ khác cũng nhao nhao mặt lộ vẻ khó xử, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng không tình nguyện. Cái tên Thẩm Thanh Vân này, bây giờ tựa như một ngọn núi lớn vô hình, để ép bọn hắn những nhân vật ngày bình thường hô phong hoán vũ này đều có chút không thở nổi. Ám sát Thẩm Thanh Vân, chỉ là ý niệm này, liền để bọn hắn cảm thấy lưng phát lạnh, đó tuyệt đối là nhiệm vụ thập tử vô sinh. Nhị long thủ càng là bổ sung, ngựa khí mang theo sự trầm trọng như xác nhận tin dữ, thuộc hạ vừa đạt được tin tức xác thực, Di Hoa cung Yêu Nguyệt, Liên Tinh đã mang theo toàn bộ thế lực Di Hoa cung, chính thức cũng nhập vào Thanh Vân Tông, duy Thẩm Thanh Vân như thiên lôi sai đầu đánh đó. Tin tức này, để không khí trong mật thất càng thêm đè nén. Nhưng mà, đối mặt thê tử lo lắng khuyên can và đám thủ hạ thái độ rõ ràng kháng cự, khóe miệng công tử Vũ dưới mặt nạ thanh đồng kia lại chậm rãi gợi lên một độ cong kỳ dị. Hắn xoay người, ánh mắt quét qua mỗi một vị long thủ tại đây, thanh âm trầm thấp mà giàu từ tính kia xuyên qua mặt nạ truyền ra, mang theo một loại thông dong trưởng khống toàn cục, "Chư vị, không cần thần trương. Bản tọa hôm nay triệu tập mọi người, cũng không phải là vì khởi động lại kế hoạch ám sát không có khả năng thành công kia." Đám người nghe vậy, đều là sửng sốt một chút, lập tức rõ ràng thở dài một hơi, nhưng nghi hoặc trong mắt càng đậm. Không phải vì ám sát Thẩm Thanh Vân, vậy hưng sư động chúng như thế là vì cái gì? Công tử Vũ chậm rãi dạo bước, đi đến trung ương mật thất, thanh âm đống nhiên cất cao, mang theo một tia hưng phấn cùng dã tâm khó mà ức chế, bản tọa đạt được tin tức. Đại Minh hoàng đế hao tổn của cải, vận dụng công bộ cùng tất cả thợ thủ công đỉnh tiêm duyên hải, chế tạo một chiếc hải thuyền cỡ lớn trước đó chưa từng có, tên là Đại Minh Thanh Vân Hào, cũng chuẩn bị đầy đủ vật tư có thể cung cấp mấy trăm người dùng một năm. Hắn dừng một chút, ánh mắt như điện, liếc nhìn đám người, mà hết thảy những thứ này đều là vì vị Thẩm Quốc sư kia. Hoàng đế ủng hộ hắn, không bao lâu nữa sắp xuất lĩnh toàn bộ Thanh Vân Tông, dương buồm ra biển, tiến về Phong Vân Đảo. Phong Vân Đảo. Mấy vị long thủ hai mặt nhìn nhau, đối với cái tên này vừa cảm thấy lạ lẫm, lại ẩn ẩn cảm thấy bất phàm. Không sai, Phong Vân Đảo. Ngữ khí công tử Vũ tăng thêm, theo bí tân cổ xưa nghe đồn, trên Phong Vân Đảo kia, dấu giếm cơ duyên kinh thiên. Trong đó mê người nhất chính là bí mật đủ để khiến đế vương tướng tướng thế gian, võ lâm hảo kiệt đều điên cuồng, trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. Bốn chữ này giống như kinh lôi, nổ vang trong mật thất nhỏ hẹp. Tất cả mọi người trừng lớn mắt, hô hấp nháy mắt trở nên thô trọng. Sợ hãi, kiêng kỵ trước đó, trong nháy mắt này đều bị sự dụ hoặc không cách nào kháng cự này làm cho phai nhạt. Công tử Vũ đem phản ứng của mọi người thu hết vào đáy mắt, ý cười dưới mặt nạ càng sâu, thanh âm hắn tràn đầy sức cổ hoặc, Thẩm Thanh Vân vì sao có thể ở độ tuổi bực này bước vào lục địa thần tiên cảnh? Có lẽ liền có liên quan tới cơ duyên Phong Vân Đảo này, bây giờ hắn gióng trống khua chiêng tiến về, càng là xác minh nghe đồn này không giả. Chư vị, công tử Vũ nhìn quanh đám người, thanh âm len ken hữu lực, bản tọa lần này triệu tập, mục đích chính là muốn xuất linh tinh nhuệ thanh long hội ta, theo sát phía sau, cùng nhau tiến về Phong Vân Đảo này. Cơ duyên tài trời kia, Thẩm Thanh Vân hắn lấy được, thanh long hội chúng ta, vì sao không thể chia một chén canh? Nếu bọn ta có thể đạt được bí mật trường sinh kia, hoặc là cơ duyên lịch thiên khác, đến lúc đó, chớ nói một cái Thẩm Thanh Vân nho nhỏ, chính là toàn bộ thiên hạ này, cũng chưa hẳn không thể nạp vào trong lòng bàn tay, bước vào lục địa thần tiên cảnh, cũng không phải vọng tưởng. Bên trong mặt thất, một mảnh chết lặng, lập tức, tiếng thở dốc thô trọng liên tiếp vang lên. Sợ hãi đối với Thẩm Thanh Vân trước đó, giờ phút này ở trước mặt dụ hoặc cuối cùng trường sinh bất tử lục địa thần tiên bực này, lộ ra tái nhợt vô lực như thế. Tham lam cùng dạ tâm, giống như lửa rừng bùng cháy trong mắt mỗi một vị long thủ. Nhị long thủ mạnh mẽ vô đuổi, trong mắt tinh quang bạo sạng, long thủ cao kiến. Cơ duyên bực này, ngàn năm một thở. Thanh long hội ta nếu được, tất có thể một bước lên trời, áp đảo toàn bộ giang hồ thậm chí miếu đường phía trên. Không sai. Cùng hắn ở chỗ này nơm nớp lo sợ, không bằng đánh cược một lần. Truy tùng long thủ, tiến về Phong Vân Đảo. Đoạt lấy cơ duyên, tráng thanh long hội ta. Nhất thời, quần tình sục sôi, do dự cùng sợ hãi trước đó không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một loại cuồng nhiệt cùng quyết tuyệt bị tham lam thúc đẩy. Công tử Vũ nhìn đám thủ hạ bị thành công kích động, hài lòng gật đầu. Mặt nạ thanh đồng che giấu biểu tình chân chính của hắn, chỉ có đôi mắt lộ ra kia, lấp lóe hào quang băng lãnh mà nóng rực. Chương 273, mỹ nhân sư nương, nằm gai nếm mật. Chương 273, mỹ nhân sư nương, nằm gai nếm mật. Dương Châu thành, làm đầu mối then chốt vận chuyển đường thủy nam bắc, vốn là thương nhân tụ tập, gần đây càng lại trở nên náo nhiệt chưa từng có. Một tin tức kinh thiên giống như mọc thêm cánh, cấp tốc truyền khắp toàn bộ giang hồ Đại Minh, dẫn đến vô số nhân sĩ võ lâm tâm trào bành trướng, nhao nhao hội tụ về tòa thành phồn hoa này. Hạch tâm tin tức có hai, thứ nhất, đương kim thánh thượng dốc sức ủng hộ, chế tạo cho quốc sư Thẩm Thanh Vân hải thuyền cỡ lớn Đại Minh Thanh Vân Hào không bao lâu nữa sẽ do Thẩm Thanh Vân xuất lĩnh tinh nhuệ Thanh Vân Tông, từ bến tàu Đông Giao Dương Châu xuất phát, tiến về Phong Vân đảo tràn ngập truyền thuyết, ẩn chứa bí ẩn trường sinh kia. Thứ hai, phú giáp thiên hạ, có thể xưng thần tài sống Thẩm Văn Tam, lại cũng âm thầm chế tạo một chiếc hải thuyền quy mô hơi kém nhưng vẫn như cũ cực kỳ xa hoa kiên cố, cũng rộng phát anh hùng thiếp, thiết lập tụ nghĩa sảnh bên trong Dương Châu thành, chiêu mộ hào kiệt bốn phương cùng lên thuyền, cùng đi Phong Vân đảo, tìm kiếm cơ duyên. Hoàng đế ủng hộ, quốc sư đích thần tới. Phú thương cự giả, trọng kim chiêu hiền. Cái tên Phong Vân Đảo này, nương theo những từ ngữ làm người ta điên cuồng như trường sinh bất tử thần công bí tịch hy thế chân bảo giống như rượu mạnh nhất, nhen nhóm dục vọng của toàn bộ võ lâm. Dương Châu thành, khách sạn Duyệt Lai. Cha con Tiêu Viễn Sơn cùng Tiểu Phong vừa từ biệt Thẩm Thanh Vân không lâu, đang dùng cơm ở góc đại sảnh khách sạn, dự định nghỉ ngơi một chút liền trở về đại tống. Hai người tuy giải quyết xong cửu oán mộ dung bác, nhưng chợt nghe nói chuyện Phong Vân Đảo, trong lòng cũng không tránh khỏi có chút gợn sóng. Đúng lúc này, cửa khách sạn truyền đến một trận ồn ào. Đại ca, Tiêu lão tiền bối, chúng ta tìm được các ngươi rồi. Chỉ thấy một vị công tử trẻ tuổi thân mặc cẩm bào, dung mạo tuấn nhã, mang theo vài phần thư quyền khí, cùng một hòa thượng trẻ tuổi mặc tăng bào lại khó nén khí chất hàm hậu, vẻ mặt kinh hỉ bước nhanh đi đến. Chính là Đoàn Dự cùng Hư Trúc. Tam đệ, nhị đệ. Tiêu Phong nhìn thấy hai vị huynh đệ kết nghĩa, cũng là mắt hổ sáng lên, hào sảng cười to, đứng dậy đón lấy. Trên mặt Tiêu Viễn Sơn cũng hiếm thấy lộ ra một tia ôn hòa. Bốn người một lần nữa ngồi xuống bên bàn, Đoàn Dự không kịp chờ lại nói, đại ca, bá phụ, các ngươi là không biết, ta và nhị ca một đường nghe nói tin tức, nói các ngươi tới Đại Minh, liền vội vàng tìm tới, không nghĩ tới thật gặp được ở chỗ này. Hư Trúc cũng hàm hậu cười gật đầu. Huynh đệ trùng phùng, tự nhiên là vui vẻ. Mà giờ khắc này, tiếng nghị luận của thực khách chung quanh cũng rõ ràng truyền vào trong thai bọn hắn. Nghe nói không, Thẩm Quốc sư lập tức liền muốn xuất lĩnh Thanh Vân Tông đi Phong Vân Đảo kia rồi. Đâu chỉ, Thẩm Vạn Tam Thẩm đại quan nhân cũng đang tuyển người đâu. Ngay tại tụ nghĩa sảnh mới thiết lập ở thành Tây, nghe nói chỉ cần võ công không tệ, chịu lên thuyền, không chỉ bao ăn ở, còn có phi an gia phong phú. Ngoan ngoãn, đây chính là cơ hội ngàn năm một thở. Trên Phong Vân Đảo kia nói không chừng thật có trường sinh bất lão dược. Cùng đi cùng đi. Coi như không tìm được trường sinh dược, có thể đi theo Thẩm Quốc sư hoặc là Thẩm đại quan nhân mở mang tầm mắt cũng tốt ta. Nghe nghị luận chung quanh, lòng hiếu kỳ của Đoàn Dự nổi lên, phe phẩy quạt xếp nói, đại ca, bá phụ, Phong Vân Đảo này nghe thần bí khó lường, lại dẫn đến Thẩm Quốc sư đều hưng sư động chúng như thế, chúng ta Kiều Phong cùng Tiêu Viễn Sơn nhìn nhau một cái, đều thấy được sự ý động trong mắt đối phương. Bọn hắn vốn là nhi nữ giang hồ, thích khiêu chiến cùng mạo hiểm, lần này cửu đoán đã xong, nếu có thể đi vùng đất thần bí hải ngoại kia tìm kiếm một phen, tựa hồ cũng là một lựa chọn không tồi. Tiểu Phong trầm ngâm một lát, đánh nhịp nói, tốt, đã nhị đệ tam đệ cũng có hứng thú, vậy chúng ta liền đi tụ nghĩa sảnh của Thẩm Vạn Tam kia nhìn xem, nếu có thể đi nhờ thuyền của hắn, cùng nhau tiến về Phong Vân đảo, cũng tốt có cái chiếu ứng. Cơ hồ cùng thời gian, bên trong một tiểu quán nhã trí khác ở Dương Châu thành, vị trí gần cửa sổ, ngồi ba người khí chất độc đáo, một người dung mạo tiểu thụy, lại tự mang một cỗ mị lực u buồn lạc thác, trong tay thưởng thức một thanh phi đao dài 3 tấc 7 phần, chính là tiểu Lý phi đao Lý Tầm Hoan Lệ Bất Hư Phát. Một người tuổi còn trẻ, dung mạo lạnh lùng, ôm một thanh trường kiếm hình thức kỳ cổ, ánh mắt sắc bén như ưng, chính là Khoái Kiếm A Phi. Còn có một người, khí độ trầm ổn, bên hông bội kiếm, chính là Tung Dương Thiết Kiếm Quách Tung Dương. Thẩm Vạn Tam tụ nghĩa sảnh. Phong Vân đảo Lý Tầm Hoan ho khan hai tiếng, trong mắt lại hiện lên một tia hứng thú, nghe ngược lại là cái địa phương thú vị, A Phi, Quách Minh, có hứng thú đi xem náo nhiệt một chút. A Phi lời ít mà ý nhiều, ngươi đi, ta liền đi. Quách Tung Dương vỗ tay cười nói, ha ha, chính hợp ý ta. Nghe danh hải ngoại Phong Vân có tiên sơn đã lâu, bây giờ có cơ hội tìm tòi hư thực, há có thể bỏ lỡ. Cùng đi tụ nghĩa sảnh nhìn xem. Đông giao Dương Châu thành, phu cận bến tàu. Một thiếu nữ nữ giả nam trang, lại khó nén phong hoa tuyệt đại, đang dắt ngựa, trông mòn con mắt nhìn qua quan đạo thông hướng nội thành. Nàng da thịt thuần tuyết, mắt như thu thủy, giữa lông mày mang theo một tia giảo hoạt cùng anh khí dị vực phong tình, bên hông treo một thanh trường kiếm cổ phát, trên vỏ kiếm ẩn ẩn khắc lấy hai chữ Ỷ Thiên, chính là Thiệu Mẫn quận chúa Triệu Mẫn từ đại nguyên chuẩn ra. Thẩm Thanh Vân, người rốt cục muốn tới. Triệu Mẫn thấp giọng tự nói, khoe miệng ngậm lấy một nụ cười ngọt ngào lại mang theo của cường. Lần trước từ biệt, cái thân ảnh áo xanh phiêu dật, thâm sâu khó lường kia liền thật sâu in vào trong lòng nàng. Lần này nàng không tiếp trốn ra được, chính là muốn tìm hắn, hướng hắn biểu lộ tâm tình, vô luận chân trời góc biển, đều muốn đi theo tả hữu hắn. Nghe nói Thẩm Thanh Vân sẽ từ bến tàu này xuất hải, nàng liền quyết định chờ ở đây, nhất định phải chờ được hắn, sau đó an bài hắn. Thành Tây Dương Châu, trước một tòa phủ đệ xa hoa vừa mới treo lên tấm biển lớn tụ nghĩa sảnh đã là biển người tấp nập, các lộ nhân sĩ giang hồ nối liền không dứt. Trong đám người, hai vị nữ tử phá lệ làm người chú ý, người lớn tuổi phong vận bất còn, giữa lông mày mang theo một cô ánh khí cùng lo lắng, chính là Ninh Trung Tắc. Người nhỏ tuổi kiều tiếu khả nhân, ánh mắt linh động, là nữ nhi của nàng Nhạc Linh San. Nương, chúng ta không phải muốn đi Thanh Vân Trang Viên tìm sư đệ sao? Sao lại tới đây? Nhạc Linh San không hiểu hỏi. Ninh Trung Tắc nhìn tụ nghĩa sảnh ồn ào trước mắt, lông mày nhíu chặt, thấp giọng nói, San Nhi, sư minh ngươi bây giờ cây to đón gió, lần này tiến về Phong Vân đảo, nhìn như phong quang, kỳ thực cẩn tàng hung hiểm. Thẩm Vạn Tam này tụ tập nhiều nhân vật giang hồ như vậy, rồng rắn lẫn lộn, khó bảo toàn trong đó không có kẻ bao tàng hoa tâm, ý đồ bất lợi đối với Thanh Vân. Trong mắt nàng hiện lên một tia quyết nhiên, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Chúng ta nếu trực tiếp đi tìm Thanh Vân, chưa hẳn có thể giúp đỡ được gì. Không bằng chúng ta lẫn vào trong đội ngũ của Thẩm Vạn Tam này, âm thầm quan sát, xem có những người nào mưu đồ bất chính, cũng tốt tùy thời nhắc nhở Thanh Vân, thay hắn quét sạch một chút uy hiếp tiềm ẩn. Nhạc Linh San nghe vậy, con mắt sáng lên, nương, ý ngài là chúng ta đi làm nằm vùng. Có thể hiểu như vậy. Linh Trung Tắc gật gật đầu, nhớ kỹ, sau khi đi bảo, ít nói chuyện, quan sát nhiều, hết thảy cẩn thận. Mẹ con hai người theo dòng người, đi hướng cánh cửa lớn tụ nghĩa sảnh tượng trưng cho kỳ ngộ cùng không biết kia. Cùng lúc đó, bốn người Tiêu Viễn Sơn, Tiêu Phong, Đoàn Dự, Thư Trúc Long hành hộ bộ mà đến. Ba người Lý Tầm Hoan, A Phi, Quách Tung Dương cũng nhẹ nhàng tới. Càng có vô số giang hồ khách hoặc thành danh đã lâu, hoặc tịch mịch vô danh, mang trong lòng khát vọng đối với cơ duyên, hướng tới đối với không biết, hoặc là đủ loại tâm tư phức tạp đối với Thẩm Thanh Vân, hội tụ ở đây. Toàn bộ giang hồ đại minh, phản phất như bị ném vào một tảng đá lớn, kích khởi ngàn cơn sóng. Vô số cao thủ nghe tin lập tức hành động, hoặc độc hành, hoặc tổ đội, hoặc như Ninh Trung Tắc có mục đích riêng, mục tiêu đều chỉ thẳng hải ngoại tiên đảo xa xôi kia, Phong Vân đảo. Chương 274, Hoàng đế thân nên, Võ Lâm Chí Tôn phong quang vô lượng. Chương 274, Hoàng đế thân nên, Võ Lâm Chí Tôn phong quang vô lượng. Sáng sớm, tia nắng ban mai đầu tiên đâm rách tầng mây, đem kim huy vậy đẩy bến tàu bao la phía đông Dương Châu thành. Bến tàu ngày thường ồn ào bận rộn, hôm nay càng là tiếng người huyên náo, không khí nhiệt liệt đến đỉnh điểm. Nhưng phần ồn ào này cũng không phải bắt nguồn từ thương thuyền Bắc Lai, mà là bởi vì một buổi lễ long trọng chưa từng có. Trên bến tàu, sớm đã bị Ngự Lâm quân tinh nhuệ thanh tráng cũng canh gác nghiêm mật. 5 bước một trạm, 10 bước một lính, giáp trụ rõ ràng, đao thương như rừng, túc sát chi khí tràn ngập. Vô số bách tính Dương Châu thành, nhân sĩ giang hồ nghe tin chạy tới, bị cách ly ở ngoài dây cảnh giới, trông mòn con mắt. Đầu người nhấp nô, tiếng nghị luận, tiếng kinh thán hội tụ thành một mảnh sóng âm ong ong. Làm người chú ý nhất là chiếc cự hạm bỏ neo ở nơi nước sâu nhất bến tàu kia. Thân thuyền dài đến mấy chục trượng, cao chừng mấy tầng lầu, thân thể do gỗ lim quý giá cùng kim loại đặc thù hỗn hợp chế tạo, nổi lên ánh sáng đen nhánh nặng nề. Đường cong thân thuyền trôi chạy mà tràn ngập cảm giác lực lượng, cánh buồm cực lớn còn chưa dâng lên, nhưng cột buồm cao ngất trong mây, phảng phất như có thể chạm đến trời cao. Đầu thuyền điêu khắc đầu rồng dữ tợn, sinh động như thật, uy manh ba khí. Các nơi thân thuyền treo lụa đỏ tươi, trong gió sớm bay phần phật, càng thêm mấy phần vui mừng cùng tôn quý. Đây chính là công bộ dốc hết toàn lực chế tạo cho Thẩm Thanh Vân Viễn Dương cự hạm Thanh Vân Hảo. Mà ở phía trước Thanh Vân Hảo, khu vực hạch tâm bến tàu để trống, thình lình bày biện long ỷ lọng tre. Đại Minh Hoàng đế thân mặc long bảo, tinh thần phấn chấn, mặt mang nụ cười hòa húc mà mong đợi, ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ ở sau lưng hắn, nội các thủ phụ, lục bộ thượng thư, quân quý quốc công, cơ hồ cả triều văn võ trọng thần đều thân mặc triều phục, nghiêm nghị đứng thẳng. Hoàng gia nghi trượng đội cờ xí phấp phới, gánh hát chống nhạc lặng lặng chờ một bên. Hoàng đế xuất lĩnh văn võ bá quan, đích thân tới bến tàu, chỉ vì tiễn đưa một người. Quy cách bực này, vinh sủng bực này, nhìn chung lịch sử Đại Minh cũng là chưa từng có. Không thể nghi ngờ trở thành đại sự hàng đầu của toàn bộ Dương Châu thành, thậm chí toàn bộ giang hồ cùng triều đình Đại Minh. Tới, tới, Thẩm quốc sư tới. Không biết là ai hô cao một tiếng, nháy mắt, ánh mắt tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía đường trục chính thông hướng bến tàu. Chỉ thấy cuối con đường, dưới sự mở đường của một đội cẩm y liễu vệ tinh nhuệ thân mặc phi ngư phục, eo đeo tu xuân đao, khí thế bưu hãn, một đạo thân ảnh áo xanh nhẹ nhàng tới. Thẩm Thanh Vân hôm nay cũng không mặc quan phục, vẫn như cũng là một thân áo xanh đơn giản, nhưng vải vóc hoa quý, cắt may vừa người, càng tôn lên thân tư hắn thẳng tắp, như ngọc thụ lâm phong. Hắn dung mạo bình tĩnh, khoe miệng ngậm lấy một tia cười như có như không, bước đi thong dong, phảng phất như đạp lên không phải con đường phẳng trần, mà là bậc thang mây xanh. Ở sau lưng hắn, đi theo các tinh anh của Thanh Vân Tông, Diệp Cô Thành Bạch đi thắng tuyết, cô cao như hạt giữa mây. Tây Môn Suy Tuyết ôm kiếm mà đi, lạnh lẽo như vạn cổ băng sương. Tiến Thập Tam hắc y như mực, khí tức cú thâm như vực sâu. Tiến Nam Thiên Hảo sảng khôi ngô, khí thế bất người. Những kiếm khách hảo hiệp danh động thiên hạ này, giờ phút này đều đi theo sau đạo thân ảnh áo xanh kia, thần sắc mang theo sự túc mục cùng trung binh dự cùng ẩn ẩn kích động. Lại về sau, thì là các nữ tử tuyệt sắc bên cạnh Thẩm Thanh Vân. Khúc Phi Yên linh động tiểu thiếu, Vương Ngự Yên thanh lệ thoát tục, Hoàng Dung Minh diễm tuyệt hiện, Liêu Sinh Phiêu Như lanh diễm bên trong mang theo ôn thuận, yêu nguyệt, liên tinh phong hoa tuyệt đại, khí chất siêu nhiên. Các nàng giống như chúng tinh cùng nguyệt, vây quanh thân ảnh phía trước. Thậm chí ngay cả ba vị võ lâm danh túc Hoàng Dược Sư, Hồng Thất Công, Chu Ba Thông cũng cùng nhau đi theo. Hoàng Dược Sư dung mạo vẫn như cũ thanh gầy lãnh nạo, nhưng sâu trong ánh mắt lại khó nén gợn sóng. Hồng Thất Công chép chép miệng, nhìn trang diện long trọng này, thấp giọng nói với Hoàng Dược Sư: "Hoàng lão tả, trang diện này, lão khiếu hoa sống hơn nửa đời người, cũng là lần đầu thấy a." Hương phấn nhất phải kể tới lão ngoan đồng Chu Bá Thông, hắn giống như đứa bé chạy tới chạy lui trong đội ngũ, chỉ vào chiếc cự hạm kia cùng nghi trượng của hoàng đế, hoa hoa kêu to, hoa nhà nhà. "Không được rồi, không được rồi. Hoàng lão tả, Hoàng lão tả, ngươi mau nhìn. Hoàng đế lão nhi đích thân đến tiễn đưa a. Ngươi nếu là thật có thể có đứa con rể thế này, ông trời của ta, vậy đào hoa đảo ngươi chẳng phải là muốn lên trời rồi. Ha ha ha." Mà bộ kinh vân cùng Tuyệt Tâm bị xiềng xích đặc thù giam cầm, do chuyên nhân trông coi, lẫn vào cuối đội ngũ. Tuyệt Tâm nhìn chiếc cự hạm chưa từng thấy qua kia cùng nghi trượng của hoàng đế, trong mắt tràn đầy rung động cùng phức tạp. Trên khuôn mặt lãnh ngạnh của bộ kinh vân, cơ bắp hơi run rẩy một chút, sau khi khiếp sợ, đáy lòng lại đang cười lạnh, "Hừ, thương sư động chúng như thế, tiến về phong vân đảo. Bất quá là đưa đi càng nhiều huyết thực cùng tế phẩm cho tồn tại kinh khủng trên đảo kia thôi. Phàm nhân, cuối cùng là phàm nhân." Đội hình khổng lồ như thế, thanh thế hiển hách như thế, dọc theo trường nhai chậm rãi đi tới, nơi đi qua, bách tính cùng nhân sĩ giang hồ ngoài dây cảnh giới bộc phát ra tiếng hoan hô như sơn hô hải khiếu. "Thẩm quốc sư, võ lâm chí tôn." Thuận buồm xuôi gió, sóng âm rung trời, sông thẳng lên trời. Vô số người nhón chân lên, vẫy cánh tay, trên mặt tràn đầy cuồng nhiệt cùng sùng bái. Giờ khắc này, danh vọng của Thẩm Thanh Vân đạt đến một đỉnh phong trước đó chưa từng có. Ngay cả chính Thẩm Thanh Vân, nhìn trang diện to lớn vạn dân hoan hô, hoàng đế thân nên trước mắt này, trong lòng cũng hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn tuy biết hoàng đế coi trọng việc này, lại không nghĩ rằng sẽ long trọng đến mức này. Đội ngũ đi đến trước ngự tiền, cẩm y liễu vệ trái phải tách ra. Thẩm Thanh Vân một mình tiến lên, đối với hoàng đế ngồi ngay ngắn long ỷ, thong dong không đội chắp tay thi lễ, "Thần, Thẩm Thanh Vân, tham kiến bệ hạ." "Làm phiền bệ hạ cùng chư vị đại nhân đích thân tới, thần hoảng sợ." Ái khanh mau mau miễn lễ. Hoàng đế lại tự mình từ trên long ỷ đứng dậy, tiến lên hai bước, thân thủ đỡ lấy cánh tay Thẩm Thanh Vân, trên mặt tràn đầy sự thưởng thức cùng thân cận không chút che giấu. "Ái khanh là giường cột đại minh ta, lần này đi xa chủng giường, vì xa tắc, vì thường sinh tìm kiếm cơ duyên, công tại thiên thu. Chấm cùng cả triều văn võ, lý đương vì ái khanh trắng hành." Hắn lôi kéo tay Thẩm Thanh Vân, cẩn thận đoan tưởng, ân cần hỏi han, thuyền bè, vật tư đã toàn bộ chuẩn bị đầy đủ, nếu có bất kỳ nhu cầu nào khác, ái khanh cứ việc mở miệng. Thẩm Thanh Vân đạm nhiên cười một tiếng, "Bệ hạ hậu ái, hết thảy đều đã đầy đủ, lao bệ hạ quản niệm." "Tốt, tốt." Hoàng đế liên tục gật đầu, dùng sức vỗ vỗ mu bàn tay Thẩm Thanh Vân, ánh mắt sáng rực, "Ái khanh, chuyến đi phong vân đảo, quan hệ trọng đại. Chấm tại kinh thành, tính hầu tin vui của ái khanh. Nguyện ái khanh chuyến đi này, thuận buồm xuôi gió, thắng lợi trở về, Dương quốc uy đại minh ta." Lúc này, lễ quan cao giọng sướng, "Giờ lành đã đến." Chống nhạc cùng vang lên, trang nghiêm long trọng. Hoàng đế tự mình dắt tay Thẩm Thanh Vân, trong ánh mắt cung kính của văn võ bá quan cùng tiếng hoan hô rung trời của vạn dân, từng bước một đi hướng chiếc thanh vân hảo nguy nga kia. Đi vào trước bàn đạp lên thuyền, hoàng đế mới dừng bước lại, trịnh trọng nói với Thẩm Thanh Vân, "Ái khanh, mời lên thuyền." "Thần, định không phụ sự gửi gắm của bệ hạ." Thẩm Thanh Vân lần nữa chắp tay, lập tức xoay người, dưới sự nhìn chăm chú của vô số ánh mắt nóng rực, bước đi trầm ổn, bước lên bàn đạp thông hướng Thanh Vân Hảo. Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết, đám người Thanh Vân Tông, chư vị hồng nhan, Hoàng Dược Sư, theo sát phía sau, lần lượt lên thuyền. Đợi đến khi tất cả mọi người lên thuyền hoàn tất, cánh buồm cực lớn trong tiếng hiệu lệnh của lực sĩ chậm rãi dâng lên, bay phần phật, nhổ neo, xuất phát. Theo thuyền trưởng ra lệnh một tiếng, mỏ neo sắt trầm trọng được kéo lên, mái chèo cực lớn vươn ra mặt thuyền, dưới sự ra sức chèo chống của các thủy thủ, chiếc Thanh Vân Hảo gánh chịu vô số hy vọng, dã tâm cùng không biết này chậm rãi rời khỏi bến tàu, hướng về phía hải vực phương đông khói sóng mênh mông, thần bí khó lường, phá sóng tiến lên. Hoàng đế đứng ở bến tàu, thật lâu ngưng thị bóng thuyền đi xa, thẳng đến khi cự hạm kia hóa thành một chấm đen nơi chân trời. Sau lưng hắn, văn võ ba quan, trong ngoài bến tàu, vô số bách tính cùng giang hồ khách vẫn như cũ đang vẫy tay ra hiệu, tiếng hoan hô thật lâu không dứt. Giờ khắc này, phong quang cùng uy nghi võ lâm chí tôn của Thẩm Thanh Vân thật sâu in dấu vào trong lòng mỗi một người tại đây, cũng sẽ theo trận tiễn đưa long trọng này chuyển khắp mỗi một ngóc ngách trong thiên hạ. Thẩm Thanh Vân nhìn phía trước, cũng là hít sâu một hơi, rốt cục bước lên lữ đồ tiến về Phong Vân đảo rồi. Chương 275, Lục Địa Thần Tiên truy sát. Chương 275, Lục Địa Thần Tiên truy sát. Đông Doanh, Tân Âm phái tổng đà. Sắc trời âm trầm, tầng mây màu chỉ thấp thoáng, phản phất như tùy thời đều sẽ đè sập quần thể kiến trúc cực lớn nằm trong sơn ao này. Trên luyện võ trường, túc sát chi khí tràn ngập, cùng sự ngột ngạt của ngoại giới tôn lên lẫn nhau. Liêu Sinh đán mã thủ thân mặc võ sĩ phục truyền thống Đông Doanh, tay cầm thanh võ sĩ đao quỷ thiết sắc bén vô cùng kia, đang ở trong sân diễn luyện tuyệt học chí cao của Tân Âm phái, sát thần nhất đao chạm. Thân ảnh hắn khi thì như quỷ mị phiêu hốt bất định, khi thì như bản thạch ngưng lập bất động. Ánh đao lấp lóe, cũng không phải truy cầu hoa xảo rừng rà, mỗi một đao đều ngắn gọn, tàn nhẫn, tinh chuẩn, mang theo một cô ý chí quyết tuyệt chạm diện hết thể sinh cơ, đồ thần lục phận. Lưỡi đao xé gió, phát ra tiếng tê minh tê lương, phản phất như ngay cả không khí đều muốn bị một đao này chém đứt. Đúng. Một thức cuối cùng, Liêu Sinh đán mã thủ thổ khí khai thanh, thân hình bỗng nhiên vọt tới trước, quỷ thiết trong tay hóa thành một đạo hàn quang như dải lụa, mạnh mẽ hư bổ về phía trước. Suy. Một đạo đao khí hình bán nguyệt ngưng luyện vô cùng rời lưỡi bay ra, chém vào trên một tảng đá xanh cực lớn dùng để thử đao ngoài 10 trượng. Không có tiếng nổ đinh tai nhức óc, chỉ có một tiếng cắt vào rất nhỏ. Đá xanh hơi run lên, lập tức, một mặt cắt bóng loáng như gương chậm rãi xuất hiện, nửa bộ phận trên dọc theo mặt cắt lặng yên không một tiếng động trượt xuống, ầm một tiếng nện trên mặt đất, kích thích một mảnh bụi đất. Một đao này đã đem chữ ngưng cùng tuyệt của sát thần nhất đao chạm phát huy đến cảnh giới tương đối cao. Liêu Sinh đán mã thủ chậm rãi thu đao vào vỏ, thái dương thấm ra mồ hôi mịn, ánh mắt lại vẫn như cũ băng lãnh sắc bén, mang theo một cỗ âm uất cùng cố chấp vùng đi không được. Bại bởi Thẩm Thanh Vân, là sỉ nhục lớn nhất đời này của hắn, chỉ có lực lượng cường đại hơn mới có thể rửa sạch. Đúng lúc này, một tên đệ tử Tân Âm phái thần sắc kinh hoàng, bước chân vội vàng chạy vào luyện võ trường, đi vào trước mặt Liêu Sinh đán mã thủ, bịch một tiếng quỳ xuống, thanh âm run rẩy bẩm báo, "Khởi, khởi bẩm tông chủ, tiểu thư nàng, nàng không ở phòng cấm túc hậu sân nữa." Đệ tử trông coi bị người đánh ngất xỉu, "Tiểu thư, tiểu thư nàng trốn đi rồi." Tay cầm đao của Liêu Sinh đán mã thủ mạnh mẽ siết chặt, đốt ngón tay vì dùng sức mà chẳng bệnh. Hắn những ngày này toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong khổ tu sát thần nhất đao trảm, ý đồ đột phá cực hạn bản thân, sắp thực xem nhẹ việc trông coi nữ nhi. "Phiêu Nhứ, nàng đi nơi nào?" Thanh âm của hắn giống như vụn băng ma sát, mang theo lửa giận đè nén. Tên đệ tử kia nằm rạp trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng, "Thuộc hạ, thuộc hạ không biết, nhưng tiểu thư trước khi rời đi, từng nhiều lần nghe ngóng với người trông coi, nghe ngóng tin tức Đại Minh Trung Nguyên, nhất là liên quan tới vị Thẩm Thanh Vân kia." Thẩm Thanh Vân, ba chữ này giống như kim độc, hung hăng đâm vào tim Liêu Sinh đán mã thủ. Hắn nháy mắt hiểu rõ, nữ nhi này của mình cuối cùng vẫn là triệt để hãm sâu vào, bị cái nam nhân Đại Minh kia làm mê mội tâm thiếu. Nàng đào tẩu, tất nhiên là trở về Trung Nguyên, đi tìm cái nam nhân mang đến cho hắn vô tận sỉ nhục kia rồi. Một cú bạo nộ bị phản bội hỗn hợp với thất vọng khó mà diễn tả bằng lời, nháy mắt phá tan lý trí của hắn. Bát giác, Liêu Sinh đạn mã thủ mạnh mẽ một cước đạp lên giá binh khí bên cạnh, cái giá do tinh cương chế tạo ẩm vàng sụp đổ, binh khí tán loạn đầy đất, phát ra tiếng va chạm chói tai. Ngực hắn kịch liệt phập phồng, trong mắt sát ý dâng trào, qua hồi lâu, mới từ trong kẽ răng gạt ra một câu băng lãnh thấu xương, "Từ hôm nay trở đi, Liêu Sinh đạn mã thủ ta, không còn đứa con gái này nữa. Nàng nếu dám trở về, luận tội phản đồ, giết không tha." Hắn làm ra quyết đoán, vì uy nghiêm của Tân Âm phái, cũng vì tôn nghiêm của Liêu Sinh đán mã thủ hắn, đứa con gái này nhất định phải bỏ qua. Nhưng mà, phản phất như vận mệnh cảm thấy đả kích đối với hắn còn chưa đủ, lại một tên đệ tử tay cầm một phong thư niêm phong kín, thần sắc bối rối chạy vào. "Tông chủ, Trung Nguyên thư gấp." Liêu Sinh đán mã thủ cưỡng ép đè xuống khí huyết quay cuồng, một tay đoạt lấy phong thư, xé mở phong ấn, nhanh chóng xem lướt qua. Nội dung trên thư cũng không dài, nhưng mỗi một chữ đều giống như một thanh búa tạ, hung hăng nện ở trong lòng hắn. Thẩm Thanh Vân được Đại Minh hoàng đế dốc sức ủng hộ, đã xuất Thanh Vân tông tinh nhuệ cùng đông đảo cao thủ võ lâm Trung Nguyên, cưới cự hạm đặc chế phá Lãng Hào Dương buồm ra biển, chạy thẳng tới Phong Vân đảo. Vô Thần Tuyệt Cung thiếu chủ Tuyệt Tâm, hành động thất bại, đã luân làm tù nhân của Thẩm Thanh Vân, cùng nhau bị áp giải về Phong Vân đảo. Phốc, Liêu Sinh đán mã thủ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cổ họng ngọt, lại ngạnh sinh sinh phun ra một ngụm huyết. Giấy viết thư trong tay nhẹ nhàng rơi xuống đất. Hắn lảo đảo lui lại hai bước, vịn vào nửa thanh giá binh khí bên cạnh còn chưa sụp đổ, mới miễn cưỡng đứng vững. Trên mặt huyết sắc rút đi, chỉ còn lại vô biên khiếp sợ cùng sợ hãi. Làm sao có thể? Tuyệt Tâm, ngay cả Vô Thần Tuyệt Cung cũng hắn thất thần lẩm bẩm. Tuyệt Tâm xuất lĩnh cao thủ Vô Thần Tuyệt Cung tiến về Đại Minh, hắn là biết đến, thậm chí âm thầm ôm kỳ vọng lớn. Thế lực Vô Thần Tuyệt Cung khổng lồ, tuyệt vô thần võ công thâm sâu khó lường, theo hắn thấy, cho dù giết không được Thẩm Thanh Vân, cũng đủ để cho hắn sức đầu mẹ chán. Nhưng kết quả thì sao? Tuyệt Tâm bị bắt, hành động của toàn bộ Vô Thần Tuyệt Cung triệt để thất bại. Thẩm Thanh Vân càng là mang theo uy đại thắng, xuất lĩnh lấy tinh hoa của toàn bộ võ lâm Trung Nguyên, trùng trùng điệp điệp giết tới Phong Vân đảo. Điều này có ý vị gì? Điều này có nghĩa là thực lực của Thẩm Thanh Vân còn kinh khủng hơn so với hắn tưởng tượng. Ngay cả Vô Thần Tuyệt Cung ở trước mặt hắn đều không chịu nổi một kích. Càng mang ý nghĩa, Thẩm Thanh Vân lần này tiến về Phong Vân đảo, mục tiêu tuyệt đối không chỉ bèn bèn là tìm kiếm cơ duyên đơn giản như vậy. Hắn nhất định là hướng về phía Vô Thần Tuyệt Cung mà đến, muốn triệt để diệt trừ cái thế lực dám can đảm khiêu khích hắn này. Mà một khi Vô Thần Tuyệt Cung bị Thẩm Thanh Vân san bằng, kế tiếp sẽ đến phiên ai? Đáp án không cần nói cũng biết, chính là Liêu Sinh Đãn Mã Thủ hắn, chính là Tân Âm phái sau lưng hắn, là hắn, Liêu Sinh Đãn Mã Thủ, tiến về Vô Thần Tuyệt Cung, lấy trọng kim cùng hứa hẹn, mời Tuyệt Tâm ra tay. Món nợ này, Thẩm Thanh Vân há lại sẽ không tính. Vừa nghĩ tới cái thân ảnh áo xanh kia, cái nam nhân giống như lục địa thần tiên thâm sâu khó lường kia, khả năng ở tương lai không xa, liền sẽ quay đầu thuyền, mang theo ngập trời hung uy phúc diệt Vô Thần Tuyệt Cung, giáng lâm Đông Doanh, binh phong chỉ thẳng Tân Âm phái. Liêu Sinh Đãn Mã Thủ liền cảm thấy một cỗ hàn ý thấu xương từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu, toàn thân lông tơ dựng ngược. Đó là lục địa thần tiên truy sát, ai có thể ngăn cản? Tân Âm phái trên dưới, chỉ sợ sẽ trong khoảnh khắc hồi phi yên diệt. Không, tuyệt không thể ngồi chờ chết. Dục vọng cầu sinh mãnh liệt cùng sợ hãi to lớn, để Liêu Sinh Đãn Mã Thủ nháy mắt thanh tỉnh lại. Trong mắt hắn hiện lên một tia điên cuồng cùng quyết tuyệt. Bây giờ, hắn và Vô Thần Tuyệt Cung chính là châu chấu buộc trên một sợi thừng. Môi hở răng lạnh, nhất định phải liên hợp, nhất định phải thừa dịp Thẩm Thanh Vân còn chưa đến Phong Vân Đảo, còn chưa động thủ với Vô Thần Tuyệt Cung, đem tin tức này lập tức báo cho Tuyệt Vô Thần. Tập hợp lực lượng hai nhà, thậm chí liên hợp tất cả thế lực khả năng ôm địch ý với Thẩm Thanh Vân trên Phong Vân Đảo, cộng đồng ứng đối trận hai ương ngập đầu này. Đây có lẽ là sinh cơ duy nhất. Liêu Sinh Đãn Mã Thủ mạnh mẽ đứng thẳng thân thể, lau đi vết máu ở khóe miệng, trên mặt khôi phục ngoan lệ cùng quả quyết thuộc về một phái tông chủ. Hắn đối với mấy vị trưởng lão cùng hạch tâm đệ tử Tân Âm phái nghe tin chạy tới, nghiêm nghị quát, truyền mệnh lệnh của ta. Tất cả thượng nhẫn cùng cao thủ trở lên của Tân Âm phái, tức khắc tập kết. Đồng thời, bồ câu đưa tin cho thượng nhẫn lưu phái y hạ giáp hạ chúng ta lôi kéo, mời bọn hắn cần phải phái ra chiến lược mạnh nhất, tốc độ đến tổng đà tụ hợp. Chúng ta muốn lấy tốc độ nhanh nhất, tiến về Phong Vân đảo, diện kiến Tuyệt Vô Thần cung chủ. Thẩm Thanh Vân, hắn muốn tới. Đây là trận chiến sinh tử tồn vong của chúng ta. Thanh âm của hắn quanh quẩn trên luyện võ trường âm trầm, mang theo một loại thảm liệt đập nồi dìm thuyền. Toàn bộ Tân Âm phái tổng đà nháy mắt giống như nước lạnh bị ném vào chảo dầu, triệt để sôi trào lên, một cỗ khí tức khẩn trương, đè nén, tràn ngập sát phạt, phóng lên tận trời, hòa làm một thể với mây đen chân trời. Chương 276, Đoạn Lãng, đầu thành. Chương 276, Đoạn Lãng, đầu thành. Phong Vân đảo, bởi vì vị trí địa lý đặc thù cùng cơ duyên trong truyền thuyết, từ trước đến nay là vùng đất thần bí các phương thế lực ngấp nghé lại không dám tùy tiện đặt chân. Vô Thần Tuyệt Cung chính là một phương bá chủ chiếm cứ nơi này. Cung chủ Tuyệt Vô Thần, càng là bằng vào thực lực cường hành cùng thủ đoạn tàn nhẫn, đánh ra uy danh hiển hách trên mảnh đất này. Giờ phút này, trên luyện võ trường lộ thiên cực lớn của Vô Thần Tuyệt Cung, không khí túc sát. Tuyệt Vô Thần để trần thân trên, lộ ra làn da màu đồng cổ cùng cơ bắp tinh hãn cầu kết như rồng. Thân hình hắn cũng không tính là phá lệ cao lớn, nhưng đứng ở nơi đó, liền giống như một ngọn núi không thể dung chuyển, quanh người tản ra một cỗ khí tức bá đạo, hung lệ, phản phất như muốn giết sạch thương sinh kinh khủng. Hắn đang diễn luyện tuyệt học thành danh, sát quyền. Giết. Tuyệt Vô Thần thổ khí khai thanh, thiếu như kinh lôi. Hắn song quyền huy động, cũng không có quá nhiều biến hóa hoa xảo, mỗi một quyền đều thẳng đến thẳng đi, đơn giản, thô bạo, lại ẩn chứa ý chí kinh khủng xé rách hết thảy, hủy diệt hết thảy. Quyền phong gào thét, lại ẩn ẩn mang theo vầng sáng màu máu, không khí bị đè ép phát ra tiếng nổ, phản phất như ngay cả tia sáng đều muốn bị sát ý thuần túy kia của hắn bặm mẹo, thôn vệ. Ở trung quanh hắn, mười mấy tên đệ tử Vô Thần Tuyệt Cung được tỉ mỉ chọn lựa, thực lực không tầm thường, người người tay cầm trường đao sắc bén, ánh mắt hung ác, đang từ bốn phương tám hướng đồng thời phát động xung phong liều mạng về phía hắn. Ánh đao dệt thành một tấm lưới tử vong, bao phủ hướng đạo thân ảnh giống như ma thần ở trung tâm kia. Đối mặt vây công đủ để rào sát cao thủ tầm thường này, khóe miệng Tuyệt Vô Thần lại gợi lên một độ cong tàn nhẫn mà tự tin. Hắn không tránh không né, song quyền đống nhiên ra tốc. Vành, 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 vành. Quyền ảnh như núi, hậu phát tiên trí. Quyền cương màu máu kia giống như búa sắt thực chất, hãn nhiên đụng vào lưỡi đao đang bổ chém tới. Giang giác, giang giác, giang giác tinh cương trường đao cùng quyền cương màu máu tiếp xúc mấy mắt, lại giống như gỗ mục nhau nhau gãy vỡ, phá toái. Đám đệ tử cầm đao càng là như bị chọc kích, hổ khẩu nứt toát, máu tươi cuồn phun, cả người giống như bị trâu điên chạy như điên đụng chúng, tiêu thảm bay ngược ra ngoài. Trung điệp ngã trên mặt đất đá xanh cứng rắn, xương gãy gân nước, nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Tên đệ tử cuối cùng bỏ tới trước mặt, trong mắt Tuyệt Vô Thần hung quang lóe lên, quyền phải thu tại eo, lập tức mạnh mẽ một quyền đánh ra. Sát âm, phá. Một đạo quyền ấn cực lớn ngưng luyện vô cùng, gần như màu đỏ sậm rời tay bay ra, giống như sao băng rơi xuống đất, hãn nhiên đánh vào trên mặt đất trước người tên đệ tử kia. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển. Mặt đất lát đá xanh bị nổ ra một cái hố sâu đường kính chừng một trượng, đá vụn giống như mũi tên bắn tứ tung. Tên đệ tử kia tuy chưa bị trực tiếp đánh trúng, nhưng cũng bị dư ba quyền kình kinh khủng kia chấn động đến ngũ tạng lệch vị trí, thất khiếu chảy máu, ngã bại trên mặt đất, sinh tử không biết. Toàn bộ luyện võ trường nháy mắt an tĩnh lại, chỉ còn lại tiếng thở dốc thô trọng mà thỏa mãn của Tuyệt Vô Thần cùng đệ tử kêu rên đầy đất. Tĩnh mịch kéo dài mấy hơi thở, lập tức các đệ tử Vô Thần Tuyệt Cung quan chiến chung quanh bộc phát ra tiếng hoan hô cùng nhiệt, nhao nhao giơ tay hô to, cung chủ thần công cái thế, vô địch thiên hạ, sát quyền vô song, uy chấn hoàn vũ. Tuyệt Vô Thần chậm rãi thu quyền, cảm thụ được sát quyền chân khí lao nhanh mãnh liệt, phản phất như lại tinh tiến thêm một phần trong cơ thể. Trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng mà bén nhế. Lúc này, một thân ảnh trẻ tuổi bước nhanh lên phía trước, trên mặt chất đầy nụ cười định nọt cùng sùng bái, chính là con thứ của hắn, Tuyệt Tiên. Cha, sát quyền của ngài uy lực hơn hẳn ngày xưa, đơn giản đã tới hóa cảnh. Cái gì tam phân quy nguyên khí của hùng bá lao như kia, ở trước mặt sát quyền không gì không phá này của cha, chỉ sợ cũng khó chịu nổi một kích. Giả dĩ thời nhật, phong vân đảo này, thậm chí toàn bộ thiên hạ, đều sẽ là vật trong bàn tay của cha. Tuyệt Tiên không người nói, ngữ khí cực điểm a dua. Tuyệt vô thần nghe vậy, ha ha cười một tiếng, vỗ vỗ bả vai Tuyệt Thiên, chí đắc ý mãn, Thiên Nhi, sát quyền này của vi phụ, lấy ý giết sạch thương sinh, duy ngã độc tôn. Hùng bá, hừ, sớm muộn có một ngày, vi phụ sẽ đích thân bước lên tổng đàn thiên hạ hội, dùng đôi nắm đấm này đánh nát dã tâm của hắn. Cha con hai người đang đắm chìm trong khoái cảm lực lượng này mang tới cùng ước mơ đối với bá nghiệp tương lai. Một tên đệ tử vô thần Tuyệt Cung đội vàng đi vào luyện võ trường, đi vào trước mặt Tuyệt vô thần, quỳ một chân trên đất bẩm báo, khởi bẩm cung chủ, ngoài cung có một nam tử tên là Đoạn Lãng cầu kiến, nói là có chuyện quan trọng bẩm báo cung chủ. Đoạn Lãng? Tuyệt vô thần lông mày nhướng lên, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Tuyệt Thiên cũng lộ ra thần sắc nghi hoặc. Bọn hắn tự nhiên biết Đoạn Lãng, kẻ này là đệ tử của Thiên Hạ Hội hùng bá, tuy không phải hạch tâm, nhưng cũng coi là có chút danh tiếng, vẫn luôn đợi tại Thiên Hạ Hội, làm sao lại đột nhiên chạy đến Phong Vân đảo này? Tuyệt vô thần trầm ngâm một lát, phất phất tay, dẫn hắn đi chính điện. Vâng. Vô thần Tuyệt Cung, chính điện. Trong điện trang trí thô kệch mà ấm trầm, lấy hai màu đen đỏ làm chủ đạo, trên vách tường điêu khắc các loại đồ án ma thần dữ tợn, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi máu tanh nhàn nhạt cùng cảm giác các bách. Tuyệt vô thần ngồi cao ở trên chủ tọa đúc bằng xương trắng, Tuyệt Thiên hầu hạ một bên. Rất nhanh, một thân thanh y điệp, dung mạo mang theo vài phần tà khí cùng kiêu ngạo Đoạn Lãng, bị đệ tử dẫn vào. Thiên Hạ Hội Đoạn Lãng, bái kiến Tuyệt cung chủ. Đoạn Lãng đối với Tuyệt vô thần không người hành lễ, tư thái đặt xuống khá thấp, nhưng sâu trong ánh mắt lại lấp lóe một tia tính toán khó mà phát giác. Đoạn Lãng, thanh âm Tuyệt vô thần trầm thấp, mang theo uy nghiêm, ngươi không ở Thiên Hạ Hội hầu hạ hùng bá, chạy đến vô thần Tuyệt cung ta làm chuyện gì? Đoạn Lãng đứng thẳng người, trên mặt lộ ra một tia phẫn khái cùng lo lắng vừa đúng. Tuyệt cung chủ, văn bối lần này mạo hiểm đến đây, là vì quý cung thiếu chủ, Tuyệt Tâm công tử một chuyện. Tâm Nhi, ánh mắt Tuyệt vô thần ngưng tụ, Tâm Nhi thế nào? Tuyệt cung chủ có chỗ không biết. Ngữ khí Đoạn Lãng dồn dập lên, hùng bá lao tặc kia, mặt ngoài cùng vô thần Tuyệt cung nước giếng không phạm nước sông, kỳ thực sớm đã đối với quý cung kiêng kỵ vô cùng. Hắn âm thầm phái ra bộ kinh vân, lẻn vào Võ Lâm Đại Minh. Mục đích chính là vì làm rõ ràng ý đồ Tuyệt Tâm công tử tiến về Đại Minh, cũng tìm kiếm cơ hội chu sát Tuyệt Tâm công tử, diệt trừ cánh tay của cung chủ ngài. Cái gì? Tuyệt vô thần mạnh mẽ từ trên vương tọa xương trắng đứng lên, sát khí quanh người giống như thực chất bộc phát ra, nhiệt độ toàn bộ đại điện phảng phất đều đống nhiên hạ thấp. Hắn hai mắt trợn tròn, lửa giận ngập trời, hùng bá lao nhi, sao dám như thế, lại dám âm thầm ra tay với con ta? Hắn đây là muốn khơi mào chiến tranh toàn diện giữa Thiên Hạ Hội cùng vô thần Tuyệt cung ta sao? Tuyệt Thiên ở một bên cũng là sắc mặt kỳ biến, vội vàng nói, cha, khó trách ca ca đi Đại Minh lâu như vậy, tin tức hoàn toàn không có, hóa ra là bị bộ kinh vân tên kia để mắt tới. Lấy thực lực cùng sự tàn nhẫn của bộ kinh vân, ca ca hắn chỉ sợ giữ nhiều lành ít ta. Lông ngực Tuyệt vô thần kịch liệt phập phồng, hiển nhiên giận dữ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Đoạn Lãng, thanh âm băng hàn, Đoạn Lãng, ngươi vì sao muốn đem việc này báo cho bản tọa? Ngươi thế nhưng là đệ tử của hùng bá. Đoạn Lãng đối mặt uy áp của Tuyệt vô thần cũng không lùi bước, ngược lại ngẩng đầu, trong mắt toát ra hận ý khắc cốt cùng dạ tâm, nói thẳng không kiêng kỵ, Tuyệt cung chủ minh dám, văn bối tại Thiên Hạ Hội bất quá là một quân cờ trong tay hùng bá, tùy thời có thể vứt bỏ. Bộ kinh vân kia càng là nhiều lần nhục nhã ta. Đoạn Lãng ta không cam lòng ở dưới người khác, càng không nguyện vĩnh viễn bị bộ kinh vân đè ép một đầu. Ngữ khí hắn trở nên sâm nhiên, ta nói cho cung chủ những thứ này chỉ có một mục đích, ta muốn bộ kinh vân chết, ta muốn Thiên Hạ Hội vong. Chỉ cần cung chủ có thể đạt thành tâm nguyện của ta, Đoạn Lãng ta nguyện vì cung chủ hiệu lực quyền mã. Nói xong, Đoạn Lãng lần nữa không người thi lễ, không nói thêm lời nào, xoay người liền lui ra khỏi đại điện, thân ảnh rất nhanh biến mất trong bóng tối ngoài điện. Tuyệt vô thần nhìn phương hướng Đoạn Lãng rời đi, lửa giận trong mắt dần dần bị một tia lo lắng thay thế. Lời của Đoạn Lãng nghe hợp tình hợp lý, nhưng người này dù sao xuất thân từ Thiên Hạ Hội, không thể không phòng. Thiên Nhi, Tuyệt vô thần trầm giọng nói, lập tức phái hai tên ảnh vệ am hiểu ẩn nặc truy tung, âm thầm đuổi theo Đoạn Lãng, xem hắn sau khi rời đi đi nơi nào, gặp người nào. Tiểu tử này tuyệt không đơn giản như mặt ngoài. Vâng, cha. Tuyệt Thiên vội vàng đáp ứng. Tuyệt vô thần lại đối với ngoài điện quát, truyền lệnh xuống, tăng phái nhân thủ, không tiếc bất cứ giá nào, lấy tốc độ nhanh nhất lẻn vào Đại Minh, cha rõ ràng cho bản tọa Tâm Nhi rốt cuộc thế nào. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Mệnh lệnh cấp tốc truyền đạt xuống, cỗ máy chiến tranh vô thần Tuyệt cung này, bởi vì tin tức Đoạn Lãng mang tới và Tuyệt Tâm hạ lạc không rõ, bắt đầu ra tốc vận chuyển. Tuyệt vô thần một lần nữa ngồi trở lại vương tọa xương trắng, ngón tay gõ tay vị băng lãnh, trong mắt sát ý cùng tự tin đan sen. Bộ kinh vân, hùng bá, vô luận kết quả Tâm Nhi như thế nào, món nợ này bản tọa nhớ kỹ, đợi bản tọa thần công triệt để đại thành, định muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Hắn đối với sát quyền mình khổ tu vẫn như cũ tràn đầy tự tin vô song, lại không biết một trận phong bạo còn kinh khủng hơn bộ kinh vân, còn kinh khủng hơn Thiên Hạ Hội xa, càng thêm không cách nào ngăn cản, đang cưỡi cự hạm bổ sóng chằn lãng hướng Tuyệt vô thần hắn mãnh liệt mà đến. Chương 277, Tuyệt vô thần tự tin tràn đầy. Chương 277, Tuyệt vô thần tự tin tràn đầy. Tuyệt Thiên lĩnh mệnh, đang muốn xoay người đi an bài ảnh vệ truy tung Đoạn Lãng cũng tăng phái thám tử tiến về lại mình, ngoài điện lại chuyển tới một trận tiếng bước chân rồn rập. Báo. Một tên đệ tử thủ điện bước nhanh xông vào, vì một chân trên đất, thanh âm mang theo một tia dị dạng, khởi bẩm cung chủ, ngoài cùng Đông Doanh Tân Âm phái tông chủ Liêu Sinh Đán Mã Thủ cầu kiến. Liêu Sinh Đán Mã Thủ, cái tên này giống như giọt nước rơi vào chảo dầu, nháy mắt để lửa giận vốn chưa lắng lại của Tuyệt vô thần lần nữa bốc lên. Trên khuôn mặt thu kệch kia của hắn, cơ bắp hung hăng co rút một chút, trong mắt bắn ra hung quang làm người ta sợ hãi. Chính là người này, chính là cái kẻ thất bại đến từ Đông Doanh này, đem củ khoai nóng bỏng tay Thẩm Thanh Vân cùng với số lượng lớn bằng bạc đưa đến trước cửa Vô Thần Việt cùng hắn. Nếu không phải hắn cổ hoặc cùng thỉnh cầu, Tâm Nhi sao lại đi xa Đại Minh? Lại làm sao lại bây giờ hạ lạc không rõ, sinh tử chưa biết. Hết thảy mầm hai bạn đều bắt nguồn từ đây. Lồng ngực Tuyệt Vô Thần kịch liệt phập phồng, một cỗ xúc động bóp nát hết thảy trước mắt cơ hồ khó mà ức chế. Nhưng hắn cuối cùng là một phương kiêu hùng, cưỡng ép đè xuống ý niệm lập tức xé nát Liêu Sinh đan mã thủ. Sự tình đã phát sinh, giận chó đánh mèo cũng không giải quyết được gì. Huống chi, nếu là giờ phút này động thủ với Liêu Sinh đan mã thủ, tin tức truyền đi, Phong Vân đảo cùng các phương thế lực đông doanh sẽ đối đãi Tuyệt Vô Thần hắn như thế nào? Chỉ sẽ chế giễu Vô Thần Tuyệt cung hắn làm việc bất lực, giận chó đánh mèo cố chủ, nhát gan sợ phiền phức, ngay cả giúp khi đối mặt hậu quả cũng không có. Điều này đối với uy tín của hắn và Vô Thần Tuyệt cung sẽ là đả kích chí mạng. Để hắn tiến vào, Tuyệt Vô Thần từ trong kẽ răng gạt ra bốn chữ, thanh âm băng lãnh thấu xương, một lần nữa ngồi trở lại vương tọa xương trắng, áp suất thấp tản mát ra quanh người để toàn bộ đại điện phảng phất đều lặp lại. Một lát sau, thân ảnh Liễu Sinh đán mã thủ xuất hiện ở cửa điện. Hắn vẫn như cũng là một thân võ sĩ đông doanh cách ăn mặc, bên hông đeo quỷ thiết nhưng thần sắc lại không còn sự thong dong của một phái tông chủ ngày xưa, ngược lại mang theo một tia mệt mỏi cùng nôn nóng khó mà che giấu. Hắn bước nhanh đi vào trong điện, đối với Tuyệt Vô Thần ngồi cao thượng tọa, đủ lễ tiết, thật sâu không người, đông doanh Liễu Sinh đán mã thủ, bái kiến Tuyệt cung chủ. Tuyệt Vô Thần hừ lạnh một tiếng, giống như tiếng sấm rền vang vọng trong đại điện, hắn cũng không để Liễu Sinh đán mã thủ đứng dậy, mà là trên cao nhìn xuống, ánh mắt như lao dốc trên người đối phương, ngựa khí mang theo sự châm chọc cùng chất vấn không chút che giấu. Liêu Sinh tông chủ, không ở đông doanh của ngươi hảo hảo kinh doanh Tân Âm phái, lại chạy đến Vô Thần Tuyệt cung ta làm gì? Chuyện ám sát Thẩm Thanh Vân, Vô Thần Tuyệt cung ta đã tiếp nhận, tự sẽ xử lý. Ngươi trở về an tâm chờ đợi tin tức là được, cần gì năm lần bảy lượt đến đây thúc giục? Chẳng lẽ là không tin được Tuyệt Vô Thần ta? Lời nói của hắn tràn đầy không kiên nhẫn, ý đồ đem Liêu Sinh đán mã thủ đuổi đi, đồng thời cũng muốn thăm dò đối phương phải chăng đã biết được tin tức Tuyệt Tâm thất thủ. Liêu Sinh đán mã thủ bảo trì tư thái không lời, nghe vậy, trong lòng lại là cười khổ. Hắn chậm rãi đứng thẳng người, trên mặt đã không còn khách sáo trước đó, thay vào đó là một loại ngưng trọng gần như đập nồi dìm thuyền. Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng ánh mắt tràn ngập cảm giác gáp bách kia của Tuyệt Vô Thần, thanh âm trầm thống mà trực tiếp: "Tuyệt cung chủ, sự tình đến nước này, chúng ta cần gì phải lại lừa mình dối người? Kế hoạch ám sát Thẩm Thanh Vân đã thất bại." "Cái gì?" Đồng tử Tuyệt Vô Thần hơi co lại, mặc dù sớm có suy đoán, nhưng bị Liêu Sinh đán mã thủ trắng trợn đâm thủng như thế, vẫn như cũng làm cho hắn tâm thần chấn động. Tuyệt Thiên ở một bên càng là sắc mặt kỳ biến. Liêu Sinh đán mã thủ không đợi Tuyệt Vô Thần truy vấn, ngựa tốc tăng tốc, đem tin tức hắn đạt được nói ra hết. Ta đạt được tình báo xác thực từ Trung Nguyên, Úy cung thiếu chủ Tuyệt Tâm, hành động thất bại, đã bị Thẩm Thanh Vân kia bắt sống. Bây giờ đang làm tù nhân, bị Thẩm Thanh Vân mang theo bên người. Hắn hít sâu một hơi, ngữ khí mang theo một loại cảm giác cấp bách gần như tuyệt vọng, mà Thẩm Thanh Vân kia đã được Đại Minh Hoàng đế dốc sức ủng hộ, chế tạo Long thuyền cự hình tên là Thanh Vân Hạo, giờ phút này đang xuất lĩnh tinh nhuệ Thanh Vân Tông dưới trướng, cùng đông đảo cao thủ võ lâm Đại Minh đầu nhập vào hắn, trùng trùng điệp điệp, gây gió vươn sóng, chạy thẳng tới Phong Vân Đảo. Mục tiêu chuyến này của hắn tuyệt không chỉ bèn bèn là tìm kiếm cơ duyên đơn giản như vậy. Tuyệt Tâm đã rơi vào tay hắn, lấy thủ đoạn của hắn há lại hỏi không ra chủ mưu phía sau màn. Mục đích của hắn chính là Vô Thần Tuyệt cung ngươi. Hắn là muốn tới san bằng Vô Thần Tuyệt cung, giết gà dọa khỉ. Thanh âm Liễu Sinh đán mã thủ quanh quẩn trong đại điện trống trải, mỗi một chữ đều giống như búa tạ gõ vào trái tim Tuyệt Vô Thần. Lục địa thần tiên Thẩm Thanh Vân đích thân giết tới. Điều này có nghĩa là Vô Thần Tuyệt cung sắp đứng trước một trận hạo kiếp trước đó chưa từng có. Liêu Sinh đán mã thủ nói xong, trong đại điện lâm vào một mảnh chết lặng. Trên mặt Tuyệt Thiên đã không còn huyết sắc, thân thể run nhẹ nhẹ. Mấy tên đệ tử Vô Thần Tuyệt cung hầu hạ trong điện cũng đều mặt lộ vẻ kinh hoàng. Nhưng mà Tuyệt Vô Thần ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa xương trắng, sau khi trải qua chấn kinh cùng bạo nộ ban đầu, biểu tình trên mặt lại dần dần trở nên mặt mẹo, tiến tới hóa thành một loại cười to gần như điên cuồng, tràn ngập tự tin cùng kinh thường. Ha ha, ha ha ha, ha 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 ha. Tiếng cười giống như cú đêm kêu to, tràn đầy cuồng phóng cùng bá đạo, chấn động đến bụi đất trên xà nhà đại điện đều rào rào rơi xuống. Hắn mạnh mẽ từ trên vương tọa đứng lên, thân thể cao lớn phảng phất như muốn chống phá đỉnh điện, sắt quyền chân khí hung lệ bá đạo quanh người không bị khống chế mãnh liệt phun trào, mang theo kình phong phần phần. Hạo kiếp, chỉ bằng Thẩm Thanh Vân hắn, chỉ bằng những cái gọi là cao thủ đỉnh tiêm của võ lâm đại minh kia. Tiếng cười của Tuyệt Vô Thần im bặt, một đôi mắt hổ trợn tròn, tinh quang bạo sạng, tràn đầy tự tin vô song cùng bệ nghệ. Liêu Sinh đán mã thủ, ngươi bị Thẩm Thanh Vân kia dọa vỡ mật, không có nghĩa là Tuyệt Vô Thần ta cũng sẽ sợ hãi. Hắn mạnh mẽ một quyền nện ở trên tay vịn xương trắng bên cạnh, xương cốt cứng hơn tinh cương lại bị nện đến vết rạn lan tràn. Hắn đến cũng tốt, đỡ phải bản tọa lại đi xa Trung Nguyên đi tìm hắn. Tuyệt Vô Thần bước lên trước một bước, tiếng như trung đồng, mang theo quyết tâm nghiền nát hết thảy. Bản tọa khổ tu sắt quyền mấy chục năm, sớm đã đạt tới hóa cảnh, đang lo tìm không thấy đối thủ thích hợp thử quyền. Lục địa thần tiên, thử, danh đầu ngược lại là vang dội. Bản tọa ngược lại muốn xem là thủ đoạn thần tiên của hắn lợi hại, hay là nắm đấm giết sạch thương sinh này của bản tọa cứng hơn. Phong Vân Đảo chính là nơi táng thân của hắn, hắn nếu dám đến, bản tọa định gọi hắn có đến mà không có về, để hắn chết không có chỗ chôn. Dùng máu của hắn đến tế điện sát quyền của bản tọa, đúc thành uy danh vô địch của Vô Thần Tuyệt cung ta. Tuyên ngôn cuồng ngạo quanh quẩn trong đại điện, Tuyệt Vô Thần quanh người sát khí ngút trời, tự tin tràn đầy, phảng phất như đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Hắn đem tin giữ Liêu Sinh đán mã thủ mang tới, coi như đã đặt chân chứng minh bản thân cường đại. Liêu Sinh đán mã thủ nhìn Tuyệt Vô Thần trạng như điên cuồng, tự tin bạo dạn, bờ môi giật giật, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài im mắng. Hắn biết, Tuyệt Vô Thần giờ phút này quá mức tự phụ, hắn không biết Thẩm Thanh Vân đến tuột cùng có thủ đoạn lợi hại cỡ nào. Phong bạo đã không thể tránh né. Chỉ là không biết, khi lục địa thần tiên chân chính kia giáng lâm, sự tự tin nhìn như kiên không thể phá này của Tuyệt Vô Thần, lại có thể còn lại mấy phần. Chương 278, liên thủ hùng bá. Chương 278, liên thủ hùng bá. Liêu Sinh Đán Mã Thủ nhìn tư thái cuồng ngạo bệ nghệ thiên hạ, phản phất như Thẩm Thanh Vân đã là vật trong bàn tay kia của Tuyệt Vô Thần, trong lòng chẳng những không có chút nào nhẹ nhõm, ngược lại mạnh mẽ trầm xuống, một cỗ hàn ý băng lãnh dọc theo cổ sống lặng yên leo lên. Hắn thế nhưng là tự mình lĩnh giáo qua thực lực thâm sâu khó lường kia của Thẩm Thanh Vân. Hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy chẳng cảnh Thẩm Thanh Vân kiếm mở thiên môn, đó là một loại lực lượng siêu việt phạm chủ võ học tầm thường, gần như quy tắc. Sát quyền của Tuyệt Vô Thần cố nhiên bá đạo tuyệt luân, uy lực vô song, nhưng phải chăng có thể chân chính dung chuyển vị Thẩm Thanh Vân đã bước vào lục địa thần tiên cảnh kia? Trong lòng Liễu Sinh Đán Mã Thủ không nắm chắc chút nào. Theo hắn thấy, sự cuồng vọng cùng khinh địch giờ phút này của Tuyệt Vô Thần, đơn giản là đang nhảy múa trên mũi lao, là đem toàn bộ Vô Thần Việt cùng, thậm chí chính Liêu Sinh Đán Mã Thủ hắn, đẩy hướng vực sâu vạn kiếp bất phục. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống sự rung động cùng bất an trong lòng, lần nữa tiến lên một bước, ngựa khí mang theo sự ngưng trọng cùng khẩn thiết trước đó chưa từng có. Tuyệt Cung Chủ, xin thứ cho Liễu Sinh nói thẳng, Thẩm Thanh Vân kia tuyệt không phải hạ người dễ dàng. Hắn không chỉ cá nhân võ lực thông huyền, càng là quốc sư do Đại Minh Hoàng Đế thân phong, chấp trưởng võ lâm thiên hạ, là võ lâm chí tôn danh xứng với thực. Thanh Vân Tông dưới trướng hắn, bây giờ hội tụ Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết, Tiến Thập Tam, Tiến Nam Thiên cùng Đông Đạo Kiếm Khách hào hiệp đỉnh tiêm, thế lực khổng lồ. Cung chủ bạn lần không thể bởi vì nhất thời chi khí mà khinh thường người này a. Hắn ý đồ dùng quyền thế cùng thế lực của Thẩm Thanh Vân để cảnh tỉnh Tuyệt Vô Thần. Tuyệt Vô Thần nghe vậy, chỉ là khinh thường hừ lạnh một tiếng, vừa muốn phản bác. Liêu Sinh Đán Mã Thủ lại chuyển đề tài, ném ra một tin tức hắn cho rằng là chuyện cơ. Hơn nữa, theo Liêu Sinh biết, bị Thẩm Thanh Vân bắt cầm, cũng không chỉ vẹn vẹn là một mình Tuyệt Tâm thiếu chủ. Ồ, ánh mắt Tuyệt Vô Thần lóe lên. Dưới trướng Thiên Hạ Hội hùng bá, vị bộ kinh vân được xưng là bất khốc tử thần kia, cũng đồng dạng rơi vào trong tay Thẩm Thanh Vân, trở thành tù nhân. Liêu Sinh Đán Mã Thủ nhanh chóng nói, điều này có nghĩa là giữa Thẩm Thanh Vân cùng Thiên Hạ Hội đồng dạng tồn tại mâu thuẫn không thể điều hòa. Hùng bá há lại sẽ ngồi nhìn đệ tử đắc lực của mình bị bắt mà thờ ơ. Trong mắt hắn hiện lên một tia tính toán, thanh âm đệ thấp, mang theo cổ hoặc, Tuyệt Cung Chủ, kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu. Cục thế trước mắt, chỉ bằng một phương Vô Thần Tuyệt Cung đối kháng Thẩm Thanh Vân cùng tinh nhuệ toàn bộ võ lâm đại minh dưới trướng hắn, cho dù có thể thắng, cũng tất là thắng thảm, nguyên khí đại thương. Nhưng nếu là Vô Thần Tuyệt Cung có thể cùng Thiên Hạ Hội tạm thời liên thủ, cộng đồng đối phó Thẩm Thanh Vân thì sao? Liêu Sinh Đán Mã Thủ càng nói càng cảm thấy kế này có thể thực hiện, hùng bá cực kỳ coi trọng bộ kinh vân, biết được việc này tất nhiên giận dữ. Chỉ cần cung chủ phái người tiến đến trần thuật lợi hại, hai nhà liên thủ, lấy sát quyền của cung chủ ngài, cộng thêm tam phân quy nguyên khí của hùng bá, cùng với tinh nhuệ hai nhà đều xuất hiện, cho dù Thẩm Thanh Vân hắn là lục địa thần tiên, song quyền nan địch tứ thủ, cũng định gọi hắn có đến mà không có về. Như thế, mới có thể lấy cái giá nhỏ nhất, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Liêu Sinh Đán Mã Thủ tự giác đưa ra một kế sách phá cục tuyệt diệu, tràn đầy mong đợi nhìn về phía Tuyệt Vô Thần. Nhưng mà, hắn chờ đến cũng không phải là sự tiếp nhận cùng tán thưởng của Tuyệt Vô Thần, mà là một trận cười to ngửa mặt lên trời càng thêm càng rỡ, càng thêm tràn ngập trâm trọng. Ha 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 ha. Tuyệt Vô Thần phảng phất như nghe được chuyện cười buồn cười nhất thế gian, cười đến ngửa tới ngửa lui, ngay cả nước mắt đều kém chút cười ra. Tiếng cười chợt ngừng, hắn mạnh mẽ nhìn chằm chằm Liêu Sinh Đán Mã Thủ, trong đôi mắt kia không còn nửa phần ý cười, chỉ còn lại lửa giận ngập trời bị mạo phạm cùng cực hạn băng lãnh. Liên thủ, cùng hung bá cái lao thất phù kia liên thủ. Thanh âm Tuyệt Vô Thần giống như đến từ cửu lũ hàn ngục, mỗi một chữ đều mang theo hàn ý thấu xương. Liêu Sinh Đán Mã Thủ, ngươi là ván đầu, hay là cảm thấy Tuyệt Vô Thần ta cần dựa vào sự bố thí của hùng bá hắn mới có thể đối địch? Hắn một bước bước ra, sát khí bàng bạc giống như hải khiếu áp hướng Liêu Sinh Đán Mã Thủ, để người sau hô hấp cũng vì đó mà trì trệ. Trên phong vân đảo này, Tuyệt Vô Thần ta cùng hùng bá chia đều mùa thu, mỗi người chiếm một nửa giang sơn. Đây là dùng nắm đấm đánh ra cách cục. Bây giờ, ngươi để bản tọa đi túi đầu trước hùng bá hắn, tìm kiếm liên thủ. Cái này chẳng phải là nói cho toàn bộ phong vân đảo, Tuyệt Vô Thần ta sợ Thẩm Thanh Vân hắn, Vô Thần Tuyệt Cung ta không bằng Thiên Hạ Hội hắn, cần dựa vào bọn hắn mới có thể ngự địch. Khuôn mặt Tuyệt Vô Thần vì phẫn nộ mà bặm mẻo, chỉ vào mũi Liêu Sinh Đán Mã Thủ nghiêm nghị quát lớn, đây là sỉ nhục lớn bằng trời, là chuyện cười lớn bằng trời. Nếu thật như thế, cho dù thắng Thẩm Thanh Vân, Tuyệt Vô Thần ta, Vô Thần Tuyệt Cung ta, còn mặt mũi nào đặt chân trên phong vân đảo này? Còn uy nghiêm gì thống ngự dưới trướng? Chẳng phải là vĩnh viễn muốn thấp hơn hùng bá hắn một đầu? Sự yêu ngạo trong lòng hắn cùng ý thức cạnh tranh đối với hùng bá, tại thời khắc này bị triệt để nhen nhóm, áp qua hết thể suy tính lý tính. Theo hắn thấy, liên thủ chính là nhận túng, chính là yếu thế, đây là hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Liêu Sinh Đán Mã Thủ, bản tọa tâm ý đã quyết, không cần hùng bá lao nhi kia nhúng tay, Vô Thần Tuyệt Cung ta một mình liền có thể chém xuống đầu lâu Thẩm Thanh Vân. Ngươi nếu dám ở trước mặt bản tọa xách cái gì liên thủ hùng bá, đừng trách bản tọa trở mặt không nhận người, trước bắt Tân Âm phái ngươi tế cờ. Sát ý băng lãnh giống như thực chất bao phủ Liêu Sinh Đán Mã Thủ. Liêu Sinh Đán Mã Thủ sắc mặt trắng nhợt, biết lại khuyên vô dụng, ngược lại có thể dẫn lửa thiêu thân. Trong lòng hắn tràn đầy bất đắc dĩ cùng đắng chát, chỉ có thể thật sâu không người, vâng. Liêu Sinh lỡ lời, xin cung chủ bất giận. Liêu Sinh, cáo lui. Hắn không nói thêm lời nào, mang theo đầy bụng trầm trọng cùng dự cảm bất tường, chậm rãi lui ra khỏi chính điện Vô Thần Tuyệt Cung sát khí tràn ngập này. Đi ra cửa cung, rời xa cố cảm giác gáp bách làm người ta hít thở không thông kia, Liêu Sinh đán mã thủ nhìn qua bầu trời âm trầm của phong vân đảo, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Tiêu Bình thất bại. Tiêu Bình thất bại a. Hắn lẩm bẩm tự nói, lông mày nhíu chặt. Sự tự tin mù quáng của Tuyệt Vô Thần, theo hắn thấy, đã vì trận đại chiến sắp đến này bị kín một tầng bóng ma thất bại. Chỉ bằng Vô Thần Tuyệt Cung, thật có thể ngăn trở vị lục địa thần tiên mang theo đại thế mà đến kia sao? Hắn cơ hồ có thể đoán trước thảm trạng máu chảy thành sông. Không được, Tuyệt không thể đem tất cả hy vọng đều ký thác vào trên người Tuyệt Vô Thần cuồng vọng tự đại này. Trong mắt Liêu Sinh đán mã thủ hiện lên một tia quyết tuyệt. Đã Tuyệt Vô Thần không chịu liên thủ, vậy hắn liền âm thầm xúc thành việc này. Hắn bước nhanh rời khỏi phạm vi thế lực Vô Thần Tuyệt Cung, tìm một chỗ ẩn nấp, lập tức lấy ra giấy bút tùy thân mang theo, múa bút thành văn. Hắn đem tin tức Tuyệt Tâm bị bắt, bộ kinh vân đồng dạng rơi vào tay Thẩm Thanh Vân, cùng với Thẩm Thanh Vân đang xuất lĩnh cao thủ võ lâm đại minh giết tới Phong Vân Đảo, thường thực viết xuống. Cũng ở cuối thư, mịt mờ đề cập tới mục tiêu chuyến này của Thẩm Thanh Vân chỉ thẳng Vô Thần Tuyệt Cung, cùng với thế lớn có cản. Hắn không có trực tiếp đưa ra liên thủ, nhưng hắn tin tưởng, lấy tư thái kiêu hùng cùng lão Nưu thâm toán của Hùng Bá, sau khi đạt được tin tức này, tuyệt sẽ không thờ ơ. Bộ kinh vân là quân cờ quan trọng của hắn, mà ngoại địch cường đại Thẩm Thanh Vân này xâm lấn, càng là quan hệ đến lợi ích thậm chí tồn vọng của Thiên Hạ Hội tại Phong Vân Đảo. Hùng Bá, hy vọng người ta có thể tuy chưa liên thủ, lại cùng chung mối thủ đi. Liễu Sinh đán mã thủ đem thư tín nghiêm phong cẩn thận, gọi đến một tên mỹ dạ tâm phúc tân âm phái tuyệt đối trung thành, thấp giọng phân phó nói, đem thư này cần phải tự tay đưa đến tổng đàn Thiên Hạ Hội, trình lên trong tay Hùng Bá ban chủ. Nhớ kỹ, phải nhanh, hơn nữa phải tuyệt đối giữ bí mật. Nhìn tâm phúc mỹ dạ lĩnh mệnh mà đi, thân ảnh cấp tốc biến mất trong rừng rậm, dây thần kinh căng thẳng của Liễu Sinh đán mã thủ mới hơi buông lỏng một tia. Xua hồ nuốt sói, hoa thủy đồng dẫn. Bây giờ, những gì hắn có thể làm đều đã làm. Tiếp đó, liền xem Hùng Bá sẽ lựa chọn như thế nào. Chương 279, Nhiếp Phong, Thần Sương xuất động. Chương 279, Nhiếp Phong, Thần Sương xuất động. Thiên Hạ Hội, tổng đà dựa núi mà xây, khí thế to lớn. Trong đó có một tòa điện vũ tương đối yên tĩnh, trên tấm biển để ba chữ to cứng cắp Thiên Sương Đường chính là đường khẩu của đại đệ tử dưới trướng bang chủ Hùng Bá Thần Sương. Trong điện bài trí đơn giản, lấy hai màu xanh trắng làm chủ đạo, lộ ra vài phần thanh lãnh. Đường chủ Thần Sương đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, hai mắt khép hờ, quanh thân ẩn ẩn có hàn khí màu trắng lưu chuyển, chính là đang tu luyện nội công tâm pháp độc môn tuyệt học Thiên Sương Quyền của hắn. Hắn dung mạo đôn hậu trầm ổn, giữa lông mày tự mang một cỗ chính khí, là người có tính tình ôn hòa hiếm thấy trong Thiên Hạ Hội. Đột nhiên, ngoài điện truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập, từ xa đến gần, mang theo sự lo lắng rõ ràng. Tần Sương chậm rãi thu công, mở hai mắt ra, trong con ngươi hiện lên một tia lam quang băng lãnh. Hắn vừa đứng dậy, cửa điện liền bị rầm một tiếng đẩy ra, một đạo thân ảnh màu đỏ như gió cuốn vào, mang theo một cỗ khí tức khô nóng. Người tới thân hình thẳng tắp, dung mạo tuấn lãng, nhưng giữa lông mày lại mang theo vẻ ưu sầu không tan, chính là tam đệ tử của Hùng Bá, Nhiếp Phong. Đại sư Minh. Thanh âm Nhiếp Phong rồn rập, trên trán thậm chí còn mang theo mồ hôi mịn, hiển nhiên là do toàn lực đi đường gây ra. Phong sư đệ. Tần Sương nhìn thấy bộ dáng này của Nhiếp Phong, trong lòng hơi kinh ngạc, đón đi lên, chuyện gì mà vội vàng như thế? Ngươi không phải phục mệnh đi dò xét động tĩnh của Vô Thần Tuyệt Cung sao? Sao lại trở về nhanh như vậy? Nhiếp Phong hít sâu một hơi, miễn cưỡng bình phục khí huyết đang quay cuồng, cũng không lo được khách sáo, đi thẳng vào vấn đề, nếu mày nói, đại sư huynh, ta chính là vừa từ biên giới thế lực Vô Thần Tuyệt Cung dò xét trở về. Bên kia giới bị dường như xâm nghiêm hơn ngày thường một chút, nhưng cũng không nghe ngóng được tin tức gì đặc biệt. Trong lòng ta bất an, cố ý chạy đến hỏi ngươi, gần đây, ngươi có nhận được tin tức Vân sư huynh từ Đại Minh chuyển về hay không? Nhắc tới bộ kinh vân, sắc mặt Tần Sương cũng ngưng trọng thêm vài phần, hắn lắc đầu, trầm giọng nói, không có, từ lần trước chuyển về tin tức đã thuận lợi lẻn vào Đại Minh, liền không còn tin tức gì nữa. Ta cũng đang lo lắng vì chuyện này. Nhiếp Phong nghe vậy, trái tim càng trầm xuống, ta ẩn nút ở ngoại vi Vô Thần Tuyệt Cung vài ngày, loáng thoáng nghe được một chút tiếng gió, bọn hắn dường như cũng đang âm thầm tăng thêm nhân thủ tiến về Đại Minh, giống như là đang tìm kiếm cái gì, hoặc là nói, tiếp ứng người nào đó. Nhưng cũng giống vậy, tình không có tin tức xác thực của Tuyệt Tâm truyền về. Hai người liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy sự kinh hãi cùng dự cảm bất tường giống nhau. Bộ Kinh Vân lẻn vào Đại Minh, mục tiêu là giám sát thậm chí đối phó Tuyệt Tâm. Bây giờ, Bộ Kinh Vân bật vô âm tín, mà Tuyệt Tâm của Vô Thần Tuyệt Cung, đồng dạng không rõ tung tích, dẫn đến Vô Thần Tuyệt Cung âm thầm tăng thêm nhân thủ. Hai chuyện này liên hệ cùng một chỗ, một kết luận làm người ta bất an cơ hồ miêu tả sinh động. Vân sư huynh và tên Tuyệt Tâm kia, cực kỳ có khả năng đã xảy ra chuyện tại Đại Minh. Thanh âm Nhiếp Phong khô khốc, mang theo sự lo lắng khó mà che giấu. Hắn cùng Bộ Kinh Vân tuy tính cách khác biệt, nhưng cùng là sư huynh đệ, tình nghĩa thâm hậu. Trên khuôn mặt trầm ổn của Tần Sương cũng phủ đầy mây đen, hắn trầm ngâm một lát, quả quyết nói, việc này không phải chuyện đùa, không thể chờ đợi thêm nữa. Phong sư đệ, chúng ta lập tức đi bái kiến sư phụ, bẩm rõ suy đoán của chúng ta, cũng chủ động xin đi, tiến về Đại Minh, nhất định phải tra rõ tung tích của Vân sư đệ. Nên làm như thế. Nhiếp Phong dùng sức gật đầu. Hai người không còn trì hoãn, lập tức rời khỏi Thiên Sương Đường, bước nhanh về phía khu vực hạch tâm của Thiên Hạ Hội, nơi Hùng Bá ở tại chính điện. Thiên Hạ Hội chính điện. Khí thế còn to lớn bá liệt hơn xa Thiên Sương Đường, chạm trổ long vượng, ẩn chứa hình rồng hổ. Bang chủ Hùng Bá ngồi ngay ngắn trên bảo tọa bang chủ cao cao tại thượng, thân mặc cẩm bào, dung mạo uy nghiêm túc mục, ba tròm râu dài rủ xuống ngực, không giận tự uy. Chỉ là giờ phút này, trong tay hắn đang cầm một phong mật tín vừa mới nhận được, lông mày hơi nhíu, biểu cảm trên mặt có chút âm tình bất định, hiển nhiên nội dung trong thư làm cho hắn tâm thần không yên. Đúng lúc này, Tần Sương cùng Nhiếp Phong sóng vai đi vào đại điện, không người hành lễ, đệ tử Tần Sương, bái kiến sư phụ. đệ tử Nhất Phong, bái kiến sư phụ. Hùng Bá nâng mí mắt lên, nhìn hai người một chút, tiện tay đặt mật tín trong tay lên bàn trà bên cạnh, thản nhiên nói, Sương Nhi, Phong Nhi, các ngươi cùng nhau đến đây là vì chuyện gì? Tính tình Nhất Phong khá bội, tiến lên một bước, ngữ khí mang theo vẻ cấp thiết, sư phụ, đệ tử cùng đại sư Minh lo lắng cho an nguy của Vân sư Minh. Huynh ấy tiến về Đại Minh đã lâu, lại bật vô âm tín, mà đệ tử vừa mới dò xét biết được, bên phía Vô Thần Tuyệt Cung, Tuyệt Tâm đồng dạng không rõ tung tích, hơn nữa âm thầm tăng thêm nhân thủ tiến về Đại Minh. Chúng ta hoài nghi, Vân sư Minh cực kỳ có khả năng gặp bất trắc tại Đại Minh, còn xin sư phụ cho phép đệ tử cùng đại sư Minh tiến về Đại Minh, dò xét tung tích Vân sư Minh. Hùng Bá nghe Nhiếp Phong bẩm báo, trên mặt cũng không lộ ra quá nhiều vẻ ngoài ý muốn, ngược lại ánh mắt trở nên thâm thúy hơn. Hắn trầm mặt một lát, không trực tiếp trả lời thỉnh cầu của Nhiếp Phong, mà là đưa tay cầm lấy phong mật tín trên bàn trà kia, đưa cho hai người. Các ngươi xem cái này đi. Tần Sương cùng Nhiếp Phong liếc nhau, trong lòng nghi hoặc, ý lời tiến lên nhận lấy mật tín, cùng nhau xem xét. Nét chữ trên thư viết ngoáy, hiển nhiên tâm tình người viết cực kỳ không bình tĩnh. Nội dung chính là do Liễu Sinh Đán Mã Thủ viết, tường thuật lại chi tiết việc Tuyệt Tâm cùng Bộ Kinh Vân song song bị một vị Đại Minh quốc sư tên là Thẩm Thanh Vân bắt sống. Bây giờ Thẩm Thanh Vân đang xuất lĩnh cao thủ võ lâm Đại Minh, cưỡi cự hạm Thanh Vân Hảo, đi thẳng tới Phong Vân Đảo Vô Thần Tuyệt Cung. Cái này, Vân sư Minh và Tuyệt Tâm đều bị bắt. Tần Sương và Nhiếp Phong xem xong thư tín, trên mặt đồng thời lộ ra vẻ khiếp sợ khó có thể tin. Võ công của Bộ Kinh Vân bọn hắn rất rõ ràng, tên Tuyệt Tâm kia có thể dây dưa cùng Bộ Kinh Vân, tự nhiên cũng không phải kẻ tầm thường. Hai người vậy mà đồng thời bị một người bắt giữ. Thẩm Thanh Vân này là thần thánh phương nào? Thực lực lại khủng bố như thế. Tần Sương dẫn đầu lấy lại tinh thần từ trong kiếp sợ, hắn tâm tư kỳ náo, lập tức nắm lấy mấu chốt, trầm giọng nói, "Sư phụ, Thẩm Thanh Vân này có thể đồng thời bắt lấy Tuyệt Tâm cùng Vân sư đệ, thực lực của hắn tuyệt đối vượt xa chúng ta dự đoán. Hơn nữa, hắn lại có thể điều động cao thủ của cả Võ Lâm Đại Minh đi theo, uy vọng cùng lực hiệu triệu của hắn tại Đại Minh e rằng đã tới đỉnh phong. Người này, tuyệt không thể khinh thường." Hùng Bá khẽ gật đầu, trong mắt tinh quang lấp lóe, hiển nhiên lời của Tần Sương đã nói trúng tim đen của hắn. Ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ lên tay vị bảo tọa, phát ra tiếng vang lốc đốc, quanh quẩn trong đại điện. Sương Nhi nói không sai. Hùng Bá chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp mà tràn đầy uy nghiêm, "Thẩm Thanh Vân này, kẻ đến không tiện a. Hắn mang theo đại thế mà đến, mục tiêu hàng đầu, tất là tên Tuyệt Vô Thần cuồng vọng tự đại kia." Khoe miệng hắn gợi lên một tia cười lạnh lão mưu thần toán, "Tuyệt Vô Thần tên kia, xưa nay không coi ai ra gì, tự cho là sát quyền vô địch. Lần này vừa vặn, để hắn đi thử xem thành sắc của Thẩm Thanh Vân này trước." Ánh mắt Hùng Bá chuyển hướng Tần Sương và Nhất Phong, hạ lệnh, "Sương Nhi, Phong Nhi, đệ tử có mặt." Hai người đồng thanh đáp, "Hai người các ngươi tức khắc điểm đủ tinh nhuệ dưới trướng, không cần quá nhiều, nhưng phải tuyệt đối tin cậy. Sau đó lập tức xuất phát, tiến về hải vực Đông Hải, tìm kiếm địa điểm thích hợp ẩn núp xuống." Chỉ lệnh của Hùng Bá rõ ràng, thay bản tọa nhìn chằm chằm động tĩnh của một nhóm Thẩm Thanh Vân kia. Bọn hắn khi nào đến, giao phong cùng Vô Thần Tuyệt Cung như thế nào, chiến huống ra sao? Tất cả chi tiết, bản tọa đều muốn biết. Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo một loại ung dung tọa sơn quan hổ đấu, bản tọa ngược lại muốn xem, Tuyệt Vô Thần con mãnh hổ này, đối đầu với Thẩm Thanh Vân con mãnh long quá giang này, tuột cùng ai có thể hơn một bậc. Hai người các ngươi chỉ cần tĩnh quan kỳ biến, tùy thời bẩm báo, không được tự ý nhúng tay, hiểu chưa? Đệ tử minh bạch. Tần Sương và Nhiếp Phong không người lĩnh mệnh. Bọn hắn biết, sư phụ đây là muốn mượn thanh đao Thẩm Thanh Vân này để ước lượng Vô Thần Tuyệt Cung, thậm chí có thể là mượn hòn đá mài đao Vô Thần Tuyệt Cung này để thăm dò nông sâu của Thẩm Thanh Vân. Mà bọn hắn chính là con mắt của Hùng Bá. Hai người không nói thêm lời nào, cấp tốc lui ra khỏi chính điện, tiến đến điều tập nhân thủ. Kỳ thật, trong lòng Nhiếp Phong và Tần Sương kỳ thật đã đạt thành nhất trí, tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, bọn hắn muốn cứu ra Bộ Kinh Vân. Chương 280, hải thú xuất hiện. Chương 280, hải thú xuất hiện. Gió mát trong thanh, trên Đông Hải mênh mông. Thanh Vân Hảo to lớn giống như tòa thành di động, bổ ra nước biển xanh thẫm, vững vàng đi về hướng Phong Vân Đảo. Càng tới gần vùng biển trong truyền thuyết kia, thiên tượng dường như đều trở nên càng phát ra kỳ quỷ trắng lệ. Giờ phút này đang là hoàng hôn, mặt trời lặn như vàng tan chảy, nhuộm đầy trời mây dáng thành một mảnh màu đỏ cam cùng tử kim trắng lệ, hào quang sáng lạn vẩy lên mặt biển vô ngần, sóng nước lấp loáng, phảng phất như trải ra một con đường kim quang đại đạo thông hướng quốc độ thần thoại. Trên bong thuyền, đám người hiếm thấy hưởng thụ được một lát yên tĩnh cùng cảnh đẹp trong hành trình. Lục Tiểu Phụng dựa vào mạn thuyền, sờ lấy hai chòm râu ria mép giống như lông mày kia, nhìn qua vầng mặt trời đỏ to lớn đang chậm rãi chìm vào đường chân trời phía xa, từ đáy lòng cảm thán, cảnh tượng hùng vĩ như thế, nếu không phải đi theo tông chủ ra biển, chỉ sợ đời này khó gặp. Phong Vân Đảo này chưa tới, chỉ nhìn phong quang dọc đường này, liền đã chuyến đi này không tệ. Một bên Diệp Cô Thành bạch tí như tuyết chắp tay đứng thẳng, trong ánh mắt thanh lãnh cũng hiếm thấy toát ra mấy phần vận sóng, thản nhiên nói, thiên địa chi uy, tạo hóa chi kỳ, xác thực không phải nhân lực có thể so sánh. Cảnh tượng bực này, đối với kiếm tâm cũng có sự tôi luyện. Ngay cả Tây Môn Suy Tuyết luôn luôn giống như vạn cổ hàn băng, tuy không nói gì, nhưng khóe môi mím chặt kia dường như cũng nhu hòa hơn nửa phần, yên lặng thưởng thức sự tráng lệ của thủy thiên nhất sắc này. Một bên khác, Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh sóng vai mà đứng, bạch y thắng tuyết, tuyệt đại phong hoa dưới ánh chiều tà càng thêm mấy phần tiên khí mông lung. Mộ Dung Thục, Vân La của chúa, Hoàng Dung cùng mấy vị nữ tử thì tụ cùng một chỗ, chỉ vào đám mây biến ảo nơi chân trời và cá bay ngẫu nhiên nhảy ra mặt nước, cười nói tự nhiên, tăng thêm mấy phần sắc thái tươi sáng cho hành trình tráng lệ này. Lão ngoan đồng Chu Bá Thông càng là hưng phấn đến nhảy lên nhảy xuống, chỉ vào bầu trời và biển cả hô to gọi nhỏ, hoa nha nha, đẹp mắt, thật đẹp mắt, đẹp hơn mặt trời lặn ở đào hoa đảo nhiều nha. Hoàng lão tả, ngươi mau nhìn bên kia, có giống một con gà nướng lớn không? Hồng Thất Công dựa vào cột buồm, đắc ý gặm đùi gà kho tàu do Hoàng Dung đặc chế, mơ hồ không rõ phụ họa, ửng. Đẹp mắt. Nhắm rượu vừa vặn. Hoàng Dược Sư tuy vẫn như cũ dung mạo lạnh lùng, nhưng thấy thiên địa kỳ quan này, cũng không khỏi tâm thần sảng khoái, lại lấy ra ngọc tiêu tùy thân, đặt ở bên môi, một sợi tiếng tiêu thanh việt du dương lượn lờ dâng lên, dung nhập vào trong sắc trời chiều trên biển này, càng lộ vẻ ý cảnh cao xa. Mà tạo thành so sánh rõ ràng với sự náo nhiệt trên bong thuyền, là ở phần sau thân thuyền, một chỗ khoang thuyền độc lập được cố ý cải tạo ra. Nơi này ba mặt khoáng đạn, chỉ dùng bình phong lưu ly che chắn một chút, tầm nhìn cực dài, chính là đài câu cá chuyên trúc mà hoàng đế cố ý chế tạo cho Thẩm Thanh Vân. Thẩm Thanh Vân ung dung ngồi trên ghế dựa đặc chế, tay cầm cần câu tự trúc kia, dây câu rủ xuống trong nước biển bị trời chiều nhuộm thành màu đỏ kim. Hàn Tịnh không cố ý đi xem phao câu, ánh mắt càng nhiều là thưởng thức mặt trời lặn trên biển động lòng người trước mắt, thần tình nhàn tản, phảng phất như chuyến đi này cũng không phải tiến về đầm rồng hang hổ, mà chỉ là một lần đi chơi bình thường. Liêu Sinh Phiêu Như cùng Vương Ngữ Yên một trái một phải hầu hạ bên cạnh hắn. Liêu Sinh Phiêu Như an tĩnh lột nho thủy tinh cho hắn, động tác nhẹ nhàng. Vương Ngữ Yên thì thỉnh thoảng châm cho hắn nước trà ấm áp, ánh mắt ôn nhu lưu luyến trên sườn mặt hắn. Tình cảnh này quả thực là làm người khác hâm mộ. Đúng lúc này, Yến Thập Tam một thân hắc y giống như ưu linh lặng yên không một tiếng động xuất hiện bên ngoài đài câu cá, cách bình phong không người bẩm báo: "Tông chủ, phía sau phát hiện đội thuyền của Thẩm và Tam, một mực duy trì khoảng cách không xa không gần với chúng ta, nên xử trí như thế nào?" Ánh mắt Thẩm Thanh Vân vẫn như cũ rơi vào đường chân trời phía xa, ngựa khí bình thản không gợn sóng, phảng phất như đã sớm dự liệu, không cần để ý, chỉ cần bọn hắn không trở ngại chúng ta tiến vào phong vân đảo, nguyện ý đi theo, liền mặc kệ bọn hắn. "Vâng." Yến Thập Tam lên tiếng, thân ảnh lần nữa lặng yên ẩn đi. Khóe miệng Thẩm Thanh Vân hơi không thể nhận ra dương lên một tia đường cong. Trong lòng hắn biết rõ, những hào kiệt võ lâm đại minh này dũng mãnh lao vào phong vân đảo, nhìn như hỗn loạn, nhưng thực ra chưa hẳn hoàn toàn là chuyện xấu. Trên mảnh đất thần bí kia, ngoại trừ Vô Thần Việt Cung và Thiên Hạ Hội đã biết, còn chiếm cứ Vô Song Thành, Kiếm Tông, Bái Kiếm Sơn Trang cùng rất nhiều thế lực cường đại. Những sinh lực quân đến từ Trung Nguyên này đột nhiên xông vào, không thể nghi ngờ sẽ khuấy động cách cục cố hữu của phong vân đảo, hấp dẫn đại lượng hỏa lực, ngược lại có thể chia sẻ không ít áp lực cho hắn, để hắn càng có thể chuyên chú vào mục tiêu của mình. Một trận mưa máu gió tanh do người ngoài dẫn phát, đã không thể tránh né. Nhưng mà, trời có gió mưa khó đoán. Ngay tại lúc Thẩm Thanh Vân vừa nuốt xuống một quả nho do Liêu Sinh Phiêu Nhứ đưa tới bên môi, chuẩn bị lần nữa quăng cần thời điểm, dị biến nảy sinh. Giữa hải thiên buồn tráng lệ yên tĩnh, không hề có điểm báo trước tối sầm lại. Cũng không phải loại tiệm biến khi màn đêm buông xuống, mà là một loại cấp tốc âm trầm giống như mực nước hắt vậy. Giáng chiều vừa rồi còn sán lạn như gấm vóc bị mây đen màu chỉ quần quần vọt tới thô bạo xé nát, thôn vệ. Gió biển trong nháy mắt trở nên cuồng bạo, mang theo khí tức tanh mặn tấu xương, thổi đến thân thuyền buồm lớn phần phật rung động, dây thừng phát ra tiếng rên rỉ làm người ta ghê răng. Mặt biển bình tĩnh như gương phảng phất như bị một bàn tay vô hình hung hăng quấy động, đột nhiên trở nên ba đảo hung dữ. Đầu sóng cao mấy mét cái này nối tiếp cái kia hung hăng đập vào trên thân thuyền Thanh Vân Hào to lớn, phát ra tiếng vang ầm ầm, khiến cho chiếc cự hạm này cũng bắt đầu kịch liệt lắc lư. Chuyện gì xảy ra? Sắc trời sao đột nhiên thay đổi? Sóng gió thật lớn. Trên bong thuyền một mảnh kinh hô, sự nhàn tình nhã trí vừa rồi trong nháy mắt bị biến cố thình lình xảy ra này đánh cho vỡ nát. Đám người nhao nhao vận công ổn định hạ bản, kinh nghi bất định nhìn về phía mặt biển cùng bầu trời bốn phía trở nên đen kịt như mực. Tiếng tiêu của Hoàng Dược Sư đã sớm gián đoạn, lông mày hắn nhíu chặt, cảm thụ được cô áp ức cùng cuồng bạo không giống bình thường trong không khí. Hồng Thất Công ném đi đùi gà, lão ngoan đồng cũng đình chỉ nhảy nhót, tất cả mọi người cảm nhận được một loại uy nghiêm to lớn bắt nguồn từ thiên địa tự nhiên cùng. Một tia khí tức nguy hiểm ẩn tàng. Đứng tại phía trước nhất đầu thuyền là Lục Tiểu Phụng, linh giác nhạy cảm nhất. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm mây đen giống như tường thành đè tới phía trước, cùng với nước biển màu mực gào thét cuồn cuộn phảng phất như ẩn giấu vô số yêu ma phía dưới. Đột nhiên, đồng tử hắn bỗng nhiên co rút lại đến lớn bằng mũi kim. Ngay tại chỗ giao giới giữa mây đen cùng sóng biển kia, một đạo bóng đen to lớn đến làm người ta hít thở không thông, đột nhiên phá vỡ mặt nước. Đó là một cái đuôi. Một cái đuôi bao phủ lân phiến to lớn màu tối tăm như kim loại, lại mang theo chất cảm sinh vật quỷ dị. Vẹn vẹn là bộ phận lộ ra mặt nước, liền thu to đến mức cần mấy người ôm hết, chiều dài càng là nghe rợn cả người, giống như một con cự mãng kinh khủng, đâm thẳng vào chân trời âm trầm, nhìn sơ qua, lại có dài trăm mét. Nó đột nhiên hất lên trên không trung, mang theo đầy trời nước biển tanh mặn giống như mưa to rơi xuống, đồng thời phát ra một tiếng tê minh trầm thấp nhưng lực xuyên thấu cực mạnh, phảng phất như tiếng gầm gừ đến từ biển cổ hùng hoàng. Lục Tiểu Phụng chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân bọt thẳng lên đỉnh đầu, lông tơ toàn thân đều dựng đứng lên, hắn dùng hết khí lực lớn nhất bình sinh, phát ra một tiếng gào thét thay đổi tông giọng, không tốt. Phía trước, có cự thú trong biển xuất hiện. Một tiếng la lên này, giống như kinh lôi, trong nháy mắt nổ vang bên tai mỗi một người. Ánh mắt tất cả mọi người đều hoảng sợ tụ tập trên cái đuôi to lớn khoáy động phong vân, phảng phất như có thể hủy thiên diệt địa kia. Ngay cả Thẩm Thanh Vân một mực ung dung câu cá, giờ phút này cũng chậm rãi buông cần câu trong tay xuống, nâng lên đôi mắt, ánh mắt thâm thúy giống như tinh hải kia, lần thứ nhất chân chính nhìn về phía tồn tại kinh khủng tình lình xảy ra, siêu việt phàm tục lý giải bên ngoài thuyền kia. Hành trình bình tĩnh, đến đây chấm dứt. Khảo nghiệm cùng hung hiểm chân chính, đã lặng yên lộ ra răng nanh dữ tợn của nó. Chương 281, trước sau giác công, lâm vào tuyệt cảnh. Chương 281, trước sau giác công, lâm vào tuyệt cảnh. Thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Một khắc trước còn là hoàng hôn trắng lệ, đảo mắt đã như tận thế buông xuống. Mây đen màu chì dày đặt thấp thoáng đè lên mặt biển, phản phất như đưa tay có thể chạm tới, cuồn phong cuốn lên nước biển mặt canh, hóa thành mưa to băng lánh ập xuống đầu mặt. nước biển màu mực giống như sôi trào kịch liệt cuộn cuộn, sóng lớn cao mấy tầng lầu liên tiếp không ngừng va vào thân thuyền Thanh Vân Hào kiên cố, phát ra tiếng nổ đình thai nhức óc. Chiếc cự hạm to lớn này giờ phút này lại giống như đồ chơi của hài đồng kịch liệt sốc này, lắc lư trong biển giận. Ngay phía trước đầu thuyền, bóng đen to lớn phá nước mà ra kia triệt để triển lộ toàn bộ diện mạo của nó. Đó là một con rắn, một con hải thú hình rắn to lớn đến siêu việt cực hạn tưởng tượng của tất cả mọi người. Toàn thân nó bao phủ lân phiến đen kịt lớn như mái ngói, mỗi một mảnh đều lấp lóe quang trạch lạnh cứng như kim loại, phản phất như áo giáp không thể phá bỡ. Vẹn vẹn là thân thể lộ ra mặt biển, thô to liền có thể so với lương trụ cung điện, chiều dài càng là uốn lượn rối ra, một chút nhìn không thấy điểm cuối, đâu chỉ ngàn mét. Đầu rắn to lớn hơi ngẩng lên, dẹp mà dữ tợn, hai con mắt dọc giống như hai ngọn đèn lồng thiêu đốt quỷ hỏa ưu lục, lạnh lùng nhìn xuống chiếc thuyền nhỏ bé phía dưới này. Lưỡi rắn đỏ tươi phân nhánh thôn thổ bất định, phát ra tiếng tê tê làm người ta tê cả da đầu, hỗn hợp với tiếng cuồng phong gào thét, giống như lời thì thầm của tử thần. Nó vẹn vẹn là thân thể hơi vặn mèo, liền nhấc lên sóng lớn rời núi lấp biển, đầu sóng kia cao ngất, phảng phất như có thể trực tiếp thôn phệ cả bầu trời. Trên bong thuyền, cho dù là đám người Thanh Vân Tông đã nhìn quen sóng gió, võ công cái thế, giờ phút này cũng không ai không hãi nhiên biến sắc. Ông trời của ta, cái đây là quái vật gì? Lão ngoan đồng Chu Bá Thông há to miệng, vui cười trên mặt đã sớm biến mất không còn tâm tích, chỉ còn lại sự khiếp sợ thuần túy. Hồng Thất Công gắt gao bắt lấy dây thừng bên cạnh, sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Trong cổ tịch từng ghi chép, biển sâu có cự yêu, thôn vân thổ bụ, phiên giang đảo hải. Vốn cho rằng chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới hôm nay lại tận mắt nhìn thấy. Hoàng Dược Sư tay cầm ngọc tiêu, ánh mắt sắc bén như ưng, trầm giọng nói, thú này đã không phải phàm vật, gần như yêu. Lục Tiểu Phục lau một vệt nước biển trên mặt, thanh âm mang theo một tia run rẩy, nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người, thảo nào Phong Vân Đảo tại Võ Lâm Đại Minh từ đầu đến cuối chỉ là truyền thuyết hư vô mờ mịt. Tất cả người ý đồ tìm kiếm, e rằng 10 thì có 8-9 đều táng thân tại vùng biển ma quỷ này, thành thức ăn trong bụng những hải thú kinh khủng này. Trực diện cảm giác gáp bách của cự thú biển sâu này, đủ để cho bất luận kẻ nào ý chí không kiên định tâm thần sụp đổ. Chanh! Một tiếng kiếm minh thanh việt đống nhiên vang lên, áp qua sự ồn ào của sóng gió. Tiến Thập Tam một thân hắc y liễu, đã rút ra đoạt mệnh kiếm của hắn, một mình đứng sừng sững tại tuyến đầu tiên của đầu thuyền đang kịch liệt lắc lư. Hắn thân hình thẳng tắp như tùng, mặc cho cuồng phong sóng dữ đập vào, lù lù bất động. Chỉ là, đôi mắt luôn luôn lạnh lùng như nước đọng của hắn, giờ phút này cũng ngưng trọng đến cực điểm, ngón tay nắm chuôi kiếm bởi vì dùng sức mà hơi trắng bệnh. Tiết Hầu không tự chủ được nhúc nhích một chút, đối mặt loại sinh vật kinh khủng hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi nhận biết này, cho dù là hắn, trong lòng cũng lần thứ nhất cảm thấy không chắc. Nhưng tôn nghiêm của kiếm khách cùng sự trung thành đối với tông chủ, để hắn thốn bộ không lùi. Ken, ken, ken. Liên tiếp mấy đạo thanh âm lợi kiếm ra khỏi vỏ vang lên. Diệp Cô thành bạch đi tung bay, nhân kiếm hợp nhất, giống như một đóa mây trắng rơi vào bên người Yến Thập Tam, mũi kiếm chỉ xa xa vào cự xà, kiếm khí trùng tiêu. Tây Môn Suy Tuyết không nói một lời, ôm kiếm mà đứng, nhưng hàn ý cực hạn tản mát ra quanh người hắn, phản phất như muốn đông kết nước biển trung quanh. Tiến Nam Thiên Hảo sảng cười to, trọng kiếm cũng lưỡi, lại mang theo một cỗ khí thế bàng bạc bổ núi loạn nhạc. Lục Tiểu Phụng, Hoa Man Lâu, thậm chí Hoàng Dược Sư, Hồng Thất Công bọn người cũng tất cả đều ngưng tụ công lực, nghiêm trận chờ đợi. Trong chốc lát, trên bong thuyền kiếm khí tung hành, các loại khí tức cường đại đan xen vào nhau, hình thành một cỗ ý chí bất khuất, ngạnh sinh sinh chống ra một mảnh lĩnh vực dưới uy áp kinh khủng của Hồng Hoang Hải Thú kia. Nhưng mà, họa vô đơn chí. Ngay tại lúc tất cả mọi người tập trung lực chú ý vào con hắc lân hải xà kinh khủng nơi đầu thuyền kia, một tiếng bạo hưởng càng thêm trầm muộn, càng thêm to lớn, đột nhiên từ phương hướng đuôi thuyền Thanh Vân Hào chuyển đến. Đám người kinh hãi quay đầu, chỉ thấy mặt biển nơi đuôi thuyền giống như núi lửa phun trào đột nhiên nổ tung. Một đạo bóng đen còn thô to hơn, còn khổng lồ hơn con hải xà nơi đầu thuyền, bọc lấy sóng lớn mặt trời, hãng nhiên xông phá mặt biển, xông thẳng lên trời. Lại là một con rắn biển sâu. Thể hình con hải xà này dường như còn to lớn hơn con phía trước một vòng, lẫn phiến đen kịt dưới ánh thiên quang lờ mờ phản xạ ra ô quang làm người ta sợ hãi. Thân thể to lớn của nó vẹn vẹn là một cái quay cuồng, bọt nước nhấc lên liền giống như hai bức tường nước tiếp thiên liên địa, từ hai bên trái phải hung hăng đập về phía Thanh Vân Hảo, thanh thế kia, đơn giản muốn đập nát toàn bộ con thuyền thành mảnh vỡ. Hai con. Vậy mà có hai con. Xong. Giờ khắc này, cho dù là người chấn định nhất, trên mặt cũng nhịn không được hiện ra một vẻ kinh khủng. Một con hải xà kinh khủng như thế đã là khó mà ứng phó, bây giờ trước sau giáp công, trên biển cả mênh mông này, đơn giản là tuyệt cảnh thập tử vô sinh. Thanh Vân Hảo phảng phất như đã thành ba trong vũ, lâm vào tuyệt sát chi cục chưa từng có. Cuồng phong, sóng lớn, mây đen, cùng với hai con hải xà ngàn mét giống như ma thần quan sát con mồi kia, cấu thành một bức tranh tận thế làm người ta hít thở không thông. Trái tim tất cả mọi người đều nhảy lên tới cổ họng. Ngay tại lúc con hải xà thứ hai càng thêm khổng lồ nơi đuôi thuyền phá nước mà ra, nhấc lên sóng lớn che khuất bầu trời thời điểm, Yến Thập Tam hô lớn, không thể ngồi chờ chết. Một tiếng quát khẽ băng lãnh giống như hàn thiết giao kích, đột nhiên vang lên. Hắn biết rõ, nếu để hai con hải thú kinh khủng như thế hình thành thế giáp công, mặc cho bọn hắn võ công cao tới đâu, trên biển cả mênh mông này cũng tuyệt không có lý may mắn. Chỉ có chủ động xuất kích, tập trung tất cả lực lượng, lấy thế lôi đỉnh đánh tan hoặc bước lui một con trong đó trước, mới có thể xé mở một con đường sống. Diệp Thanh Chủ, Tây Môn Huynh, Tiến Thập Tam đầu cũng không quay lại, thanh âm lại mang theo sự quyết tuyệt không thể nghi ngờ, trợ ta một chút lực lượng, chém con phía trước này trước, mở đường, không có chút do dự nào. Được. Diệp Cô Thành lời ít ý nhiều, và đi không gió mà bay, một cỗ kiếm ý cô cao áp đảo trên mây trắng phóng lên tận trời. Tây Môn Suy Tuyết tuy chưa nói, nhưng ánh mắt băng lãnh của hắn đã khóa chặt đầu lâu dữ tợn của con cự xà nơi đầu thuyền, trường kiếm vỏ đèn trong ngực phát ra tiếng bù bù, phảng phất như khát uống máu tươi. Ba người cơ hồ là tâm ý tương thông. Hống. Sau một khắc, ba đạo long hình chân khí bàng bạc hạo hãn, lại cùng một nguồn gốc, đống nhiên từ trong cơ thể Yến Thập Tam, Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết bộc phát ra. Chính là tuyệt học Thẩm Thanh Vân từng truyền thụ, Long Thần Công. Long hình chân khí của Yến Thập Tam đen kịt như mực, mang theo một cỗ khí tức tử vong đoạt mệnh tứ cốt, phảng phất như minh long đến từ cửu u. Long hình chân khí của Diệp Cô Thành sáng trong như trăng, lại ẩn chứa phong mang bệ nghệ thiên hạ, đâm rách hết thảy, giống như thiên long trong mây. Long hình chân khí của Tây Môn Suy Tuyết thì tinh ánh như băng, cực hạn hàn lãnh, phảng phất như có thể đồng kết hết thảy. Ba con chân khí cự long hư ảnh hình thái khác nhau, thuộc tính khác biệt, lại đồng dạng cường đại vô song, quấn quanh thân thể ba người, phát ra tiếng long ngâm đinh tai nhức óc. Long ngâm cùng tiếng hải xà tê minh kịch liệt va chạm trên không trung, lại tạm thời áp qua tiếng sóng gió gầm thét. Theo ta giết. Tiến Thập Tam bạo hống một tiếng, dẫn đầu mà động. Thân hình hắn cùng đoạt mệnh kiếm hợp hai là một, hóa thành một đạo thiểm điện màu đen xé rách màn trời lờ mờ. Người tức là kiếm, kiếm tức là người, mang theo khí thế thảm liệt dũng cảm tiến tới, đoạt mệnh cung về, đâm thẳng vào mắt trái to lớn đang thiêu đốt quỷ hỏa ưu lục của cự sản nơi đầu thuyền. Cùng lúc đó, thân hình Diệp Cô Thành nhẹ như chim hồng, mạnh như rồng lượn, người cùng kiếm phảng phất như hóa thành một đạo phi tiên chi quang vĩnh hằng, thanh lãnh, tuyệt mỹ, lại mang theo cực hạn phong mang xuyên thủng hết thảy. Mục tiêu là mắt phải của cự xà. Tây Môn Suy Tuyết thì là trực tiếp nhất, động tác rút kiếm của hắn đơn giản đến cực điểm, cũng nhanh đến cực điểm. Một đạo kiếm cương băng hàn thấu xương, phản phất như có thể đông kết thời không thuần túy, giống như gió lạnh vạn cổ thổi tới từ bắc cực, hậu phát tiên trí, chém thẳng vào lưỡi rắn đỏ tươi thôn thổ bất định cùng cái miệng to như chậu máu đang mở ra của cự xà. Ba người, ba kiếm, ba đạo long hình chân khí. Mục tiêu minh sát, phân công tinh chuẩn. Kiếm khí ngưng tụ tu vi cả đời của ba vị kiếm khách tuyệt đỉnh đương thời cùng Long Thần Công vô thượng bí lực, tại thời khắc này không giữ lại chút nào chút xuống. Ba đạo kiếm quang nhan sắc khác nhau lại đồng dạng sáng chói chói mắt, giống như ba ngôi sao băng địch hướng bay lên, lại giống ba con chân long đang gầm thét, hãng nhiên đâm vào cái đầu rắn kinh khủng giống như núi cao kia. Nơi kiếm quang đi qua, sóng gió cùng bạo bị cưỡng ép tách ra, mây đen áp chế bị xé rách ra lỗ hổng to lớn, lộ ra lôi quang ẩn ẩn lấp loé phía sau. Kiếm uy hoàng hoàng kia, long ngâm lấm lấp kia, lại trong cảnh tượng giống như tận thế này, ngạnh sinh sinh mở ra một mảnh lĩnh vực tràn đầy quyết tuyệt cùng phong mang. Trên bông thuyền, tất cả mọi người bị một kích kinh thiên động địa này làm chấn động, nín thở. Hồng Thất Công bên gặm đùi gà, Hoàng Dược Sư nắm chặt ngọc tiêu, lão ngoan đồng trừng lớn mắt, yêu nguyện, liên tinh các nữ cũng là đôi mắt đẹp không chớp một cái. Ngay cả con cự xà phía sau vừa mới hiện thân, đang chuẩn bị nhấc lên công kích hủy diệt tính kia, con mắt dọc lạnh lùng kia dường như cũng hơi chuyển động, chú ý tới ba con kiến hôi nhỏ bé lại bộc phát ra năng lượng kinh người phía trước. Quang minh cùng u ám va chạm, kiếm khí cùng thân rắn tiếp xúc, một kích quyết định sinh tử thứ nhất, sắp thấy rõ ràng. Chương 282, lực lượng phàm nhân, không cách nào chống lại. Chương 282, lực lượng phàm nhân, không cách nào chống lại. Yến Thập Tam, Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết, ba vị kiếm khách tuyệt đỉnh đương thời, mang trong mình Long Thần Công vô thượng vĩ lực, dốc hết toàn lực hợp kích, uy thế đủ để khiến sơn hà biến sắc, vị thần kinh tránh. Ba đạo kiếm quang sáng chói đan xen long hình chân khí đen, trắng, băng lam kia, giống như thần phạt khai thiên tích địa, hãn nhiên xé rách màn trời lờ mờ cùng sóng biển gầm thét, tinh chuẩn vô cùng oanh kích lên đầu lâu dữ tợn của con hải xà to lớn nơi đầu thuyền. Oanh! Tiếng vang đinh tai nhức óc đống nhiên nổ tung. Sóng xung kích năng lượng cuồng bạo hiện ra hình vòng nổ tung, trong nháy mắt đẩy nước biển trùng quanh ra, hình thành một cái lon to lớn. Ngay cả mây đen trên bầu trời đều bị ngắn ngủi xông tán một vòng. Trái tim tất cả mọi người trên bong thuyền đều nhảy lên tới cổ họng, ánh mắt gắt gao khóa chặt tại trung tâm va chạm kia. Hồng Thất Công nắm chặt nắm đấm, Hoàng Dược Sư ánh mắt sắc bén, lão ngoan đồng nín thở, yêu nguyệt, liên tinh các nữ cũng là lòng bàn tay rịn ra mồ hôi mịn. Một kích thạch phá thiên kinh như thế, tổng có thể. Nhưng mà, sau một khắc, tất cả mọi người đồng tử đống nhiên co rút lại, trên mặt viết đầy sự hãi nhiên khó có thể tin. Kiếm quang băng tán, long ảnh tiêu diên. Hợp lực kinh khủng đủ để san bằng một ngọn núi nhỏ kia, dán chắc quanh lên đầu lâu bao phủ lần phiến đen kịt của hải xà, lại chỉ bộc phát ra một chuỗi hỏa tinh chói mắt nhưng ngắn ngủi, cũng phát ra tiếng vang trầm muộn giống như búa tạ nện ở trên vạn tải huyền thiết. Thân thể to lớn như núi cao của hải xà, bị cỗ lực lượng xung kích to lớn này đẩy đến bỗng nhiên ngửa ra sau, chấn lui trên mặt biển chừng trăm mét xa, khuấy động sóng đục ngập trời. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Đợi dư ba năng lượng tán đi, đám người hoảng sợ phát hiện, bộ vị đầu lâu hải xà bị trực tiếp trúng đích kia, những lần phiến đen kịt lớn như mái ngói kia, lại là không chút sức mẻ. Ngay cả một tia vết trắng cũng chưa từng lưu lại, chỉ có hai con mắt dọc u lục kia, bởi vì nhận xung kích và khiêu khích, thiêu đốt lên lửa giận càng thêm cuồng bạo, càng thêm tàn nhẫn. Tê hống, hải xa phát ra một tiếng tê minh càng thêm bén nhọn, càng thêm phẫn nộ, trong thanh âm tràn đầy sự cuồng nộ bị kiến hôi khiêu khích. Nó hiển nhiên bị triệt để chọc giận, một kích không có kết quả, ngược lại đưa tới trả thù mãnh liệt hơn. Chỉ thấy cự xà kia thân thể to lớn bỗng nhiên uốn éo, lại không còn dây dưa cùng đám người đầu thuyền, lặn một cái liền đâm vào trong nước biển màu mực sâu không thấy đáy, chỉ để lại một cái vòng xoáy to lớn xoay tròn cấp tốc trên mặt biển. Không tốt, nó lặn xuống đáy nước rồi. Lục Tiểu Phụng sắc mặt kỳ biến, gấp giọng quát to, nó muốn lật tung thuyền của chúng ta từ đáy thuyền. Một khi thuyền hủy, tại biển giận mênh mông này, đối mặt cự thú như thế, dù có võ công thông thiên, cũng khó thoát kết cục táng thân bụng cá. Tiến Thập Tam ổn định khí huyết bị lực lượng phản chấn kích động, toàn thân đã bị nước biển làm ướt, hắn bỗng nhiên lau đi vết nước trên mặt, ánh mắt vẫn như cũ băng lãnh mà kiên định, giơ lên đoạt mệnh kiếm, đối với đám người sau lưng tê giọng hô, không thể để nó đạt được mục đích. Lại đến, bước nó từ trong nước ra.
Được.
Liên thủ. Không cần nhiều lời, thời khắc sinh tử tồn vong, tất cả mọi người đều hiểu nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Tiễn Nam Thiên mắt hổ trợn lên, trọng kiếm giơ cao, kiếm khí bàng bạc cương mãnh xông thẳng lên trời. Hoàng Dược Sư Ngọc Tiêu đặt ngang bên môi, sóng âm quỷ dị của Bích Hải Triều Sinh khúc giống như lưới dao vô hình, khuấy động nước biển phía dưới. Long hình chân khí hàng long thập bát trưởng của Hồng Thất Công gào thét mà ra. Không minh quyền kình của lão ngoan đồng hư thực biến ảo. Minh Ngọc Công của Yêu Nguyệt, liên tinh hàn khí tứ giật. Lục Tiểu Phụng, Hoa Man Lâu, thậm chí Mộ Dung Tiên, Vân La bọn người cũng nhao nhao đem công lực bản thân tăng lên tới cực hạn. Trong chốc lát, trên bong thuyền ngũ quang thập sắc, chân khí bàng bạc cùng công kích lăng lệ thuộc tính khác nhau, giống như trăm sông đổ về một biển, hội tụ thành một cỗ dòng lũ hủy diệt, hướng về vùng biển cự xà xuống nước kia, hung hăng oanh kích xuống. Ầm ầm. Một kích kinh khủng tập hợp lực lượng gần như tất cả cao thủ đỉnh tiêm trên thuyền, hung hăng rót vào trong biển. Nước biển bị ngạnh sinh sinh nổ ra một cái lỗ thủng to lớn, sâu không thấy đáy. Hắc sát cự xà lặn trong đó hiển nhiên không ngờ tới kiến hôi nhóm còn có thể bộc phát ra công kích phạm vi tính như thế, bị đau, phát ra một tiếng gầm thét trầm muộn, thân thể to lớn kia bị ép lần nữa phá vỡ mặt biển, xông thẳng lên trời. Cơ hội, giết nó. Lục Tiểu Phụng hô to. Thừa cơ hội này, Tiễn Thập Tam, Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết, Tiễn Nam Thiên các loại cao thủ cận chiến, thân hóa lưu quang, lần nữa không sợ chết đánh giết mà lên. Kiếm quang, trường ảnh, quyền phong, giống như mưa to gió lớn chút lên trên thân thể cự xà lộ ra mặt biển. Đinh đinh đang đang, oanh oanh oanh. Tiếng kim thiết giao minh cùng tiếng năng lượng bạo minh vang thành một mảnh. Hỏa tinh không ngừng nổ tung trên lân phiến đen kịt. Dưới sự vây công dốc hết toàn lực của mọi người, cự xà kia dường như bị đánh cho có chút phát động, thân thể to lớn quay cuồng trên mặt biển, liên tiếp lui về phía sau, tê minh không ngừng, nhất thời lại lộ ra có chút chật vật, phảng phất như bị áp chế. Cùng lúc đó, trong sóng to gió lớn, chiếc thuyền buồn quy mô hơi kém nhưng vẫn như cũ xa hoa của Thẩm Văn Tam, đang gian nan phá sóng mà đến, hiển nhiên cũng là bị động tĩnh bên này hấp dẫn hoặc là bị sóng gió cuốn tới đây. Trên thuyền, Tiểu Phong, Tiêu Viễn Sơn, Đoàn Dự, Thư Trúc, Lý Tầm Hoan, A Phi, Quách Tung Dương cùng một đám hào kiệt giang hồ, cùng với Ninh Trung Tác, Nhạc Linh San mẫu nữ lẫn trong đó, tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem cảnh tượng trước mắt. Khi bọn hắn thấy rõ con cự xà đang chiến đấu cùng Thanh Vân Hào kia, cùng với nơi xa hơn, con hải xà thứ hai đang từ phương hướng đuôi thuyền Thanh Vân Hào chậm rãi nâng lên đầu lâu càng thêm to lớn kia, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, rung động đến tột đỉnh. Cái này, đây chính là cự thú biển sâu. Tiêu Phong mắt hổ trợn lên, cảm nhận được khí tức cự thú kinh khủng kia, trong lòng lẫm liệt. Ninh Trung Tắc càng là sắc mặt trắng bệnh, ngọc thủ gắt gao bắt lấy mạn thuyền, đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm nhất là con cự xà nơi đuôi thuyền dường như đang chuẩn bị phát động một kích chí mạng kia, trái tim trong nháy mắt nhảy lên tới cổ họng. Thanh Vân, hắn có thể ứng phó sao? Nhân lực có lúc cạn, hắn mạnh hơn, cũng chỉ là phàm nhân a. Phản phất như vì xác minh suy đoán xấu nhất của nàng. Bành, 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 liên tiếp tiếng va chạm trầm trọng truyền đến. Chỉ thấy con hải xà phía trước bị mọi người vây công kia, dường như bị triệt để chọc giận, cái đuôi to thô như sơn mạch kia bỗng nhiên quét ngang một cái, mang theo lực lượng rời núi lấp biển, hãn nhiên quét qua. Phúc, Tiễn Thập Tam, Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết bọn người xông lên phía trước nhất, như bị sét đánh, hộ thể chân khí trong nháy mắt vỡ vụn, trong miệng phun ra máu tươi, thân hình giống như diều đứt dây bị hung hăng quất bay trở về, trung điệp nện ở trên bong thuyền Thanh Vân Hảo, khí tức lập tức bể bại xuống. Kiếm trong tay bọn hắn vẫn như cũ sắc bén, chiến ý của bọn hắn vẫn như cũ cao vút, nhưng đối mặt lân phiến không thể phá vỡ kia, phàm thiết cùng lực lượng phàm nhân lộ ra mọi mệnh bất lực như thế. Một loại cảm xúc tên là tuyệt vọng bắt đầu lan tràn trong lòng tất cả mọi người. Mà cũng ngay tại lúc này, con hải xà nơi đầu thuyền bị tạm thời áp chế, cùng con hải xà nơi đuôi thuyền một mực nhìn chằm chằm, càng thêm to lớn kia, phản phất như nhận được tín hiệu nào đó, đồng thời phát ra tiếng gầm thét rung thiên động địa. Hai con hồng hoang cự thú, một đầu nhắm ngay Thanh Vân Hào, một đầu nhắm ngay thuyền buồn của Thẩm Vạn Tam vừa mới xuất hiện, mở ra cái miệng to như chậu máu đủ để nuốt vào núi cao kia, bọc lấy uy thế hủy diệt hết thảy, đống nhiên đụng tới. Cảnh tượng kia, giống như trời sập đất sụt, tận thế buông xuống. Tất cả mọi người đều bị bóng ma tử vong gần trong gang tấc kia dọa đến hồn phi phách tán. Ngay tại sát na ngàn cân treo sợi tóc, vạn vật dường như đều sẽ quy về yên tĩnh này. Một đạo quang mang màu vàng nóng sáng chói chói mắt, phản phất như có thể tịnh hóa thế gian hết thể dơ bẩn cùng hắc ám, không hề có điểm báo trước từ trong khoang thuyền câu cá độc lập của Thanh Vân Hảo, phóng lên tận trời. Kim quang xé rách mây đen dày đặc, xua tan khói mù, giống như mặt trời bình minh mới mọc, đem hy vọng cùng uy nghiêm vẩy khắp vùng biển cuồng bạo này. Tiễn Thập Tam nằm trên bong thuyền, trong ánh mắt lấp lóe thần mang kích động, kinh hô: "Tông chủ, ra tay rồi!" Chương 283, Xạ Nhật Cung, kinh diễm quảng trường. Chương 283, Xạ Nhật Cung, kinh diễm quảng trường. Trên mặt biển, tiếng gầm thét của cuồng phong cùng sóng lớn, xen lẫn tiếng tê minh làm người ta sợ hãi của hai con cự xà biển sâu kia. Đạo cô sáng màu vàng nóng từ trong khoang thuyền câu cá của Thanh Vân Hảo phóng lên tận trời kia, trở thành ánh bình minh duy nhất xé rách hắc ám. Kim quang tịnh không chói mắt, ngược lại mang theo một loại ôn nhuận mà uy nghiêm to lớn, giống như thần hy xuyên thấu đêm dài đằng đẵng. Nơi nó đi qua, mây đen màu chỉ dày đặc kia lại giống như băng tuyết gặp mặt trời, không tự chủ được cuộn trào về hai bên, lui tán. Một cỗ khí tức bàng bạc vô tận, phản phất như bắt nguồn từ thiên địa bản nguyên, lấy cổ sáng làm trung tâm, giống như sóng nước ôn nhu nhưng lại không thể kháng tự quyết tán ra, trong nháy mắt nuốt lên sự sợ hãi cùng tuyệt vọng trong lòng mọi người, mang đến một loại an tâm cùng rung động khó mà diễn tả bằng lời. Trên bong thuyền Thanh Vân Hảo, Tiễn Thập Tam, Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết bọn người vừa mới dãy rủa đứng lên, toàn thân ướt đẫm, y phục chật vật, danh kiếm trong tay trong lúc va chạm cùng lân phiến hải xà thậm chí xuất hiện vết quẩn cùng lỗ hổng nhỏ xíu. Trên mặt bọn hắn còn tàn lưu sự thất bại cùng ngưng trọng khi toàn lực một kích lại phí công vô ích. Nhưng khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía cột sáng màu vàng nóng thông thiên triệt địa kia, khói mù trong mắt trong nháy mắt bị một loại cuồng nhiệt gần như thành kính thay thế. Là tông chủ. Thanh âm Yến Nam Thiên khàn khàn, lại mang theo sự kiên định không thể nghi ngờ. Tông chủ, rốt cục muốn đích thân ra tay rồi. Trong đôi mắt thanh lãnh của Diệp Cô Thành, bộc phát ra hào quang chưa từng có. Lão ngoan đồng Chu Bá Thông đã sớm quên đau đớn trên người, giống như đứa bé vỗ tay nhảy nhót lung tung, hoa hoa kêu to, hoa nhà nhà. Ra rồi, ra rồi. Thẩm tông chủ muốn động thủ rồi. Lão ngoan đồng hôm nay phải mở to hai mắt nhìn cho rõ ràng, xem hắn đánh hai con rắn dài lớn này như thế nào. Hồng Thất Công và Hoàng Dược Sư cũng là thần tình túc mục, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm cột sáng màu vàng nóng kia. Hồng Thất Công lẩm bẩm nói, lão khiếu hóa đời này gặp qua tràng diện không ít, nhưng lần này, e là thật muốn mở rộng tầm mắt rồi. Hoàng Dược Sư tuy chưa nói, nhưng ngón tay nắm chặt ngọc tiêu hơi run rẩy, hiển lộ ra nội tâm kích động. Từ lần trước từ biệt, thực lực Thẩm Thanh Vân đã như tàu lượn siêu tốc nhảy vọt đến cảnh giới bọn hắn không thể lý giải. Trong truyền thuyết cảnh tượng một kiếm mở ra thiên môn, hôm nay có thể nhìn thấy hay không? Cùng lúc đó, trên thuyền buồm của Thẩm Vạn Tam đang sóc nảy trong sóng gió ở phía sau, tất cả hào kiệt giang hồ cũng đều bị thiên địa dị tượng thình lình xảy ra này hấp dẫn. Đó là cái gì? Thật, khí tức thật đáng sợ, phảng phất như thiên thần hạ phàm, là phát ra từ trên Thanh Vân Hảo, là Thẩm Quốc Sư, nhất định là Thẩm Quốc Sư ra tay rồi. Tiêu Phong, Tiêu Viễn Sơn ngửa đầu nhìn lại, trong mắt hổ tinh quang bạo sạng, cảm nhận được cỗ uy áp vượt xa phạm chủ bọn hắn lý giải kia, trong lòng chỉ có thán phục. Lý Tầm Hoan ho khan, phi đao trong tay lại lặng yên thu hồi. Đoàn Dự, Thư Trúc bọn người càng là trợn mắt hốt mồm. Đây là tràng diện chưa từng thấy qua trong Đại Tống Hoàng Triều. Nhạc Linh San trong đám người kích động bắt lấy cánh tay mẫu thân, nhẹ cất nói, nương, người mau nhìn, là Thanh Vân sư đệ. Hắn muốn đối phó hai con rắn lớn kia rồi. Nhưng mà trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Ninh Trung Tắc lại không thấy vui mừng, chỉ có sự lo lắng cùng đau lòng không tan. Nàng nắm chặt ngọc thủ, móng tay gần như muốn bấm vào lòng bàn tay, đôi mắt đẹp không chấp một cái nhìn chằm chằm kim quang kia, trong lòng hò hét, Thanh Vân, người đứa nhỏ ngốc này, vì sao muốn cậy mạnh? Hải Sa này chính là cự thú thiên địa sinh ra, lân giáp cứng rắn vượt xa phàm thiết, há lại nhân lực có thể chu diệt. Ngươi nếu có cái gì sai sót, để sư nương biết làm thế nào cho phải. Phần quan tâm cùng lo âu nói không rõ kia, tại thời khắc này đạt đến đỉnh điểm. Thẩm Vạn Tam đứng tại đầu thuyền, trên khuôn mặt mập mạp cũng đầy vẻ kinh nghi bất định, hắn nhìn qua kim quang kia, lại nhìn xem hai con cự sà ngàn mét lân giáp xâm nhiên, hung uy ngập trời kia, trong lòng tràn đầy nghi vấn, Thẩm Quốc Sư, ngươi tột cùng muốn ứng đối bá chủ biển sâu gần như vô địch này như thế nào? Dưới sự chú ý của vô số ánh mắt hoặc chờ mong, hoặc rung động, hoặc lo lắng, cột sáng màu vàng nóng trên bầu trời chậm rãi thu liễm, ảm đạm. Một đạo thân ảnh, giống như trích tiên lâm trần, lặng yên lơ lửng trong hư không nơi cột sáng tiêu tán. Một bộ bạch y, không nhiễm trần thế, trong gió biển gào thét y phục tung bay, phảng phất như độc lập bên ngoài thiên địa cuồng bạo này. Thẩm Thanh Vân dung mạo tuấn giật phi phàm, khoe miệng ngậm lấy một vẻ ý cười đạm nhiên như có như không. Sự xuất hiện của hắn, không có khí thế kinh thiên động địa bộc phát, lại tự nhiên mà vậy trở thành trung tâm của cả thiên địa. Thẩm Quốc Sư, hắn thật đi ra rồi. Hắn muốn đích thân đối phó hai con hải sạc kia. Tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, trái tim tất cả mọi người đều nhảy lên tới cổ họng, vừa mong đợi lại khẩn trương. Con hải sạc nơi đầu thuyền bị mọi người vây công qua, cùng con hải sạc nơi đuôi thuyền càng thêm to lớn kia, dường như cũng cảm nhận được khí tức không giống bình thường truyền đến trên người sinh vật nhỏ bé trước mắt này, tạm thời đình chỉ công kích. Con mắt giò cũ lục gắt gao khóa chặt Thẩm Thanh Vân trên không trung, phát ra tiếng gầm thét trầm thấp mang tính uy hiếp. Đối mặt hai con cự thú kinh khủng giống như dãy núi này, trên mặt Thẩm Thanh Vân không thấy chút vẻ sợ hãi nào, ngược lại nhẹ nhàng lắc đầu, phảng phất như đang tiếc hận cái gì. Ý cười nơi khóe miệng hắn mở rộng, mang theo một tia trào phúng băng lãnh, thanh âm trong trẻo không lớn, lại rõ ràng truyền vào tai mỗi một người, thậm chí là tai của hai con hải sạc kia, nghiệt xúc, da dày thịt béo, ngược lại là hiếm thấy. Vừa vặn, lấy các ngươi đến khai vân cho hỏa kế mới của ta, thử xem uy lực của nó. Tiếng nói vừa dứt, thậm chí không ai thấy rõ hắn động tác như thế nào. Ông, một cỗ uy áp còn cổ lão hơn, còn thương mang hơn, còn kinh khủng hơn trước đó, đột nhiên buông xuống. Chỉ thấy trước người Thẩm Thanh Vân, hư không một trận bật mèo, một cây trường cung tạo hình cổ phác, toàn thân lưu chuyển màu sắc ám kim, lơ lửng xuất hiện. Trên thân cung, thiên nhiên khắc họa lấy đường vân huyền ảo khó lường, phản phất như ẩn chứa thiên địa chí lý, uy tích nhật nguyện tinh thần. Dây cung đỏ thẫm, giống như dung nham chảy xuôi, lại giống ngân mạch thần long, hơi chấn động, phát ra tiếng than nhẹ khiến linh hồn đều vì đó mà run rẩy. Chính là một trong Hồng Hoang thập đại thần minh, Xạ Nhật Cung. Thần cung như thế, kim quang tự sinh. Kim sắc thần quang còn sáng chói hơn, còn thuần túy hơn trước đó từ trên thân cung bộ phát ra, giống như vầng mặt trời thứ hai dâng lên, trong nháy mắt triệt để xua tan mây đen tàn lưu chung quanh. Một đạo ánh nắng chân thực, ấm áp xuyên thấu tầng mây, giống như đèn tụ quang trên sân khấu, tinh chuẩn chiếu rọi trên người Thẩm Thanh Vân và thần cung trong tay hắn. Thần lực ba động hạo hạn giống như thủy triều quét sạch tứ phương, mặt biển tại thời khắc này phảng phất như đều bình tĩnh mấy phần, hai con hải xà hung uy hiện hách kia, lại không tự chủ được rụt đầu lâu to lớn về phía sau, trong con mắt giọt cú lục lần thứ nhất lộ ra sự kiêng kỵ cùng sợ hãi rõ ràng. Cái đó là cung gì? Khí tức thật đáng sợ. Thần khí, đây tuyệt đối là thần khí trong truyền thuyết. Đám người phía dưới triệt để kinh ngây người, vô luận là đệ tử Thanh Vân Tông hay là khách giang hồ trên thuyền Thẩm Vạn Tam, tất cả đều ngửa đầu há to miệng, lâm vào một loại rung động gần như hóa đá. Thẩm Thanh Vân mắt điếc hai ngơ đối với tiếng kinh hô phía dưới, thần tình hắn chuyên chú, tay trái nắm lấy thân cung, ngón trỏ cùng ngón giữa tay phải nhẹ nhàng đặt lên dây cung đỏ thẫm như máu kia, Theo động tác hắn chậm rãi dương cung, chúng ánh nắng từ trên trời giáng xuống kia, phản phất như nhận lấy lực lượng vô hình dẫn dắt, điên cuồng hội tụ, áp xúc, ngưng luyện về phía trên dây cung. Trong nháy mắt, một mũi tên ánh sáng màu vàng nóng hoàn toàn do tinh hoa mặt trời thuần túy ngưng tụ mà thành, đã thành hình. Thân tên lưu quang sáng lạ, phù văn ẩn hiện, tản mát ra khí tức hủy diệt cùng cực hạn sắc bén đủ để xuyên thủng hư không, mẫn diệt tinh thần. Cung như trăng tròn, tên tựa sao băng. Thẩm Thanh Vân lơ lửng giữa hải thiên, bạch y thắng tuyết, tay cầm xạ nhật thần cung nở rộ vô lượng quang, kim sắc quang tiễn chỉ thẳng hai con hồng hoàng cự thú đang run rẩy phía dưới. Tình cảnh này, kinh diễm thời gian, rung động toàn trường. Tất cả ánh mắt đều ngưng kết trên mũi tên màu vàng nóng phảng phất như gánh chịu thái dương lực lượng kia, chờ đợi một kích thạch phá thiên kinh. Chương 284, Thiện Chu yêu xà, kinh thế hai tụ. Chương 284, Thiện Chu yêu xà, kinh thế hai tụ. Mũi tên màu vàng nóng hoàn toàn do thái dương thần quang thuần túy ngưng tụ mà thành kia, lưu quang sáng lạ, phù văn giống như vật sống lưu chuyển, minh diệt trên thân tên. Mũi tên chỉ, hư không đều nổi lên gợn sóng nhỏ xíu, một cỗ khí cơ bị diệt gắt gao khóa chặt con hải xà biển sâu càng thêm to lớn đánh tới từ đuôi thuyền phía dưới kia. Cự xà kia dường như cảm nhận được uy hiếp tử vong chưa từng có, con mắt dọc cú lục đống nhiên co rút lại thành một đường nhỏ, bên trong tràn đầy sự sợ hãi bắt nguồn từ bản năng cùng sự bạo ngược điên cuồng. Nó từ bộ động tác va chạm thuyền vốn có, thân thể to lớn kịch liệt vặn bẹo trong nước biển, khuấy động sóng lớn ngập trời, phát ra tiếng gầm thét mang tính uy hiếp đinh tai nhức óc, ý đồ xua tan sự khóa chặt khiến linh hồn nó run rẩy kia. Nhưng mà dưới sự khí cơ dẫn dắt của xạ nhật cùng, hết thể dãy rủa của nó đều lộ ra phí công như thế. Ánh mắt Thẩm Thanh Vân đạm mạc, giống như thần chỉ treo cao cửu thiên, quan sát nghiệt xúc đang hưng phong tắc lãng phía dưới. Ngón tay hắn đặt trên dây cung, nhẹ nhàng buông lỏng. Không có tiếng vang đinh tai nhức óc, chỉ có một tiếng cực kỳ rất nhỏ, lại phảng phất như có thể trực tiếp truyền vào sâu trong linh hồn tất cả sinh linh. Bang. Dây cung chấn động. Sau một khắc, mũi kim sắc thần tiết kia động. Nó tịnh không giống như mũi tên bình thường bay vụt theo đường thẳng, mà là trong nháy mắt rời dây cung, liền phảng phất như dung nhập vào trong tia sáng, hóa thành một đạo quỹ tích màu vàng nóng thuần túy. Tốc độ nhanh đến siêu việt cực hạn thị giác bắt giữ, đám người chỉ thấy trước mắt kim quang lóe lên, phảng phất như chùm ánh nắng chiếu xuống trên bầu trời kia bỗng nhiên mà mẹo, tụ tiêu, sau đó thẳng tắp quán nhập vào vật thể nào đó. Mục tiêu, chỉ thẳng chỗ yếu hại chí mạng nhất thuộc về sinh vật loài rắn ẩn tàng dưới lân giáp dày nặng của cự xà đuôi thuyền, chỗ bảy tấc. Phốc. Một tiếng dị hưởng trầm muộn nhưng vô cùng rõ ràng, lợi khí xuyên thấu ra dày kiên cố cùng xương cốt cứng rắn, trong tiếng sóng gió lộ ra phá lệ chói tai. Thời gian khôi phục tốc độ chạy bình thường. Đám người chỉ thấy đạo kim quang kia lấy thế không thể ngăn cản. Hãn nhiên chui vào trong phiến lân giáp đen kịt dày đặc nhất dưới cổ cự xà. Không có va chạm hỏa tinh vẩy ra trong dự đoán, không có năng lượng bạo tạc kinh thiên động địa, chỉ có một loại xuyên tấu tuyệt đối. Liên phảng phất như bàn ủi nung đỏ gặp mỡ đông lạnh bước, lân phiến cứng rắn đủ để làm danh kiếm của Yến Thập Tam, Diệp Cô Thành bọn người cuốn lưới, để mọi người tập hợp lực lượng đều không thể tổn thương mảy may kia, trước mặt mũi thái dương thần tiễn này, yếu ớt giống như giấy. Kim quang nhập thể, thịnh không đình chỉ. Từ phần lưng cự xà, vị trí đối ứng bảy tấc, một đạo chùm sáng màu vàng nóng càng thêm lưu luyện, mang theo khí tức nóng rực, đột nhiên thấu thể mà ra. Bắn thẳng về phía chân trời phương xa, hồi lâu mới chậm rãi tiêu tán. Một cái lô máu to lớn đường kính vượt qua 1 mét, biên giới chân nhăn như gương, trước sau thông thấu, thình lình xuất hiện trên thân rắn to lớn kia. Thế nào? Tiếng kêu gào thê lương tràn đầy thống khổ, tuyệt vọng cùng khó có thể tin của cự xà, giờ khắc này mới bỗng nhiên bộc phát ra, thanh lãng kinh khủng, thậm chí áp qua phong lôi hải thiếu. Thân thể to lớn như sơn mạch của nó kịch liệt co rút, run rẩy, lực lượng tràn đầy tính hủy diệt điên cuồng chút xuống, khuấy động nước biển trùng quanh giống như sôi trào. Nhưng mà, tất cả những thứ này đều chỉ là dễ rùa sắp chết. Lực lượng kinh khủng chí dương chí cương, đốt cháy hết thể ẩn chứa trong thái dương thần tiết kia, trong nháy mắt xuyên thấu thân thể nó, đã triệt để mẫn diệt tâm mạch, thậm chí hơn phân nửa sinh cơ của nó. Dãy rủa vẹn vẹn tiếp tục không đến 3 hơi thở. Thân rắn to lớn kia bỗng nhiên cứng đờ, tất cả lực lượng giống như thủy triều thối lui, con mắt giọt cũ lục trong nháy mắt tạm đạm, tăng dã. Lập tức, dưới sự chú ý của vô số ánh mắt hãi nhiên muốn tuyệt, con hồng hoang cự thú xưng bá biển sâu, gần như vô địch này, mang theo cái lô máu to lớn nhìn thấy mà giật mình kia, giống như đẩy núi vàng đổ của ngọc, ầm vang nện xuống trên mặt biển của bạo. Ầm ầm. Tiếng rơi xuống nước to lớn giống như thiên thạch rơi xuống biển, kích thích sóng lớn ngập trời cao mấy trăm mét, máu rắn đỏ tươi giống như suối phun, trong nháy mắt nhuộm một mảng lớn hải vực thành màu đỏ sậm chói mắt, mùi máu tươi nồng nặc phóng lên tận trời, tràn ngập trong không khí. Lập tức, mặt biển yên tĩnh như chết. Ngoại trừ tiếng gió, tiếng sóng, cùng dư ba thi thể cự sàn nện xuống mặt biển kia, trên hai chiếc thuyền, hàng trăm hàng ngàn người, lại không một người phát ra âm thanh. Tất cả mọi người đều giống như bị thi định thân pháp, cứng ngắc tại nguyên chỗ, trừng lớn mắt, há to miệng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vùng biển bị máu rắn nhuộm đỏ kia, cùng đạo thân ảnh vẫn như cũ bạch đi tung bay. Tay cầm ám kim thần cung trên không trung, trong đầu chỉ còn lại hình ảnh rung động kim quang lóe lên, cự xà kêu thảm chết bất đắc kỳ tử kia đang không ngừng tuần hoàn phóng đại từ ngực. Không biết là ai gian nan nuốt xuống một ngụm nước bọt, trong sự yên tĩnh quỷ dị này lộ ra phá lệ rõ ràng. Sau một khắc, giống như núi lửa phun trào, tiếng kinh hô, tiếng hít vào khí lạnh, tiếng hò hét khó có thể tin ầm vang nổ vang. Chết, chết rồi. Một mũi tên, chỉ một mũi tên. Ông trời của ta, đó là lân giáp mọi người hợp lực đều không gây thương tổn được a. Vậy mà bị trực tiếp bắn xuyên qua. Đó là cung gì? Đó là tên gì? Lấy ánh nắng làm tên. Cái này, đây thật sự là lực lượng phàm nhân có thể nắm giữ sao? Kinh thế hai tụ. Đơn giản là kinh thế hai tụ. Thẩm Quốc Sư, quả thật là thần nhân vậy. Trên thuyền buồn của Thẩm Văn Tam, một mảnh xôn xao. Tiêu Phong mắt hổ trợn lên, lồng ngực kịch liệt phập phồng, hắn tự hỏi Hàng Long thập bát trưởng cương mãnh vô chủ, nhưng đối mặt Lân Giáp không thể phá vỡ kia cũng cảm thấy bất lực, một mũi tên này của Thẩm Thanh Vân, triệt để điên đảo nhận biết của hắn đối với lực lượng. Tiêu Viễn Sơn lẩm bẩm nói, thần uy bậc này, đã không phải phạm chủ võ lâm tuyệt học. Phi đao trong tay Lý Tầm Hoan không biết từ lúc nào đã thu hồi, hắn cười khổ lắc đầu, trước mặt mũi tên kia, phi đao của hắn phảng phất như thành đồ chơi của hài đồng. Đoàn Dự, Thư Trúc bọn người càng là nhìn đến hoa mắt thần mê, tâm thần chập chờn. Trên khuôn mặt mập mạp của Thẩm Vạn Tam tràn đầy rung động cùng khốn hoặc, hắn dùng sức dụi dụi con mắt, đối với khách khanh kiến thức rộng rãi bên người run giọng hỏi, "Cái thần cung trong tay Thẩm Quốc sư kia, tôi cùng là bảo vật gì?" "Ta Thẩm Vạn Tam đi nam đi bắc, thu thập kỳ chân dị bảo vô số, nhưng cũng chưa từng thấy qua, thậm chí chưa từng nghe nói qua thế gian có thần vật bậc này, lại có thể dẫn động Thái Dương chi quang, hóa thành Chu thần chi tiễn." Khách khanh, hộ vệ bên người hắn hai mặt nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể mở mịt lắc đầu, trên mặt đồng dạng viết đầy sự không biết cùng kính sợ. Trên bong thuyền Thanh Vân Hảo, sau sự tĩnh mịch ngắn ngủi, bộc phát ra là sự kích động cùng tự hào càng thêm mãnh liệt. "Tông chủ thần uy!" Không biết là ai dẫn đầu hô một tiếng, lập tức dẫn tới tất cả đệ tử Thanh Vân Tông cùng kêu lên hò hét, thanh lãng trấn thiên. Trên mặt bọn hắn tràn ngập vẻ cuồng hỉ vinh dự, cảm giác tuyệt vọng cùng bất lực trước đó dưới một mũi tên này tan thành mây khói. Tiễn Thập Tam nắm đoạt mệnh kiếm đã cuốn lưỡi, nhìn qua đạo thân ảnh trên không trung kia, trên khuôn mặt băng lãnh hiếm thấy lộ ra một tia phức tạp cùng thán phục, thấp giọng tự nói, "Tông chủ, trên người ngài, tôi cùng còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật chúng ta không biết." Hắn vốn cho rằng kiếm đạo của mình đã gần như cực hạn, hôm nay mới biết, thiên ngoại hữu thiên. Diệp Cô Thành và Tây Môn Suy Tuyết tuy chưa nói, nhưng ánh mắt bọn hắn đã nói rõ hết thảy. Đó là một loại hướng tới cùng xác nhận đối với cấp bậc lực lượng cao hơn. Lão Ngoan Đồng Chu Bá Thông hưng phấn bắt lấy cánh tay Hồng Thất Công dùng sức lắc lư, "Lão khiếu hóa, lão khiếu hóa, ngươi thấy được chưa? Thấy được chưa? Một mũi tên, liền meo một cái như thế, con rắn lớn như vậy liền xong đời rồi. Ha ha ha, quá lợi hại rồi. Lợi hại hơn Không Minh Quyền của ta nhiều." Hồng Thất Công bị hắn lắc đến chóng đầu, nhưng cũng không đẩy ra, chỉ là chép chép miệng, cảm khái ngàn vạn, "Đâu chỉ là lợi hại hơn ngươi. Hàng Long thập bát trưởng này của lão khiếu hóa ta, trước mặt thần cung kia, e là ngay cả gãi ngứa cho người ta cũng không xứng nha." "Hoàng lão tả, ngươi nói xem." Hoàng Dược Sư không trả lời, hắn chỉ ngửa đầu nhìn Thẩm Thanh Vân, ngọc tiêu trong tay nắm thật chặt, trong mắt lấp lóe quang mang chưa từng có, đó là lòng hiếu kỳ cùng dục vọng thăm dò mãnh liệt đối với lĩnh vực lực lượng không biết. Nhưng mà, ngay tại lúc đám người còn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần từ trong sự rung động của mũi tên thứ nhất, tên ống. Một tiếng gầm thét càng thêm cuồng bạo, càng thêm bi phẫn khác, giống như kinh lôi nổ vang. Là con hải xà xuất hiện ban đầu nơi đầu thuyền. Nó tận mắt nhìn thấy đồng bạn bị một mũi tên chu sát, máu tươi đỏ tươi nhuộm đỏ hải vực, bản năng báo thù cùng bạo ngược của động vật nguyên thủy triệt để áp đảo sự sợ hãi ban đầu. Con mắt giọt cú lục của nó trong nháy mắt trở nên một mảnh đỏ như máu, tràn đầy ý vị điên cuồng cùng hủy diệt. "Không tốt, con còn lại phát điên rồi." Có người kinh hô. Chỉ thấy con hải xà kia thân thể to lớn bỗng nhiên trầm xuống, giống như núi cao sụp đổ, trong nháy mắt lặn vào trong biển sâu không thấy đáy, chỉ lưu lại một cái vòng xoáy to lớn trên mặt biển. Sau một khắc, trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, cái đầu dữ tợn của nó ầm vang phá nước mà ra trên mặt biển cách Thanh Vân Hào không đến trăm trượng, mang theo đầy trời màn nước. Cùng lúc đó, cái miệng to như chậu máu của nó đống nhiên mở ra, cũng không phải cắn xé, mà là phun ra một đạo dòng nước chảy xiết ngưng luyện vô cùng, thô như phong ốc, ẩn chứa lực trùng kích kinh khủng. Dòng nước này tốc độ cực nhanh, giống như pháo nước cao áp, bắn thẳng về phía Thẩm Thanh Vân trên không trung. Mà cái này còn chưa xong, cơ hồ tại cùng thời gian dòng nước phun ra, cái đuôi to thô như sơn mạch của nó, mang theo lực lượng rời núi lấp biển, vỡ nát hư không, giống như một cây thần roi màu đen to lớn, xé rách không khí, cuốn lên mây nổ âm thanh kinh khủng, từ một phương hướng khác, quét ngang về phía Thẩm Thanh Vân. Dòng nước trùng kích, đuôi to quét ngang, một xa một gần, một xảo một lực, phối hợp đến tiên ý vô phùng, trong nháy mắt phong tỏa tất cả không gian né tránh của Thẩm Thanh Vân, thề phải nghiền nát hắn, tên hung thủ sát hại đồng bạn này. Sự phản công điên cuồng tình lình xảy ra này, để trái tim tất cả mọi người lần nữa nhảy lên tới cổ họng. Linh Trung Tắc càng là dọa đến hoa dung thất sắc, kém chút muốn hét lên. Đối mặt công kích liên hợp đủ để tùy tiện phá hủy một ngọn núi này, Thẩm Thanh Vân lơ lửng giữa không trung, trên mặt lại không thấy chút gợn sóng nào. Hắn thậm chí không có di động vị trí, chỉ là hơi chuyển động xạ nhật cung trong tay, đem dây cung lần nữa nhắm ngay con cự xà điên cuồng đánh tới kia. Ánh mắt vẫn như cũ đạm mạc, khoe miệng lại gợi lên một tia đường cong băng lãnh. Dây rùa sắp chết, tăng thêm trò cười mà thôi. Ta cái này liền đưa ngươi xuống dưới, đoàn tụ với đồng bạn của ngươi. Tiếng nói bình tĩnh, lại mang theo ý vị thẩm phán không thể nghi ngờ. Hắn thậm chí không có cố ý hội tụ ánh nắng như trước đó, chỉ là tâm niệm vừa động, nội lực tinh thuần trăm năm hạo hãn như biển trong cơ thể, xen lẫn một tia năng lượng đặc thù nhàn nhạt không thể nhận ra bắt nguồn từ hệ thống, giống như trăm sông đổ về một biển, trong nháy mắt dũng mãnh lao vào trong xạ nhật cung. Ông, thân cung lần nữa phát ra tiếng vù vù vui sướng, quang hoa ám kim lưu chuyển, dây cung đỏ thâm kia tự hành chấn động, một mũi tên năng lượng càng thêm ngưng thực, bên trong phảng phất như có lôi đỉnh màu vàng nóng lấp lóe, trong nháy mắt thành hình. Mũi tên này cũng không phải ánh sáng thuần túy, mà là thực thể năng lượng tiễn dung hợp chân khí bàng bạc của bản thân Thẩm Thanh Vân, tản ra khí tức hủy diệt càng thêm nội liễm nhưng cũng càng thêm nguy hiểm. Lúc này, dòng nước chảy xiết kia đã cận thân, đôi to quét ngang kia cũng đã mang theo thế vạn cân đến. Ánh mắt Thẩm Thanh Vân ngưng tụ, dây cung chấn động. Mèo. Mũi tên thứ hai, rời dây cung. Một mũi tên này, tốc độ dường như chậm hơn mũi tên thứ nhất nửa phần, để đám người có thể thấy rõ ràng quỹ tích của nó. Một đạo quang tiễn ngưng luyện đến cực điểm, bên trong kim lôi lấp lóe, giống như sao băng xé rách bầu trời đêm, không nhìn dòng nước chảy xiết đủ để xuyên thủng sắt thép kia. lấy một loại tốc độ nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh đến siêu việt tư duy, tinh chuẩn vô cùng đón lấy cái đuôi rắn to lớn đang quét ngang tới kia. Phúc. Đồng dạng là tiếng xuyên thấu trầm muộn. Kim quang không trở ngại chút nào chui vào trong đuôi rắn còn cứng rắn hơn tinh cương vô số lần kia. Sau đó, thế đi không giảm, dọc theo đuôi rắn, xuyên qua mà lên. Đám người phảng phất như có thể nhìn thấy một đường cong màu vàng nóng, lấy tốc độ mắt thường khó phân biệt, cấp tốc lan tràn bên trong thân rắn màu đen to lớn kia. Nơi đi qua, cơ bắp, xương cốt, kinh mạch bên trong lân giáp đều bị lực lượng kinh khủng cùng chí dương chi khí ẩn chứa trong đó phá hủy, hóa thành một mịn. Phúc. Lại là một tiếng xuyên thấu vang. Kim quang từ phần lưng cự xà tới gần đầu lâu lần nữa thấu ra, mang theo một bồng huyết vụ nóng rực cùng thịt nát. Tê. Khục. Tiếng gầm thét điên cuồng của cự xà im bặt mà dừng, biến thành tiếng khục khục lạc khí, tràn đầy thống khổ cùng khó có thể tin. Cái đuôi to quét ngang tới của nó, tại nơi cách góc áo Thẩm Thanh Vân không đến ba thước, vô lực rủ xuống. Thân thể to lớn giống như bị rút đi tất cả xương cốt, tất cả động tác trong nháy mắt ngưng kết, con mắt dọc đỏ như máu cấp tốc cảm đạm, phóng đại. Cuối cùng, dưới sự chú ý của vô số ánh mắt đờ đẫn, con hồng hoang cự thú đồng dạng xương bá biển sâu này, đi theo vết xe đổ của đồng bạn nó, mang theo thông đạo sinh cơ bị triệt để phá hủy trong cơ thể kia, ầm vang nện xuống mặt biển, bắn lên bọt nước ngập trời, nhuộm vùng biển phụ cận càng thêm đỏ sậm. Mũi tên thứ hai, lại chu một rắn. Nhưng áp lực làm người ta hít thở không thông kia, uy áp cự thú hồng hoang kinh khủng kia, lại theo hai cỗ thi thể rắn chìm nổi, triệt để biến mất. Mây đen trên bầu trời triệt để tan đi, ánh nắng ấm áp không trở ngại chút nào vẩy đầy mặt biển, chiếu rọi một mảnh đỏ như máu nhìn thấy mà giật mình kia, cũng chiếu rọi đạo thân ảnh chậm rãi thu hồi xạ nhật cùng, bạch y thắng tuyết, không nhiễm trần thế trên không trung kia. Toàn bộ hải vực lâm vào sự yên tĩnh càng thêm thâm trầm so với trước đó. Tất cả mọi người đều còn đắm chìm trong hai mũi tên thạch phá thiên kinh vừa rồi kia, trong đầu không ngừng hồi phóng hình ảnh rung động kim quang xuyên thấu lân giáp không thể phá vỡ, cự thú kêu thảm chết bất đắc kỳ tử, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Thẩm Thanh Vân tay cầm xạ nhật cùng, lơ lửng dưới ánh mặt trời, tựa như thiên thần. Chương 285, đổ bộ phong vân đảo. Chương 285, đổ bộ phong vân đảo. Bên trong Thanh Vân Hảo, trong một gian khoang thuyền toàn phong bế, Bộ Kinh Vân cùng Tuyệt Tâm, hai vị cao thủ trẻ tuổi từng danh chấn một phương này, giờ phút này đang giống như hai tôn tượng đá, cứng ngắc đứng bên cạnh cửa sổ mạn tàu chật hẹp, xuyên qua tấc kính kia, nhìn qua mặt biển bên ngoài dần dần khôi phục bình tĩnh, lại phiêu phù hai cô thi thể rắn như núi. Trên mặt bọn hắn, đã sớm mất đi ngạo khí cùng tỉnh táo ngày xưa thân là thiên chi tiêu tử, chỉ còn lại sự rung động cực hạn cùng một loại mờ mịt xâm nhập cốt tủy. Cảnh tượng kim quang liệt không, cự thú kêu thảm chết bất đắc kỳ tử vừa rồi kia, giống như là cơn khắc sâu nhất, hung hăng bỏng vào trên võng mạc cùng sâu trong linh hồn bọn hắn. Thời gian phảng phất như trôi qua thật lâu, trong khoang thuyền chỉ có thể nghe được tiếng hít thở ồ ồ mà hỗn loạn của nhau. Từ ngực, Tuyệt Tâm gian nan nuốt xuống một ngụm nước bọt, trong cổ họng khô khốc phát ra tiếng vang quái dị. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Bộ Kinh Vân bên cạnh đồng dạng sắc mặt trắng bệnh, thanh âm mang theo sự run rẩy chính mình cũng chưa phát giác, hắn, Thẩm Thanh Vân, rốt cuộc là người hay là thần? Cây cung kia, mũi tên kia, dẫn động thái dương lực lượng, chu sát hồng hoang cự thú. Đây tuyệt không phải võ học nhân gian, đó là binh khí của thần. Ánh mắt hắn tan rã, tràn đầy sự sợ hãi không thể lý giải. Lực lượng Thẩm Thanh Vân bày ra đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm chủ nhận biết của hắn đối với hai chữ võ công. Hắn nêu giết tới Phong Vân Đảo. Thanh âm Tuyệt Tâm phát chát, mang theo một tia hỏi thăm tuyệt vọng, ngươi nói, hùng bá, còn có cha ta, bọn hắn có thể thắng sao? Bộ Kinh Vân nghe vậy, cơ bắp trên khuôn mặt băng lãnh hơi có rút một chút. Hắn không lập tức trả lời, mà là thu hồi ánh mắt từ ngoài cửa sổ mặt đầu, rơi vào trên mặt Tuyệt Tâm tràn đầy hy vọng, lại khó nén sợ hãi kia. Khoe miệng hắn kéo lên một tia đường cong cực kỳ băng lãnh, mang theo trào phúng. Hừ, ngươi cảm thấy, hùng bá, hoặc là cha ngươi tuyệt vô thần, bọn hắn có thể giết chết bất kỳ một con nào trong hai thứ đồ vật bên ngoài kia không? Hắn không trực tiếp trả lời, mà là dùng một sự thật càng thêm băng lãnh làm câu hỏi ngược lại. Tuyệt Tâm trong nháy mắt á khẩu không trả lời được, sắc mặt bạch một cái trở nên trắng bệch như tờ giấy. Đáp án, không cần nói cũng biết. Tam phân quy nguyên khí của hùng bá có lẽ có thể khai sơn liệt thạch, sát quyền của tuyệt vô thần có lẽ có thể tàn sát thiên quân, nhưng đối mặt cự thú biển sâu lân giáp cứng rắn siêu việt phàm thiết, thân thể to lớn giống như dây núi, sinh mệnh lực ương ngạnh đến kinh khủng kia, bọn hắn e là ngay cả phá phòng cũng khó mà làm được, càng không bàn đến như Thẩm Thanh Vân, hời hợt, hai mũi tên chu sát. Một cỗ hàn ý thấu xương từ lòng bàn chân vọt thẳng thiên linh cái, Tuyệt Tâm chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, ngay cả hàm răng đều bắt đầu không bị khống chế run lên. Hắn phảng phất như đã nhìn thấy, khi Thẩm Thanh Vân bước lên phong vân đảo, vinh phong chỉ thẳng vô thần tuyệt cùng, cảnh tượng thê thảm kim quang lấp lóe, cung quyết sụp đổ, môn nhân tử thương hầu như không còn kia. Vô thần tuyệt cung. Xong. Hắn thất hồn lạc phách ngã ngồi trên mặt đất, trong mắt không còn nửa phần thần thái, chỉ còn lại sợ hãi cùng tuyệt vọng vô tận. Lần này, đá chúng không phải tấm sắt, mà là đụng phải kình thiên chi trụ. Trên bong thuyền, sóng gió đã bình ổn, bầu trời mây đen tan đi, ánh nắng ấm áp một lần nữa vẩy xuống, nếu không phải hai đám đỏ sậm vẫn như cũ chói mắt trên mặt biển cùng thi thể rắn to lớn trôi nổi, cơ hồ làm cho người ta coi là cảnh tượng giống như tận thế vừa rồi chỉ là một giấc mộng ảo. Thẩm Thanh Vân đã từ không trung rơi xuống, lặng lặng đứng tại đầu thuyền, bạch y vẫn như cũ sạch sẽ, phảng phất như vừa rồi chu sát cự thú tịnh không hao phí bao nhiêu khí lực của hắn. Đám người, Yến Thập Tam, Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết, Hoàng Dược Sư, Hồng Thất Công, Chu Ba Thông, cùng chư vị Hồng Nhan và đệ tử Thanh Vân Tông, tất cả đều vây quanh, trên mặt mang theo kích động, kính sợ, cùng một tia xấu hổ vì chưa thể xuất lực, ngược lại thành bừng nhíu. Nhất là bọn người Yến Thập Tam, nhìn bảo kiếm trong tay mình cuốn lưỡi thậm chí xuất hiện vết rạn, lại hồi tưởng lần rắn không thể phá bước kia, trên mặt càng là nóng rát. Nhưng mà, sự răn dạy trong dự đoán tỉnh không đến. Ánh mắt Thẩm Thanh Vân bình tĩnh đảo qua đám người, thu hết thần tình bọn hắn vào đáy mắt, ngược lại ngựa khi ôn hòa mở miệng, dị thú biển sâu được này, sinh tại thiên địa, hấp thu tinh hoa hùng dương, lân giáp của nó kiên cố, vốn cũng không phải phàm thiết cùng nội lực tầm thường có thể phá, các ngươi không cần tự coi nhẹ mình. Hắn một câu, liền tiêu giải áp lực cùng xấu hổ trong lòng mọi người. Trong lòng mọi người ấm áp, càng là cảm phục lồng ngực của tông chủ. Thẩm Thanh Vân chuyển đề tài, thanh âm hơi trầm xuống, mang theo khuyên bảo, nhưng tao ngộ lần này cũng là một hồi chuông cảnh báo. Sự hung hiểm của hải vực phong vân đảo vừa sang ngoại giới, hai con rắn này có lẽ vẹn vẹn là bắt đầu. Tiên đồ tất sẽ càng thêm gian nan quỷ dị, chư vị cần thời khắc cảnh giác, không thể có nửa phần lười biếng. Đám người thần sắc nghiêm lại, cùng kêu lên đáp, cẩn tuân tông chủ dạy bảo. Nhưng ngay sau đó, ngữ khí Thẩm Thanh Vân lại mang lên một tia dẫn đạo cùng cổ vũ, họa là chỗ rửa của phúc, phúc là chỗ nấp của họa. Cự thú gần như yêu vật bực này có thể tồn tại ở vùng biển này, vừa vặn chứng minh truyền thuyết phong vân đảo không giả. Nơi này tiên địa linh khí dư giả, cơ duyên phong phú, e rằng vượt xa tưởng tượng. Ánh mắt hắn đảo qua đám người, trong mắt mang theo một tia kỳ vọng. Sau khi lên đảo, nguy cơ từ phía, nhưng cũng là nơi tuyệt hảo ma luyện bản thân, tìm kiếm đột phá. Có thể nắm chắc cơ duyên thuộc về mình hay không, liền xem tạo hóa riêng của chư vị. Một phen lời nói, như gió xuân hóa mưa, vừa trấn an cảm xúc bị tỏa chết của mọi người, lại nhen nhóm khát vọng cùng ý chí chiến đấu đối với cơ duyên không biết trong lòng bọn hắn. Sự sợ hãi cùng bất lực trước đó, giờ phút này đại đa số chuyển hóa thành sự chờ mong cùng cẩn thận đối với tiền đồ. Tông chủ nói đúng, hung địa như thế, tất tàng trọng bảo. Vừa vào biên cảnh liền đã kích thích như thế, vậy trên phong vân đảo chân chính lại nên là quang cảnh bực nào? Tăng tốc tiến lên. Tiến thập tam trầm giọng hạ lệnh. Thanh Vân Hào điều chỉnh bượm, sau khi trải qua phong ba cự thú, lấy tốc độ nhanh hơn, kiên định không thay đổi lái về phía vùng biển bị sương mù cùng truyền thuyết bao phủ kia. Hai ngày sau, sáng sớm, sương mù trên mặt biển trở nên mỏng manh, hình dáng một hòn đảo to lớn, giống như cự thú viễn cổ đang ngủ say, dần dần xuất hiện trên đường chân trời. Trên không trung hòn đảo, loáng thoáng có thể thấy được dáng chiều nhàn nhạt do linh khí hội tụ thành, hoàn toàn khác biệt với ngoại giới. Theo khoảng cách kéo gần, có thể nhìn thấy biên giới hòn đảo có một chỗ cảng thiên nhiên to lớn. Trong cảng, tu kiến bến tàu có quy mô khá lớn, trên bến tàu cờ xí pháp phối, loáng thoáng có thể thấy được võ giả mặc phục sức thống nhất, khí tức tinh hãn tuần tra. Đồ án cờ xí, giữ tận mà bá đạo, chính là tiêu chí của Vô Thần Tuyệt Cung. Thân thuyền Thanh Vân Hào to lớn, dưới sự chú ý của vô số ánh mắt hoặc sáng hoặc tối, tràn đầy khiếp sợ, tò mò, thậm chí thù địch, chậm rãi lái vào cảng, cuối cùng vương vàng dừng ở vị trí neo đậu hạch tâm của bến tàu chuyên trúc Vô Thần Tuyệt Cung. Mỏ neo nặng nề ném xuống, phát ra tiếng vang loảng xoảng thật lớn, phảng phất như một tiếng tuyên cáo. Thẩm Thanh Vân đứng tại đầu thuyền, thanh sam khẽ động trong gió biển, ánh mắt bình tĩnh đảo qua những đệ tử Vô Thần Tuyệt Cung như lâm đại địch trên bến tàu kia, cùng với đại địa phong vân đảo tràn đầy không biết cùng tiêu chiến, bao phủ trong sương mù linh khí nơi xa hơn kia. Chính thức đổ bộ phong vân đảo. Chương 286, quỷ xoa la cản đường. Chương 286, quỷ xoa la cản đường. Thân thuyền Thanh Vân Hào to lớn rốt cục triệt để dừng hẳn, tấm ván gỗ nặng nề ầm vang buông xuống, gác ở trên đá xanh của bến tàu Vô Thần Tuyệt Cung. Thẩm Thanh Vân đứng tại đầu thuyền, tình không lập tức xuống thuyền, mà là hơi nhắm hai mắt lại. Hắn thật sâu hít một hơi, cảm thụ được khí tức giữa thiên địa lạ lẫm này. Trong chốc lát, toàn thân hắn nhẹ nhàng chấn động, phảng phất như nắng hạ gặp mưa rào. Một cỗ thiên địa linh khí nồng đậm, tinh thuần gấp mấy lần ngoại giới, giống như thủy triều ôn hòa vọt vào tứ chi bách hải của hắn, gột rửa kinh mạch, tẩm bổ đan điền khí hải. Mặc dù lấy cảnh giới lục địa thần tiên bây giờ của hắn, linh khí trình độ bực này đã không cách nào mang đến sự bay vọt rất lớn, nhưng loại cảm giác sung túc cùng hoạt tính không chỗ nào không có kia, vẫn như cũ để tinh thần hắn vì đó mà chấn động, toàn thân thư thái. Quả nhiên danh bất hư truyền. Thẩm Thanh Vân thầm khen trong lòng, linh khí nơi này dư giả, gần như hóa thành thực chất, nếu trường cửu tu hành ở đây, một ngày e rằng có thể bù đắp 10 ngày công phu ở ngoài giới. Thảo nào có thể thai nén ra cự thú biển sâu bực kia, cũng khó trách có thể hấp dẫn tiêu hùng bực này như tuyệt vô thần, hùng bá cắm rễ ở đây. Phong Vân Đảo, xác thực là một chỗ bảo địa tu luyện tuyệt hảo, ẩn chứa vô hạn khả năng. Hắn mở mắt ra, trong con ngươi hiện lên một tia hiểu rõ cùng chờ mong. Mục tiêu chuyến này, ngoại trừ giải quyết phiền toái Vô Thần Tuyệt Cung, cơ duyên của phương thiên địa này cũng đáng giá tìm kiếm một phen. Nhưng mà, nghi thức hoan nên của thánh địa tu luyện này lại cũng không hữu hảo. Đông, đông, đông. Ngay tại lúc Thẩm Thanh Vân cảm thụ thiên địa linh khí, một trận tiếng chống trận trầm muộn mà tràn đầy túc sát chi khí, đột nhiên từ phía trước bến tàu truyền đến. Chỉ thấy trên đất chống bến tàu đã sớm đứng nghiêm trận chờ đợi hơn trăm tên võ giả. Những người này từng cái thân mặc kình trang màu đen phong cách đông doanh thống nhất, trên mặt mang mặt nạ quỷ quái dữ tợn, tay cầm binh nhận kỳ hình, quanh thân tản ra khí tức tinh hãn mà âm lãnh, chính là lực lượng tác chiến cơ sở của Vô Thần Tuyệt Cung, Quỷ Xoa La. Cầm đầu một người, thân hình phá lệ cao to khôi ngô, dung mạo thu kịch, để tiểu tóc nguyệt đại đầu điển hình của đông doanh, bên hông treo một dài một ngắn hai thanh võ sĩ đao, ánh mắt hung ác, giống như manh thu chọn người mà phệ. Hắn bước ra một bước, dùng tiếng trung nguyên sợ chân, đối với đám người Thẩm Thanh Vân nơi đầu thuyền lệ thanh quát, người đến là ai? Dám can đảm tự tiện xông vào cấm địa Vô Thần Tuyệt Cung? Sương tên ra. Ánh mắt Thẩm Thanh Vân bình tĩnh đảo qua đám Quỷ Xoa La này, nhất là cách ăn mặc cùng binh nhận tiêu chí tính của bọn hắn, giống như lúc với những thích khách tập sát hắn tại cảnh nội Đại Minh lúc trước. Trong lòng hắn cười lạnh, xem ra Vô Thần Tuyệt Cung này, từ trên xuống dưới đều là phách lối ương ngạnh, không biết thời thế như nhau. Hắn lười nhắc phí lời cùng nhân vật nhỏ bực này, trực tiếp đạm mạc mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng chuyển vào trong thai mỗi một tên quỷ xoa la, để Tuyệt Vô Thần đi ra gặp ta. Ngữ khí bình thản, lại mang theo một loại giọng điệu ra lệnh đương nhiên, phản phất như Tuyệt Vô Thần chỉ là thuộc hạ hắn tùy thời có thể triệu kiến. Tên thủ lĩnh quỷ xoa la kia nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức giống như nghe được chuyện cười lớn bằng trời, trên mặt lộ ra thần tình cực độ hoang đường cùng phẫn nộ đan sen, đột nhiên gắt một cái, bắt giác. Danh hủy của công chủ, cũng là tiểu nhi miệng còn hôi sữa như ngươi có thể gọi thẳng. Không biết trời cao đất rộng. Lập tức lăn xuống thuyền, quỳ xuống chịu trói, có lẽ còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Làm càn. Tiếng nói của hắn còn chưa dứt, một tiếng quát chói tai băng lãnh giống như đến từ cửu u hàn ngục, đột nhiên vang lên. Tiễn Thập Tam đứng bên cạnh Thẩm Thanh Vân, trong mắt sát ý tăng gọn. Tông chủ chịu đủ, còn hơn hắn tự thân chịu đủ. Đoạt mệnh kiếm trong ngực hắn ôm tranh một tiếng tự động bắn ra ba tấc, mũi kiếm băng lãnh chiếu rọi hàn quang xâm nhiên. Kẻ nhục tông chủ ta, chết. Ánh mắt Tiễn Thập Tam giống như hai cái rùi băng, gắt gao đóng đinh trên người tên thủ lĩnh quỷ xoa la kia, nhưng hắn tịnh không lập tức động thủ, mà là hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Thẩm Thanh Vân. Đây là đang xin chỉ thị, cũng là đang tích xúc sát ý. Thẩm Thanh Vân nhìn đám quỷ xoa la không biết sống chết, vẫn như cũ bày ra tư thái công kích trên bến tàu kia, biết ngôn ngữ đã là dư thừa. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, phản phất như đang tiết hận sự ngu xuẩn của những người này, lập tức tùy ý phất phất tay. Một thủ thế đơn giản, lại giống như thổi lên kèn lệnh tiến công. Giết! Tiến Thập Tam cái thứ nhất động. Thân hình hắn giống như quỷ mị dung nhập bóng ma, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, một đạo kiếm quang đen kịt đã xé rách không khí, mang theo khí thế thảm liệt đoạt mệnh công về, dẫn đầu giết vào trong trận quỷ xoa la. Cơ hội tại cùng thời gian, một trắng một đen hai đạo thân ảnh theo sát phía sau. Diệp Cô thành nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo phi tiên chi quang kinh diễm tuyệt luân, thanh lanh cô cao, nơi đi qua, quỷ xoa la giống như lúa mì bị thu hoạch đi mắng ngã xuống, nơi cổ đều có một điểm đỏ thắm. Tây Môn Suy Tuyết thì càng trực tiếp, kiếm của hắn đơn giản, thuần túy, cực hạn nhanh cùng lạnh, kiếm quang hiện lên, tất có quỷ xoa la bị đồng kết huyết dịch, vỡ vụn tâm mạch mà chết. Ba đại kiếm khách, giống như hổ nhập bầy cừu. Những quỷ xoa la tại Phong Vân Đảo cũng coi là tinh nhuệ này, trước mặt bọn hắn, căn bản không chịu nổi một kích. Kiếm quang tung hoành lấp lóe, tay chân cụt bay tán loạn, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ phiến đá xanh trên bến tàu. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng binh nhận gãy vỡ, tiếng thân thể ngã xuống đất bên thai không dứt. Tên thủ lĩnh quỷ xoa la kia sắc mặt kỳ biến, hắn không nghĩ tới đối phương thực lực khủng bố như thế, ra tay tàn nhẫn quả quyết như thế. Hắn gầm thét một tiếng, rút ra trường đoạn song đao bên hông, chân khí trong cơ thể bộc phát, đao quang giống như toàn phong cuốn về phía Yến Thập Tam xông lên phía trước nhất. Nên phong nhất đao chạm. Đao thế lăng lệ, ngược lại cũng có chút hòa hợp. Nhưng mà, đối thủ của hắn là Yến Thập Tam, là Diệp Cô Thành, là Tây Môn Suy Tuyết. Đoạt mệnh kiếm của Yến Thập Tam giống như lộc xà, tìm khe hở mà vào, đâm thẳng sơ hở đao pháp của hắn. Kiếm của Diệp Cô Thành giống như thiên ngoại phi tiên, uy tích khó lường, phong tỏa tất cả đường lui của hắn. Kiếm của Tây Môn Suy Tuyết thì mang theo hàn ý đông kết linh hồn, để động tác của hắn đều không tự chủ được chậm chạp nửa phần. Ba người thậm chí chưa từng vận dụng Long Thần Công, vẹn vẹn bằng vào kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân du đấu cùng hắn. Bất quá 3 năm chiêu qua đi, tên thủ lĩnh quỷ xoa la kia dần dần rơi vào hạ phong. Ken, ken. Hai tiếng vang dọn, trường đoạn song đao trong tay thủ lĩnh quỷ xoa la bị Yến Thập Tam và Diệp Cô Thành đồng thời đánh bay. Ngay sau đó, mũi kiếm băng lãnh thấu xương của Tây Môn Suy Tuyết đã điểm vào trên yết hầu của hắn, một tia vết máu dịn ra, kiếm ý băng lãnh để hắn toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy. Chiến đấu từ bắt đầu đến kết thúc, bất quá ngắn ngủi mấy chục hơi thở. Hơn trăm tên quỷ xoa la, ngoại trừ tên thủ lĩnh bị cố ý lưu lại, còn lại đều đền tội. Trên bên tàu, thây ngang khắp đồng, mùi máu tươi phóng lên tận trời. Thẩm Thanh Vân lúc này mới chậm rãi dạo bước, đi xuống băng cầu, đạp lên thổ địa Phong Vân Đảo. Hắn nhìn cũng không nhìn thi thể đầy đất kia, ánh mắt rơi vào trên người tên thủ lĩnh quỷ xoa la bị mũi kiếm Tây Môn Suy Tuyết chỉ vào, áp giải xuống, nốt chung một chỗ với Tuyệt Tâm. Thẩm Thanh Vân thản nhiên phân phó, lập tức có đệ tử Thanh Vân Tông tiến lên, dùng xiềng xích đặc chế khóa lại tên thủ lĩnh mặt như màu đất kia lôi đi. Sau đó, Thẩm Thanh Vân lại phân phó phía sau nói, Tiễn Nam Thiên, Lộ Trọng Viễn, đệ tử có mặt. Hai người bước ra một bước, tiếng như trung lớn. Hai người các ngươi lưu thủ Thanh Vân Hảo, bảo đảm đường lui không lo, nếu có địch xâm phạm, giết không tha. Tuân mệnh. Tiễn Nam Thiên và Lộ Trọng Viễn ôm quyền lĩnh mệnh, ánh mắt kiên định. Bọn hắn biết nhiệm vụ lưu thủ đồng dạng quan trọng. An bài thỏa đáng, ánh mắt Thẩm Thanh Vân đảo qua Yến Thập Tam, Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết, Hoàng Dược Sư, Hồng Thất Công, Chu Ba Thông, cùng Khúc Phi Yên, Vương Ngự Yên, Yêu Nguyệt, liên tinh một đám cao thủ, cuối cùng nhìn về phía chỗ sâu hầm đảo, quần thể kiến trúc nguy nga loang thoáng có thể thấy được, thuộc về Vô Thần Tuyệt Cung kia. Những người còn lại, theo ta. Khoe miệng Thẩm Thanh Vân dương lên, lộ ra một cố cười lạnh. Đi chiếu cố tên Tuyệt Vô Thần kia một chút. Tiếng nói rơi xuống, hắn dẫn đầu cất bước, dọc theo con đường đá xanh nhuốm máu, hướng về phương hướng Vô Thần Tuyệt Cung, ung dung đi đến. Sau lưng, một đám cao thủ Thanh Vân Tông sát khí đằng đằng, theo sát phía sau. Chương 287, các phương thế lực tụ tập, hết sức căng thẳng. Chương 287, các phương thế lực tụ tập, hết sức căng thẳng. Ngay tại lúc Thẩm Thanh Vân xuất lĩnh đám người Thanh Vân Tông rời khỏi bến tàu, đạp lên con đường đi tới Vô Thần Tuyệt Cung ước chừng nửa canh giờ, trên mặt biển lần nữa xuất hiện bóng buồm. Thuyền biển quy mô hơi kém nhưng vẫn như cũ xa hoa của Thẩm Văn Tam, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi vùng đất đẫm máu chưa dọn dẹp sạch sẽ nơi bến tàu Vô Thần Tuyệt Cung, đi vòng một vòng lớn, cuối cùng chậm rãi cập bờ tại một bãi nông đá ngầm san sát, tương đối ẩn nấp ở phía tây hòn đảo. Mỏ neo nặng nề rơi xuống, Thẩm Văn Tam dưới sự vây quanh của một đám cao thủ giang hồ như Kiều Phong, Tiêu Viễn Sơn, Lý Tầm Hoan, đạp lên thổ địa Phong Vân Đảo. Hắn nhìn về phương hướng loáng thoáng truyền đến túc sát chi khí ở phía đông kia, trên khuôn mặt mập mạp lộ ra một tia tính toán khôn khéo. Chư vị, Thẩm Vạn Tam chắp tay đối với hào kiệt giang hồ bên người, Thẩm Quốc Sư phong mang đang thịnh, chỉ thẳng vô thần tuyệt cùng, nơi ngài đi qua, tất là trung tâm phong bạo. Chúng ta nếu theo sát phía sau, chớ nói tìm kiếm cơ duyên, chỉ sợ ngay cả nước canh cũng khó chia đến một ngụm, sơ ý một chút còn có thể bị cuốn vào sóng to gió lớn, chết không có chỗ chôn. Hắn dừng một chút, chỉ vào dãy núi chập trùng liên miên, thảm thực vật rậm rạp phía tây, tiếp tục nói, cho nên, Thẩm Mộ cho rằng, chúng ta nên tránh đi phong mang, xâm nhập từ nơi này. Phong Vân đảo rộng lớn vô biên, cơ duyên tất nhiên không chỉ một chỗ. Chúng ta tự hành thăm dò, có lẽ có một phen tạo hóa khác. Đám người nghe vậy, đều cảm thấy có lý. Bọn hắn tới đây là vì cơ duyên, mà không phải tranh phong cùng Thẩm Thanh Vân, càng không phải tới làm bật bồi táng cho vô thần tuyệt cung. Trong đám người, một nhân sĩ võ lâm hảo sảng cười một tiếng, Thẩm tiên sinh nói cực phải, chúng ta tự hành làm việc là được. Lý Tầm Hoan, A Phi bọn người cũng nhao nhao gật đầu. Ninh Trung Tắc lẫn trong đám người tuy lo lắng an nguy của Thẩm Thanh Vân, nhưng cũng biết giờ phút này đi theo đại bộ đội hành động càng thêm một thỏa, chỉ có thể đem lo lắng để ở đáy lòng. Rất nhanh, một nhóm Thẩm Vạn Tam liền thu thập thỏa đáng, ẩn nặc khí tức, giống như giọt nước dung nhập biển cả, lặng yên không một tiếng động lén vào trong rừng rậm phía tây Phong Vân đảo, bắt đầu hành trình tìm kiếm của bọn hắn. Nhưng mà, hai chiếc thuyền ngoại lai tiếp liên cập bờ, nhất là Thẩm Thanh Vân gây ra động tĩnh to lớn tại bến tàu Vô Thần Việt Cung, giống như tảng đá ném vào mặt hồ bình tĩnh, gợn sóng kích thích cấp tốc quyết tán, đã gây nên sự cảnh giác của các phương thế lực trên Phong Vân đảo. Cách Vô Thần Việt Cung ước chừng trăm dặm, tại một chỗ sơn ao ẩn nấp, cứ điểm Lâm Thời Thiên Hạ hội thiết lập. Nhiếp Phong cùng Tần Sương đang đối với một tấm bản đồ Phong Vân đảo đơn sơ thấp giọng thương nghị, đột nhiên, một tên đệ tử tinh anh Thiên Hạ hội phụ trách cảnh giới ngoại vi giống như con cẩy nhanh nhẹn vào, vì một chân trên đất, ngựa khí dồn dập bẩm báo Phong đường chủ, Sương đường chủ. Tháng tử hồi báo, có hai chiếc thuyền lớn ngoại lai đã cập bờ vào nửa canh giờ trước và một nén nhang trước. Hai người thần sắc ngưng tụ, Tần Sương trầm giọng hỏi, tình huống cụ thể như thế nào? Đệ tử kia nhanh chóng bẩm báo, chiếc cự hạm cập bờ trước, trực tiếp dừng ở bến tàu chính Vô Thần Việt Cung, cũng phát sinh xung đột kịch liệt cùng Quỷ Xoa La đóng giữ bến tàu. Theo quan sát, hơn trăm tên Quỷ Xoa La đóng giữ bến tàu cơ hồ bị tàn sát hầu như không còn, ngay cả thân truyền đệ tử của cung chủ Tuyệt Vô Thần, cung bản mãnh, cũng bị đối phương bắt sống. Sau đó, trên chiếc thuyền kia xuống một nhóm cao thủ, đang hướng về phương hướng tổng đàn Vô Thần Tuyệt Cung mà đi. Ánh mắt Nhiếp Phong sắc bén, có biết là người phương nào là không? Đệ tử lắc đầu, đối phương chưa đánh cờ hiệu, nhưng thực lực cực kỳ khủng bố, ra tay tàn nhẫn quả quyết, nhất là ba tên kiếm khách, kiếm pháp siêu tuyệt, Quỷ Xoa La trước mặt bọn hắn giống như cỏ rác. Tần Sương cùng Nhiếp Phong liếc nhau, trong lòng đã hiểu rõ, có thực lực như thế, lại bá đạo như thế, đi thẳng tới Vô Thần Tuyệt Cung, ngoại trừ Thẩm Thanh Vân bắt giữ bộ kinh vân và tuyệt tâm kia, còn có thể là ai? Vậy chiếc thuyền còn lại thì sao? Nhiếp Phong truy vấn. Chiếc thuyền còn lại vòng tới phía tây hòn đảo mới cập bờ, nhân viên lên bờ hỗn tạp, mục đích không rõ, dường như là đang cố ý tránh đi phương hướng Vô Thần Tuyệt Cung. Nhiếp Phong lông mày hơi nhíu, hai chiếc thuyền không cùng đường, xem ra không phải cùng một nhóm nhân mã. Hắn nhìn về phía Tần Sương, đại sư huynh, Vân sư đệ nhất định ở trong tay Thẩm Thanh Vân, bọn hắn đi thẳng tới Vô Thần Tuyệt Cung chính là cơ hội của chúng ta. Tần Sương trầm ổn gật đầu, không sai, Vô Thần Tuyệt Cung cùng Thẩm Thanh Vân tất có một trận lòng tranh hổ đấu, trong hỗn loạn chính là thời cơ tốt chúng ta cứu ra Vân sư đệ. Hắn hơi trầm ngâm, hạ lệnh, truyền lệnh, phái một đội huynh đệ cơ linh, âm thầm nhìn chằm chằm nhóm người lên bờ từ phía tây kia, sờ rõ nội tình và mục đích của bọn hắn. Phong sư đệ, người ta cùng những tinh nhuệ còn lại lập tức xuất phát, chạy tới ngoại vi Vô Thần Tuyệt Cung tùy cơ hành sự. Được. Trong mắt Nhiếp Phong hiện lên một tia cấp bách, mệnh lệnh cấp tốc truyền đạt xuống, cỗ máy tinh vi Thiên Hạ hội này cũng bắt đầu vận chuyển cao hiệu. Nhiếp Phong cùng Tần Sương mang theo mấy tên hảo thủ hệ tâm, thân hình hóa thành từng đạo lưu quang, lặng yên không một tiếng động rời khỏi cứ điểm, hướng về phương hướng Vô Thần Tuyệt Cung lao đi. Cùng lúc đó, ngoại vi Vô Thần Tuyệt Cung, trong một tòa trấn nhỏ Ngư Long Hỗn Tạp dựa thế núi mà xây, Liêu Sinh đán mã thủ cùng một đám tinh nhuệ tân âm phái, cùng với cao thủ nhị dạ Y Lệ Hạ, giáp hạ lưu hắn dùng trọng kim lôi kéo đến, đang ẩn thân bên trong một gian dân cư không đáng chú ý, nôn nóng chờ đợi tin tức. Đột nhiên, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, một tên nhị dạ phụ trách nghe ngóng tin tức giống như quỷ mị lách vào, vì dạp trên đất, thanh âm mang theo một tia kích động, tông chủ, tin tức mới nhất, thuyền của Thẩm Thanh Vân đã cập bờ tại bến tàu Vô Thần Việt Cung. Bọn hắn phát sinh xung đột cùng quân coi giữ bến tàu, cung bản mãnh bị bắt, hơn trăm Quỷ Xoa La toàn quân bị diệt. Giờ phút này, Thẩm Thanh Vân đã dẫn đầu cao thủ dưới trướng, đi thẳng tới tổng đàn Vô Thần Việt Cung. Liêu Sinh đán mã thủ nghe vậy, đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, trong mắt tinh quang bạo sạng, nhưng vẻ lo lắng không tan giữa lông mày kia lại tịnh không tan đi. Hắn hít sâu một hơi, hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất, bên phía Thiên Hạ hội, có động tĩnh gì không? Nị dạ kia lập tức trả lời, có. Hai mắt của chúng ta phát hiện, Nhiếp Phong và Tần Sương của Thiên Hạ hội đã mang theo một tiểu đội tinh nhuệ rời khỏi điểm ẩn thân của bọn hắn, đang toàn tốc chạy tới phương hướng Vô Thần Tuyệt Cung. Nhìn ý đồ, rất có thể là muốn thừa dịp loạn hành sự. Nghe được tin tức này, dây thần kinh căng thẳng của Liêu Sinh đán mã thủ rốt cục hơi buông lỏng một tia, hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt lộ ra một tia thần sắc phức tạp khó hiểu. Tốt ta, hắn lẩm bẩm tự nói, hung bá quả nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Nhiếp Phong, Tần Sương cùng xuất hiện, Thiên Hạ hội coi như là triệt để nhúng tay rồi. Mặc dù Tuyệt Vô Thần cuồng vọng tự đại, cự tuyệt đề nghị liên thủ của hắn, nhưng bây giờ đại địch trung Thẩm Thanh Vân ngay trước mắt, động hướng của Thiên Hạ hội không thể nghi ngờ tăng thêm một tia biến số cho trận đại chiến sắp đến này, cũng làm cho hắn cảm giác áp lực trên vai hơi giảm. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn ra xa phương hướng quần thể kiến trúc nguy nga của Vô Thần Tuyệt Cung, ánh mắt trở nên sắc bén mà kiên định. Truyền lệnh xuống. Liêu Sinh đán mã thủ trầm giọng nói, tất cả mọi người, lập tức theo ta xuất phát, lẻn vào rừng rậm ngoại vi vô thần tuyệt cung. Chúng ta muốn tận mắt nhìn thấy trận long tranh hổ đấu này, nếu có cơ hội. Trong mắt hắn hiện lên một tia tàn nhẫn cùng chờ mong, chính là lúc chúng ta ra tay. Một lát sau, mấy chục đạo thân ảnh giống như ưu ảnh từ trong trấn nhỏ lặng yên lướt đi, nương tựa địa hình cùng cây cối hiểm hộ, giống như dòng suối nhỏ vô thanh vô tức hội tụ về phía khu vực hạch tâm sắp bộc phát kinh thiên đại chiến kia. Trên phong vân đảo, mạch nước ngầm mãnh liệt, các phương thế lực giống như cá mập ngửi được mùi máu tươi, từ phương hướng khác nhau hướng về vô thần tuyệt cung hội tụ mà đến. Một trận phong bạo quét sạch toàn bộ hòn đảo, đã ấp ủ đến cực điểm, chỉ chờ tia lửa va chạm cuối cùng kia đem nó triệt để nhen nhóm. Chương 288, phá quân trở về. Chương 288, phá quân trở về. Vô thần tuyệt cung, chính điện. Bầu không khí ngột ngạt đến giống như tĩnh mịch trước cơn bão táp. Trong điện lấy hai màu đen đỏ làm chủ điệu, trên vách tường nham thạch thô kệch điêu khắc đồ đằng ma thần dữ tợn, dưới ánh đuốc nhảy vọt chiếu rọi, càng lộ vẻ âm sâm túc sát. Cung chủ tuyệt vô thần ngồi cao trên vương tọa chế tạo từ đầu lâu cự thú không biết tên kia, thân trên để trần cơ bắp cuộn cuộn, dưới làn da màu đồng cổ phảng phất như ẩn chứa lực lượng bạo tạc. Hắn hai mắt khép hờ, ngón tay có một chút không một chút gõ lên tay vịn bằng xương lạnh bớt, phát ra tiếng vang nhỏ đốc. Đốc dung mạo nhìn như bình tĩnh, nhưng lồng ngực hơi phập phồng cùng hung lệ sát khí vô ý thức tản mát ra quanh người, lại bại lộ nội tâm hắn tuyệt không bình tĩnh như mặt ngoài. Tại phía dưới vương tọa, thứ tử tuyệt thiên thì giống như kiến bò trên chảo nóng, căn bản ngồi không yên. Hắn sát mặt trắng bệch, trên trán dịn ra mồ hôi lạnh mịn, không ngừng đi tới đi lui trên nền đá trải ra thú, hai tay lúc thì nắm chặt, lúc thì bừng ra, ánh mắt hoảng loạn liên tục nhìn về phía ngoài điện, phảng phất như thông đạo hắc ám kia tùy thời sẽ xông ra hổng hoang manh thú gì đó. Đủ rồi. Tuyệt vô thần đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lệ sắc lóe lên, giống như hai tia chớp bổ ra sự lờ mờ trong điện. Hắn trầm giọng quát lớn: Tuyệt Thiên đang nôn nóng bất an, nhìn xem bộ dáng này của ngươi, thất hồn lạc phách, kinh hoàng thất thố, đâu còn nửa điểm khí khái của con trai tuyệt vô thần ta. Thanh âm hắn giống như sấm rền, quanh quẩn trong đại điện trống trải, chấn động đến mức Tuyệt Thiên toàn thân run lên, dừng bước. Bất quá chỉ là một cái gọi là quốc sư đến từ Đại Minh, liền dọa ngươi thành đức hành này. Nếu là hùng bá lao nhi kia đích thân tới, ngươi chẳng phải là muốn tại chỗ dọa tiểu gia quần? Đồ không có tiền đồ, ổn định cho bản tọa. Tuyệt Thiên bị mắng sắc mặt lúc xanh lúc trắng, bờ môi run rẩy muốn biện giải: Cha, ta. Ngay tại sát na tiếng nói hắn chưa lên, ha 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 ha. Một trận tiếng cười to càn rỡ, tùy ý, tràn đầy sự bất cần đời cùng tiêu ngạo khó thuần, giống như dạ hiêu đẻ minh, không hề có điểm báo trước từ trong thông đạo đen kịt ngoài điện truyền đến, trong nháy mắt đánh vỡ bầu không khí ngưng trọng trong điện. Tiếng cười này trung khí mười phần, ẩn chứa nội lực thâm hậu, chấn động đến mức quang diễm của bó đuốc đều một trận chập chờn, bụi đất trên vách tường rào rạt rơi xuống. Ai? Lớn mật. Người phương nào dám làm càn tại vô thần tuyệt cung? Đệ tử Quỷ Xoa La thủ vệ ngoài điện phản ứng cực nhanh, nương theo vài tiếng quát chói tai, tiếng binh nhận ra khỏi vỏ len ken trong nháy mắt vang thành một mảnh. Chỉ thấy bóng người chớp động, mấy chục tên tinh nhuệ Quỷ Xoa La đã tạo thành chiến trận, phá hỏng lối vào cửa điện đến chật như nêm cối, binh nhận xâm hàn chỉnh tề nhắm ngay chỗ sâu thông đạo. Tuyệt Tiên cũng bị biến cố thình lình xảy ra này giật nảy mình, đột nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài điện, ngoài mạnh trong yếu quá to, hạng người giấu đầu lộ đôi. Cút ra đây cho bản thiếu chủ. Duy chỉ có Tuyệt Vô Thần trên vương tọa, trong nháy mắt nghe được tiếng cười này, ngón tay gõ tay vịn bỗng nhiên dừng lại, trong đôi mắt hổ kiều bỗng nhiên bạo xạ ra một đoàn tinh quang, trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh ngạc theo ý nghĩa thực sự, nhưng lập tức sự kinh ngạc này liền hóa thành một tia ngưng trọng cùng băng lãnh. Dưới sự chú ý của vô số ánh mắt cảnh giác, phẫn nộ, kinh nghi, một đạo thân ảnh không nhanh không chậm từ trong bóng tối ngoài điện dạo bước mà ra. Người tới dáng người cao to, hơi có vẻ gầy gò, mặc một bộ võ sĩ bào đông doanh màu tím sẫm, nơi cổ tay áo và vạt áo thêu lên đường vân màu máu quỷ dị. Hắn dung mạo không tính là anh tuấn, thậm chí mang theo vài phần tang thương cùng dánh mương do phong sương lưu lại, nhưng đôi mắt kia lại sáng đến dọa người, giống như kền kền xoay quanh trên bầu trời tìm kiếm thì thối, tràn đầy tham lam, tiêu ngạo cùng một loại điên cuồng phảng phất như nhìn thấu thế tình, dù hy nhân gian. Dẫn người chú ý nhất là hai thanh đao treo bên hông hắn, một dài một ngắn, vỏ đao cổ phát, lại ẩn ẩn tản mát ra một cỗ hung sát chi khí làm người ta sợ hãi. Hắn không nhìn những binh nhận chỉ vào hắn, lấp lóe hàn quang chúng quanh kia, khóe miệng treo một vẻ ý cười nghiền ngẫm, từng bước một xuyên qua chiến trận Quỷ Xoa La như lâm đại địch, phảng phất như đang tản bộ trong đình viện nhà mình, đi thẳng vào trong đại điện, ánh mắt trực tiếp rơi vào trên người Tuyệt Vô Thần ngồi cao vương tọa. Tuyệt Vô Thần, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thanh âm hắn mang theo một loại khàn khàn cùng từ tính đặc hữu, ngữ khí nhẹ nhõm giống như gặp được bạn cũ. Thân thể Tuyệt Vô Thần hơi nghiêng về phía trước, gắt gao nhìn chằm chằm người dưới bậc thang, từng chữ nói ra cái tên cơ hồ sắp bị lãng quên kia: Phá Quân. Chính là tại hạ. Khoe miệng Phá Quân nụ cười bất cần đời kia mở rộng, dường như rất hài lòng với biểu cảm khiếp sợ này của Tuyệt Vô Thần. Sự kinh ngạc trong mắt Tuyệt Vô Thần cấp tốc tối lui, thay vào đó là sự xem kỹ nồng đậm cùng trào phúng không che giấu chút nào. Hắn dựa về vương tọa, phát ra một tiếng hừ lạnh: Phá Quân, ngươi đi lần này, bạt vô âm tín mười mấy năm, bản tọa còn tưởng rằng ngươi đã sớm không biết chết ở trong cái danh nước bẩn nào, thi thể đều cho chó hoang ăn. Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên lại từ cái xó xỉnh nào chui ra rồi. Thế nào, là sống đủ rồi, cố ý chạy đến vô thần tuyệt cung ta muốn chết sao? Lời nói của hắn khắc bạc mà băng lãnh, mang theo địch ý không che giấu chút nào. Ân oán cũ mười mấy năm trước trong nháy mắt xông lên đầu, nhất là cái tên để hai nam nhân kiêu ngạo đều khó mà tiêu tan kia, Nhan Doanh. Năm đó Phá Quân mang theo Nhan Doanh đến vô thần tuyệt cung, muốn dùng bí giao đổi lấy tuyệt học sát phá lang, kết quả Nhan Doanh lại chuyển sang đầu nhập vào trong lực tuyệt vô thần hắn. Theo tuyệt vô thần thấy, Phá Quân giờ phút này trở về, 89 phần 10 là vì nữ nhân kia. Nhưng mà Phá Quân dường như tịnh không thèm để ý đối với sự trào phúng của Tuyệt Vô Thần, hắn ngẩng đầu lên, lần nữa phát ra một trận cười to càng thêm cuồng vọng, ha ha ha. Muốn chết. Tuyệt vô thần, ngươi cũng quá để cao mình rồi. Tiếng cười im bặt mà dừng, đôi mắt giống như kền kền của phá quân sắc bén nhìn chằm chằm Tuyệt vô thần, ngữ khí mang theo sự vui sướng khi người gặp họa cùng khiêu khích không che giấu chút nào. Lao tử lần này cố ý từ Đông Doanh chạy về, cũng không phải tới tìm ngươi ôn chuyện hoặc là báo thù, chí ít hiện tại không phải. Hắn liếm môi một cái có chút khô khốc, trong mắt lấp loe quang mang hưng phấn, ta là nghe nói có một nhân vật không tầm thường từ Đại Minh đến, hình như là cái gì võ lâm chí tôn, chó má quốc sư, còn thuận tay bắt đứa con trai bảo bối tuyệt tâm kia của ngươi, hiện tại đang dẫn người giết tới vô thần tuyệt cung này của ngươi đây. Hắn giang tay, một bộ tư thái xem kịch vui, chuyện náo nhiệt như thế, phá quân ta sao có thể bỏ lỡ? Ta đương nhiên muốn trở về tận mắt nhìn xem, vị Đại Minh quốc sư có thể khiến Tuyệt vô thần ngươi đều nghiêm trận chờ đợi này, tuột cùng có bản lĩnh thông thiên bực nào? Cũng thuận tiện nhìn xem, là sát quyền Tuyệt vô thần ngươi khổ tu nhiều năm lợi hại, hay là thủ đoạn của kẻ ngoại lai kia cao minh hơn? Lời nói hắn dừng một chút, ánh mắt như có thâm ý đảo qua phương hướng tượng trưng cho nữ chủ nhân vô thần tuyệt cung phía sau vương tọa, mặc dù cái gì cũng không nói, nhưng sự tham lam cùng dục vọng chiếm hữu trong ánh mắt kia cơ hồ không che giấu chút nào. Nói cho cùng, ta chính là một người xem. Phá quân nhún nhún vai, nhưng dã tâm trong giọng nói lại bại lộ không bỏ sót. Đương nhiên, nếu như các ngươi lưỡng bại cầu thường, để ta nhặt được tiện nghi, tỉ như cầm lại một ít đồ vật vốn nên thuộc về ta, vậy tự nhiên càng là tuyệt diệu. Ha 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 ha. Ý đồ của hắn cơ hồ đã bày ở ngoài sáng, tọa sơn quan hổ đấu, thừa cơ đoạt lại nhang doanh. Sắc mặt Tuyệt vô thần trong nháy mắt âm trầm như nước, nắm đấm bóp khục khục rung động, sắt quyền chân khí quanh người không bị khống chế tuôn ra, khiến cho nhiệt độ toàn bộ đại điện đều đông nhiên hạ thấp mấy phần. Sự cuồng vọng cùng tính toán của phá quân triệt để chọc giận hắn. Nhưng mà còn chưa chờ hắn phát tác, báo, một tiếng la lên thê lương kinh hoàng từ ngoài điện truyền đến. Chỉ thấy một tên đệ tử vô thần tuyệt cung lăn một vòng vọt vào đại điện, sắc mặt trắng bệnh, toàn thân dính đầy bụi đất, phảng phất như vừa từ chiến trường trở về. Hắn phủ thông một tiếng quỳ dạp xuống đất, thanh âm run rẩy đến cơ hồ không thành điệu. Cung chủ, không xong, bên ngoài có người giết vào rồi. Đã liên phá ba đạo phòng tuyến, các minh đệ tử thương thảm trọng, cản ngăn không được. Cái gì? Tuyệt thiên kinh hãi nhảy dựng lên, lửa giận cùng sát ý trong mắt Tuyệt vô thần tại thời khắc này triệt để bộc phát, giống như núi lửa đè nén đã lâu. Hắn đột nhiên từ trên vương tọa xương trắng đứng lên, thân thể cao to khôi ngô kia phảng phất như trong nháy mắt lấp đầy toàn bộ đại điện, sát khí bàng bạc hung lệ giống như cuồng phong thực chất, thổi đến bó đuốc điên cuồng chập chờn, mấy tên quỷ xoa la đứng gần thậm chí bị cố khí thế này bức phải liên tiếp lui về phía sau. Hắn nhìn cũng không nhìn phá quân đang cười lạnh một bên, ánh mắt giống như hai thanh chiến đao nhuốm máu, gắt gao nhìn chằm chằm ngoài điện, phảng phất như có thể xuyên thấu trùng điệp tường cung, nhìn thấy thân ảnh đang một đường tắm máu mà đến kia. Thẩm Thanh Vân. Tuyệt vô thần từ trong kẽ răng gạt ra ba chữ này, thanh âm băng lạnh giống như vạn tải về băng, lại ẩn chứa bạo nộ đốt cháy hết thảy. Tới vừa vặn, bản tọa liền đích thân ra tay, để tiểu nhi miệng còn hôi sữa không biết trời cao đất rộng như ngươi, hảo hảo kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là sát quyền chi uy. Tiếng nói vừa dứt, hắn một bước bước ra, mặt đất hắc diệu thạch cứng rắn lại bị hắn sinh sinh dẫm ra một cái dấu chân thật sâu, vết dạn giống như mạng nhện lan tràn. Thân ảnh nhoáng một cái, đã hóa thành một đạo thiểm điện màu đen cuồng bạo, mang theo khí thế nghiền nát hết thảy kinh khủng, lao thẳng ra khỏi đại điện.